Chương 42, cầu Nhiêm Đông Lai người đến là đột quyết nhất là siêu cao thủ, cũng là đột quyết tiểu khả hãn đột lợi, hắn thậm chí so với Bạt Phong Hàn còn đáng sợ hơn, bất quá chỉ bằng vào hắn còn chưa đủ lấy cho Lý Chí Thường tạo thành uy hiếp. Đột lợi cười to nói, ba đại nhi giết hắn, ngươi liền cam tâm tình nguyện theo ta về Thảo Nguyên đi. Lý Chí Thường ánh mắt bình tĩnh, rơi vào đột lợi trên người, lạnh nhạt nói, chỉ sợ đột lợi khả hãn không chỉ không trở về được Thảo Nguyên, còn phải táng thân ở lạc trong sông. Đột lợi lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, bay về Lý Chí Thường nói, rất tốt có người ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử ngươi. Lúc này một trận thanh âm thản nhiên nói, đột lợi cần gì phải gấp gáp, chị này lương thần mỹ cảnh, đại gia trước tiên uống một hớp rượu thôi, lại giết Lý Chí Thường, chẳng phải là càng tốt hơn? Chỉ thấy được một người đột nhiên xuất hiện ở trên trời tân cầu một đầu khác trên lan can, nâng cốc lâm phòng, rất tiêu dao, càng đáng sợ chính là hắn phảng phất không hề trọng lượng, tựa một mảnh liễu diệp đem phải tùy thời bị gió đưa đến không trung, nhưng là cũng không biết sức mạnh nào đem hắn lôi kéo trở về. Người này xuất hiện đến kỳ lạ, đột lợi cũng không tự chủ được nheo cặp mắt lại, đột nhiên lên tiếng cười nói, hóa ra là Lý Việt đệ nhất cao thủ Lý Thần Thông, xem ra tối nay muốn giết Lý Chí Thường cũng không ta đơn độc một cái. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Lý Thần Thông không nghĩ tới ngươi qua mấy ngày nay mới ra tay, xem ra tất nhiên đạt được cao nhân chỉ điểm, có đối phó của ta nắm chắc. Lý Thần Thông nói thật ta không chút nào không nắm chắc, ai, tối nay sau khi cũng không biết ai chết ai sống, vì lẽ đó rượu nhất định phải uống đủ, ngươi uống không? Lý Chí Thường nói, uống. Lý Thần Thông tựa hồ không có nửa phần kinh dị, một cái bầu rượu hướng Lý Chí Thường bay tới, một cái khác bầu rượu hướng đột lợi bay đi. Ba người xa xa đối ẩm, không nói một câu. Một bầu rượu một hơi liền khô. Đột lợi nói, rượu này thật liệt, không biết Lý huynh từ chỗ nào lấy được. Lý Thần Thông thản nhiên nói, bất quá là từ Lạc Dương tùy tiện tìm một nhà tiểu quán mua chưa pha chế rượu thôi. Đột lợi thở thật dài nói, trung nguyên thật tốt, tùy tiện một nhà tiểu quán thì có bậc này rượu ngon. Dứt lời, đột lợi rút ra Huy Chấn Thảo Nguyên Phục Cương Thương, từng bước hướng Lý Chí Thường đi tới. Hắn cũng không phải là như một loại đột quyết tinh tráng nam tử, có hùng vĩ như núi thể phách, nhưng là mỗi một bước, người cùng cầu, cùng thương đều hình thành một loại tràn trề không thể chống đỡ khí thế. Đối mặt trung nguyên này ít có cường giả, mặc dù mạnh mẽ như đột lợi, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Phục Cương Thương vẫn mang theo rung động, phát sinh thương kính phảng phất hoàng hà tiết lạc, thương hải giản rùa. Ở đột lợi xuất thủ đồng thời, Lý Thần Thông không núp ních. Hắn biết Lý Chí Thường có thượng thừa mượn lực tá lực thần công, quần công đối với Lý Chí Thường không dùng được. Vị này Lý Uyên Đường đệ chính là Lý Việt đệ nhất cao thủ ở giang hồ, hy vọng nhưng càng hơn kỳ huynh. Thiện kiến tam mâu kích, câu, mổ, cắt, đâm biến hóa bằng ngàn, danh chấn phương bắc. Nếu không phải là Lý Chí Thường thực sự khủng bố, hắn cũng sẽ không tự mình ra tay. Dù vậy, Lý Thần Thông cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem Lý Chí Thường ở lại chỗ này. Lý Thế Dân cùng Lý Thần Thông cũng không phải là một phái, chỉ là hắn ở thành Lạc Dương bên trong, nếu không ra tay với Lý Chí Thường, bất luận tình lý đều không còn gì để nói. Tối nay vây công Lý Chí Thường đột lợi không biết Lý Thần Thông muốn tới, kỳ thực Lý Thần Thông cũng không biết đột lợi muốn tới. Đối với chuyện như vậy, bọn họ thuộc về không giống trận doanh, cũng tuyệt đối thương lượng không tới đồng thời. Chỉ là Lý Chí Thường tối nay một mình ở tại Thiên Tân Cầu, quả thật cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Kiếm khí vô hình từ trên người Lý Chí Thường phát sinh, cùng đột lợi thương kính rào thành một khối. Thiên Tân trên cầu yên vụ xuất hiện mấy cái luồng khí xoáy, đem nguyệt quang cùng đèn đuốc từng cái phân giải, tạo thành vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Đột lợi thân thể chấn động, rút lui năm bước, thẳng đến lúc này hắn mới biết hắn quả thật còn không bằng Lý Chí Thường. Năm gần đây hắn được đột quyết võ tôn Tất Huyền cùng ma soái Triệu Đức Nôn nhiều phiên chỉ điểm, lần lượt đột phá, chính mình lại chưa từng đang luyện công trên buông lòng xuống, nếu không có ba đại nhi là hắn chưa xuất giá thế tử, hắn cũng chắc chắn sẽ không thiên sơn vạn thủy tới rồi. Nhưng là trong sát na giao kích, đột lợi vốn cho là mình khí thế ấp ủ đến tối đủ thời khắc, cùng Thiên Tân Cầu đã âm thầm kết hợp lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại không thể ở trong khi giao thủ đem Lý Chí Thường đẩy lùi nửa bước, chiếm được thượng phong. Làm trên thảo nguyên nam nhi, chỉ có khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, mới có thể đối với đến từ bản thân khổ luyện nhiều năm tài nghệ. Đột lợi không những không hề nhục chí, trái lại ý chí chiến đấu càng thêm bự thịnh. Dưới chân không chút nào không ngừng lại, mang theo khí thế càng mạnh mẽ hướng Lý Chí Thường thẳng tắp công tới. Nhìn thấy đột lợi đón lấy một kích, mặc dù Lý Chí Thường cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Một thương này đúng là lĩnh ngộ thương pháp vô thượng đạo lý kỳ diệu. Một đám mây đen che ở nguyệt quang, là sông thượng du tàu đèn đuốc cũng đã tắt không ít, đêm qua khuya. Đột lợi là đột quyết trong hoàng tộc hiếm có thiên tài võ học, phục ứng thương pháp là hắn ở lĩnh ngộ binh pháp sau sáng tạo ra đến một loại chuyên giảng âm dương, hư thực, có hay không, cùng thiên nhiên diệu lý hòa hợp phi phàm tài nghệ. Ở bóng đêm chuyển thành càng thêm tối tăm thời khắc, hắn chuẩn xác nắm chắc đến thời cơ này, phản phất hỗn độn sơ khai, phục ưng thương hóa thành một tia sáng, như thiểm điện, phối hợp đột lợi đó cũng không hùng vĩ thân ảnh, tựa cựu tiên lôi thần, muốn trừng phạt Lý Chí Thường cái này phàm nhân. Tại đây chu vi năm trượng bên trong không gian, đều bị đột lợi thương thế bao phủ. Hắn mặc dù là thẳng tắp một thương, thế nhưng mũi thương khẽ run, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể thay đổi phương hướng, mờ mờ ảo ảo đóng kín Lý Chí Thường tất cả đường lui. Lý Chí Thường rốt cục di chuyển, tốc độ của hắn đã vượt quá thân thể thể năng cực hạn, đến khó có thể dùng lời diễn tả được độ cao. Như là ma bước tiến, tựa hồ cái này không gian nhỏ hẹp cũng bởi vì bước tiến của hắn bị kéo dài, trở nên vô hạn dài lâu. Lạc ở trong mắt đột lợi, Lý Chí Thường tựa hồ xa cuối chân trời, vừa tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng là nhiều năm qua trực giác nói cho đột lợi, Lý Chí Thường công kích lập tức liền muốn tới. Đương nhiên đột lợi lúc này cũng đem không cầm được Lý Chí Thường đích thật thân, thương kính cũng không biết tả tới đâu. Ngay ở hắn nổi lên cái ý niệm này đồng thời, Lý Chí Thường thản nhiên một tiếng thở dài, một cái giống như bạch ngọc ngón trỏ, lại gậy tại đột lợi trên mũi thương, đột lợi thân thể rung động. Đồng thời sự tin tưởng của hắn cũng chịu đến nghiêm trọng đả kích, dù sao Lý Chí Thường còn không dùng ra danh chấn thiên hạ vô thường kiếm. Thật vào hôm nay muốn giết Lý Chí Thường cũng không phải là Đột Lợi một người, như là dị vãng tình huống, Lý Chí Thường này chỉ tay liền đem Đột Lợi bách như sau phong. Nhưng là vào giờ phút này, còn có một Lý Việt đệ nhất cao thủ, uy trấn phương Bắc cường giả Lý Thần Thông ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, Lạc Thủy bên bờ, một cái thon dài ưu mỹ, làm ăn mặc tiểu văn sĩ người, chính chắp tay đứng ở bờ sông, phóng tầm mắt tới đến rồi lại đi Lạc Thủy. Một chiếc thuyền con vừa vặn chạy qua. Mà ở nơi này ăn mặc tiểu văn sĩ người cách đó không xa, chính là Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng nói, nơi này phong cảnh rất tốt, sư phi Huyên ngươi liền lưu lại nơi này ngắm phong cảnh thôi. Sư phi Huyên lấy nàng không chứa một tia tạp chất vui tươi thanh tuyến ôn nhu nói, Phượng tiểu thư hà tất đối với phi Huyên chăm chú bức bách, không phải muốn cùng ta độc thủ. Toàn bộ thiên địa đều tựa bởi nàng xuất hiện mà bị tầng tầng nồng nặc hương thơm tiên khí mịt mờ vây quanh, giáo người không thể đi ra, lại càng không nguyện rời đi. Ở bình tĩnh cùng lạnh lùng bề ngoài dưới đáy, ánh mắt của nàng nhưng để lộ ra bảng như ở trong bóng tối hoa tươi giống như chứa đựng cảm tình, như muốn tố ra đối với sinh mạng tình yêu cuồng nhiệt cùng một loại nào đó vượt quá thế tục theo đuổi. Độc Cô Phượng đống nhiên thở dài nói, ngươi thật là tốt xem lý, không hơn nhân gia đáng ghét nhất còn có nữ nhân kiếm pháp so với ta còn muốn tốt. Sư phi mới nói, Phượng tiểu thư hà tất tìm như vậy một cái sức sẹo cớ, tối nay xác thực có thật nhiều muốn giết Lý Chí Thường người, nhưng ngươi tin tưởng phi huyên tuyệt đối không phải một người trong đó. Độc Cô Phượng nói, nếu ngươi là đến Thiên Tân Cầu, ra hay không tay lại có cái gì phân biệt, chúng chi ta thực đang muốn coi trộn một chút ngươi cái này đương đại năm vị trí đầu kiếm thủ, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Sư phi huyên thở dài nói, vậy thì như Phượng tiểu thư mong muốn thôi. Độc Cô Phượng thoát khỏi Độc Cô Phiệt, trong lòng chỉ còn dư lại đối với võ đạo mãnh liệt theo đuổi, còn có người nào có thể so sánh sư phi huyên càng thích hợp làm đối thủ của nàng. Là lấy làm trong lòng nàng bay lên huyền diệu khó hiểu cảm giác, ở Lạc Thủy bên nhìn thấy sư phi huyên một khắc đó, bất luận tối nay sư phi huyên có mục đích gì, nàng cũng chỉ có thể làm đối thủ của nàng. Sư phi huyên kỳ thực cũng không ở tối nay đối phó Lý Chí Thường ý tứ, hắn chỉ là muốn nhìn Lý Chí Thường tối nay ra tay, bởi vì bất kể là phương nào tối nay muốn giết Lý Chí Thường, đều là rất giỏi cao thủ, nàng ở bên cạnh quan sát, càng có thể sâu sắc hiểu rõ Lý Chí Thường đến loại nào tầm độ. Một phương khác, Lý Thần Thông Thiên biến vạn hóa tam mâu kích cũng không thể không hung hãn ra tay, không phải vậy Đột Lợi tuyệt đối chống đỡ không tới Lý Chí Thường khí thế hạ xuống thời điểm. Lý Thần Thông đáng sợ nhất chính là, hắn tam mâu kích tiên biến bản hóa, phản phất có thể từ bốn phương tám hướng bất luận cái nào góc độ ra tay, dạy người khó để phòng ngự. Cái này cũng là hắn ra tay nhanh chóng, đến cổ kim hiếm thấy tình cảnh. Không phải vậy hắn cũng không thể trở thành Lý Việt đệ nhất cao thủ, uy chấn phương Bắc. Lý Thần Thông đáng sợ nhất là một chiêu này hoàn toàn dương cung mà không bắn, đang động tay trước một khắc, cho dù Lý Chí Thường cũng khó có thể thăm dò rõ ràng Lý Thần Thông muốn từ cái gì góc độ ra tay. Cùng lúc đó, Đột Lợi phụ cương thương hóa thành ngàn vạn điểm hạt tinh, hướng Lý Chí Thường phá không điểm giết mà đi. Hai đại tuyệt thế cao thủ đem hết toàn lực phát sinh chiêu số, mặc dù Lý Chí Thường cũng dễ dàng mượn lực không được. Một chiếc đèn đuốc sáng choang cự thuyền, chiếu sáng đằng đẵng đêm dài, chính địch lưu hướng lên trời Tân Cầu chạy qua đến. Nay thuyền nguyên bản không có nửa điểm đèn đuốc, đột nhiên trở nên như vậy nhất chu thức nhưng, tự cần một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện đốt đèn người. Đèn đuốc huy hoàng, chiếu sáng hai bờ sông cự thuyền vòng qua khúc ngặt, hướng lên trời Tân Cầu lái tới. Cự thuyền đi ngược dòng nước, dựa vào không phải máy móc lực lượng, giờ khắc này không gió cũng không phải dựa vào sức gió, mà là toàn bằng từ thuyền phúc dò ra mỗi một bên các 18 cành thuyền mái chèo, bát thủy hành thuyền. Thuyền duyên nơi cách mỗi một bước liền treo lên một ngọn đèn lồng gió, dày đặc nhiều thuyền nhất tạm, lấy ánh đèn phát họa ra toàn bộ thuyền đường biển, lộ ra một loại quỷ bí không tên ý vị. Vòng tàu nơi trung tâm đứng thẳng hai tầng lầu phòng, ở tầng chóp đà bên ngoài trên khán đài, phân bố có thứ tự đứng yên hơn 10 tên nam nữ, thế nhưng chính đang áp chiến Lý Chí Thường ba người, khỏe mắt dưa con dưới, cũng không thể không đem toàn bộ sự chú ý thả ở một người trong đó trên người. Lý Thần Thông cùng Đột Lợi đồng thời thoát thân, Lý Chí Thường cũng không truy kích, hai người hình thành đối với Lý Chí Thường vẫn cứ bao giáp trạng thái sau, hướng về trên thuyền người kia nhìn lại, này quân tuổi chừng 30, mặc hoa phục, dài ra một mặt dày đặc râu quai nón, vóc người khôi ngô hùng vĩ. Tuy là đứng chắc tay, nhưng có thể dư người ẩn như núi non tuấn nhạc, chắc nhị bất phàm khí khái, cũng có ngông cuồng tự đại hào hùng bá chủ khí phái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43, Kiếm Tâm Thông Minh Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, các hạ là ai, tối nay ta không giết hạng người vô danh. Cầu Nhiêm khách cười to nói, tối nay đạt được tin tức nghe nói Lý huynh ở trên trời Tân Cầu ngắm trăng, vì vậy tại hạ nghị đến kết giao một phen, bất quá Lý huynh tựa hồ gặp điểm phiền phức, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, nếu không phải tới giết ta, liền cần phải không muốn tham gia náo nhiệt, không phải vậy Lý Mỗ có thiện lương trí tâm, đao kiếm nhưng nhận không ra người. Cầu Nhiêm khách ở Lý Chí Thường nơi này ăn quả đắng, ngược lại hướng về Đột Lợi nói, nghe tiếng đã lâu Đột Lợi khả hãn phục ưng thương uy trấn đột quyết, không vừa phục khiên sớm đã nghị muốn linh giáo. Lúc này một nữ tử hoa thuyền nhỏ mà đến, bên người đứng Lý Tĩnh cùng trưởng tôn bố kỵ, trầm trầm nói, phụ huynh chính là thổ dù hồn xuất sắc nhất cao thủ, một thân phục dưỡng khí công tối bền chiến, giờ đây thành Lạc Dương cao thủ đạt được nhiều là, tùy tiện cầm ra một đám lớn liền có thể cùng phụ huynh giao thủ tận hứng, cần gì phải cùng Đột Lợi khả hãn đánh nhau. Tối nay chúng ta chỉ ở đánh giết Lý Chí Thường người này, nếu là phụ huynh cứng rắn muốn như thế, đó là rõ ràng muốn cùng ta. Nhóm Lý Việt còn có Đông Đột Quyết là địch, nghĩ đến thổ dục hồn thế lực cực lớn đến đã đem chúng ta Lý Việt cùng Đông Đột Quyết không để vào mắt sao? Phục Khiên lạnh nhạt nói, ta trên là lần đầu bước vào Trung Nguyên, không nghĩ tới vị phu nhân này đem Phục Khiên lai lịch giải đến rõ ràng như thế, không biết phu nhân quý tính đại danh. Nữ tử nói, tên của ta đã sớm quên hết, trước đây ở Cảng Quốc công phủ bên trong trải qua mấy năm, yêu dùng Hồng Phất, ngươi liền cứ gọi ta Hồng Phất nữ thôi. Việt Quốc công chính là ta chỉ Dương Tố. Phục Khiên không nghĩ tới Hồng Phất nữ lại ở Dương Tố trong phủ trải qua mấy năm, hắn đối với Trung Nguyên thế cục vô cùng hiểu rõ, lần này tới Trung Nguyên chính là xem có cơ hội hay không đoạt được thiên hạ. Như không có cơ hội, liền kết giao tương lai chân long thiên tử. Vốn là quần hùng bên trong chỉ có Tần Vương Lý Thế Dân hắn hơi chút để mắt, còn lại đều là tầm thường hạng người, không nghĩ tới Lý Thế Dân lại cắm ở Lý Chí Thường trên tay. Đối với Lý Chí Thường người này, hắn tự nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, tối nay cố ý đến đây quan sát một chút. Phục Khiên nói, Hồng Phất Nữ, tên rất hay, bất quá các ngươi mấy người này tối nay cũng giết không được Lý Huynh, sao không như thả mấy vị cao thủ đến chơi với ta? Lý Huynh giới kiếm vô tình, bất quá ta người này từ trước đến giờ thiệt tâm, tuyệt đối lưu được tay. Lý Chí Thường theo kiếm thẳng như nói, Phục Huynh nếu muốn tìm cao thủ khiêu chiến, sao không như với bọn hắn đồng loạt hướng ta ra tay? Ta đang lo các ngươi tới cao thủ quá ít, vẫn còn không đủ để ta hoạt động gần cốt. Lý Chí Thường một lời đã ra, cả kinh đột lợi, Lý Thần Thông chờ đợi đột nhiên biến sắc, bọn họ những cao thủ này một khi đồng thời vây công, chỉ sợ chữ đạo kỳ đến rồi cũng phải chạy trối chết. Lý Chí Thường đến tận cùng có cái gì dựa vào, dĩ nhiên làm cho bọn họ đồng loạt ra tay. Lời ấy một giảng, mọi người tất cả đều trầm mặc. Chỉ có Hồng Phất Nữ cười nói, Lý Minh xem ra loại này tựa bất tử ấn pháp kỳ công đã đại thành, căn bản không sợ quần công. Chỉ là Tần Vương mối thù chúng ta Thiên Sách phủ không thể không báo, mặc dù không cẩn thận chết ở Lý Minh trên tay, chúng ta cũng chết mà không oán. Lý Chí Thường thản nhiên thở dài nói, các ngươi chết rồi cũng chẳng có gì, chỉ là Lý Tĩnh nếu là chết rồi vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Tĩnh trầm giọng nói, không nghĩ tới tại hạ có tài cán gì, dĩ nhiên để Lý Minh coi trọng như thế. Lý Chí Thường nói, nếu bàn về võ công, trên đời này có thể thắng được ngươi Lý Tĩnh vẫn còn có không ít, nhưng luận binh pháp, trên đời này còn có mấy cái có thể so sánh được với ngươi Lý Tĩnh, mặc dù ta từ trước đến giờ vô tình, ta cũng không muốn liền như vậy giết ngươi cái này tiên cổ hiếm thấy binh pháp ra. Một phương khác, Lạc Thủy bên bờ, Độc Cô Phượng kiếm pháp đã đến thần mà minh chi tổn tử một thân cảnh giới, đối mặt sư Phi Huyên kiếm tâm thông minh bị ngạn kiếm quyết vẫn đem không cầm được đối phương hướng đi, không có tùy tiện ra tay. Mãi đến tận giờ khắc này, Độc Cô Phượng mới biết sư Phi Huyên chẳng trách có thể có lần thứ hai khiêu chiến Lý Chí Thường tư cách, kiếm pháp của nàng đã đến thần diệu khó lường tình cảnh, mặc dù còn chưa xuất kiếm, cũng có thể khiến Độc Cô Phượng sinh ra không thể nào chống đỡ cảm giác. Cái này một phần nằm ở nhược thế kỳ diệu cảm, chẳng những không có khiến Độc Cô Phượng ủ rũ, càng làm cho nàng tinh thần đại chấn. Sư Phi Huyên không hổ là tự ni sau khi, duy nhất có thể đạt tới kiếm tâm thông minh tuyệt đại kiếm thủ. Độc Cô Phong đã chắc chắn sư Phi Huyên đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, chẳng trách có can đảm một mình đi Thiên Tân cầu gặp Lý Chí Thường. Cũng chỉ có như vậy cảnh giới mới có thể ở Lý Chí Thường dưới tay trốn chết. Đến trình độ như vậy cao thủ, cùng Độc Cô Phượng cấp độ này cao thủ, xem ra chỉ là cách biệt một kia, kỳ thực nội bộ đã có khác nhau một trời một vực. Cái này cũng là Lý Chí Thường bước qua cái nấc này sau, đối phó tứ đại phiệt chủ, Đỗ Phục Uy cấp độ này cao thủ càng ngày càng nhẹ nhàng như ý duyên cớ. Cái gọi là tông sư cấp mấy cao thủ, cũng không phải là một cái phân chia cao thủ đẳng cấp mà bịa đặt ra tới tên gọi, mà là đối với mình nói có rõ ràng nhận thức, cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, có thể đem tự thân mỗi một phân thực lực đều hoàn mỹ phát huy được. Thậm chí ở nghịch cảnh bên trong có thể bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, làm ra tự thân cũng không nghĩ ra cử động, cái này cũng là Trúc Ngọc Nghiên võ công thua kém chữ đạo kỳ một bậc, vẫn cứ có thể ba lần từ chữ đạo kỳ trong tay chạy ra duyên cớ, trong đó cố nhiên có ngày ma đại pháp trợ lực, nhưng đã đến tông sư cấp mấy sau, đã rất khó bị giết chết, trừ phi tâm linh xuất hiện rất lớn sơ hở, mới có thể làm cho người ta nắm chắc thừa cơ lợi dụng, từ mà bị người lợi dụng đánh giết. Mà Thạch Chi Hiên tâm linh xuất hiện rất lớn sơ hở sau, vẫn cứ có thể hoành hành thiên hạ, không người nào có thể chế, nhưng là vì bất tử ấn pháp đã thành liền Thạch Chi Hiên chính mình cũng không thể phá vỡ lao tù, môn võ công này đã hoàn mỹ không một tí vết, dù cho Thạch Chi Hiên tâm linh xuất hiện sơ hở, cũng không phải chữ đạo kỳ chờ người có thể phá vỡ có một không hai tuyệt học. Lạc Thủy bên bờ, sư Phi Huyên bờ là thần càng đẹp hơn, mang theo không dính khói lửa nhân gian thần khí, chậm rãi xoay người lại, nàng nhất cử nhất động đều làm cho người ta hoàn mỹ không một tí vết, không thể soi mói nhưng lại không có một chút nào làm ra vẻ cảm giác, chính diện đứng đối sư Phi Huyên sau, càng làm cho Độc Cô Phượng cảm thấy của nàng không thể tính được, nàng cũng là gặp phải thứ hai cho nàng cái cảm giác này nhân vật. Lý Chí Thường là người thứ nhất cho nàng loại này hoàn mỹ không một tí vết rồi lại tùy hứng tùy ý người, bất luận Lý Chí Thường làm cái gì đều có thể cho người ta một loại chuyện đương nhiên cảm giác, tương tự sư Phi Huyên cũng mờ mờ ảo ảo cho Độc Cô Phượng cái cảm giác này, chỉ là cái cảm giác này so với Lý Chí Thường mang cho của nàng càng mãnh liệt. Điều này cũng đủ để chứng minh sư Phi Huyên còn chưa cùng được với Lý Chí Thường pháp tính tự nhiên, nhưng cũng không thể khinh thường. Độc Cô Phượng chính cần muốn đối thủ như vậy, mài giũa tự thân kiếm ý, đem đạt tới Độc Cô Phiệt đời thứ nhất Phiệt chủ Độc Cô Tín cũng không đạt đến vô thượng cảnh giới, trở thành Độc Cô Phiệt bên trong các đời cao thủ không thể tranh luận đệ nhất nhân. Sắc không kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, một cách tự nhiên từ sư Phi Huyên sau lưng ra khỏi vỏ, ở khó mà tin nổi liền lạc sư Phi Huyên trên tay, khiến cho không người nào từ cân nhắc tiên tiên kiếm khí, trong lúc lơ đãng liền khóa Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng rút ra trường kiếm, thân như minh nguyệt, sắp tới khi xa, bách lạc hồng trần tân pháp, ở vừa bắt đầu liền thôi thúc đến cực hạn, cần phải để sư Phi Huyên không thể nào nắm chắc của nàng ra tay góc độ, đồng thời cũng có thể tách ra sư Phi Huyên tiên thiên kiếm khí. Sư Phi Huyên tiên thiên kiếm khí đúng sai như ý, Lý Chí Thường từng đề cập với nàng liên qua, tán dương từ hàng kiếm điển bị ngạn kiếm quyết tinh yếu, chính là cái này kỳ dị tiên thiên kiếm khí. Lý Chí Thường thậm chí tự mình cho Độc Cô Phượng biểu diễn qua một lần, loại kia kỳ lạ uy lực, để Độc Cô Phượng ký ức càng sâu sắc. Đối với cùng sư Phi Huyên một trận chiến, Độc Cô Phượng chờ mong đã lâu, võ công của nàng đã sớm siêu thoát rồi Độc Cô Việt võ học lập xuống rào, tiến vào chính mình tùy ý cảnh giới. Trường kiếm ngang trời, trong phút chốc đâm ra ngũ kiếm, hướng sư Phi Huyên bụng dưới, sử dụng kiếm tay, ngọc mặt cùng với tiểu chân đâm tới. Nàng cái này ngũ kiếm phân biệt điểm giết sư Phi Huyên 5 cái không hề muốn làm không bị, thực sự lợi hại đến mức khẩn, hơn nữa biến chiêu chi kỳ diệu, xuất thủ góc độ làm người quyết định khó có thể nghĩ đến, mặc dù là sư Phi Huyên đối mặt Độc Cô Phượng như vậy tinh diệu ngũ kiếm, cũng không thể không toàn lực ứng đối, hoàng mang ngang trời, phản phất ở trong lúc lơ đãng, đâm ra một chiêu kiếm, liền lại cho người ta một loại thấy rõ thế giới chân thực ảo giác. Độc Cô Phượng đối mặt sư Phi Huyên chiêu kiếm này, sinh ra một loại của nàng bích lạc hồng trần bất luận lại làm sao biến hóa, trước sau đều bị sư Phi Huyên nhìn thấu. Loại này về mặt tâm linh đột bảo, vung chi không tiêu tan, hơn nữa chiêu kiếm này cũng quả nhiên nhắm thẳng vào Độc Cô Phượng thân hình biến ảo. Hai đại đương đại ít có kiếm thủ, để cái này từ từ lạc thủy cạnh, kiếm khí ngang trời, kinh động lạc thủy dưới cá bơi, đều lần lượt trốn thoát. Sư Phi Huyên khí định thần nhàn, bị ngạn kiếm quyết càng như ý, ngăn ngắn một chén trà công phu, hai người cũng đã giao thủ 300 kiếm, có thể thấy được hai người xuất kiếm nhanh chóng, ra tay chi không để lối thoát. Độc Cô Phượng đối mặt sư Phi Huyên kiếm tâm thông minh tuyệt diệu cảnh giới thực sự thua một bậc, Bích Lạc Hồng Trần huyền bí thân pháp cũng chịu đến lớn lao kiểm chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Nàng nghĩ thầm nàng cùng sư Phi Huyên chênh lệch tuyệt đối không thể có lớn như vậy, vì sao ra tay sau khi, nhưng khó có thể hòa nhau cục diện. Lúc này nàng nhớ tới Lý Trí Thường nửa đùa nửa thật đã nói Độc Cô gia duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú chính là Bích Lạc Hồng Trần, nhưng là Bích Lạc Hồng Trần cái này huyền bí thân pháp, ở sư Phi Huyên trước mặt phảng phất không hề tác dụng, Lý Trí Thường so với sư Phi Huyên càng cao minh hơn, lại vì sao nói ra này lời nói. Một đạo linh quang ở Độc Cô Phượng đầu góc nổ lên, tốc độ của nàng bắt đầu giảm bớt, nhưng là thân hình nhưng từ từ phai nhạt đi, có chút như thật như ảo dáng vẻ. Sư Phi Huyên nhìn thấy Độc Cô Phượng giờ đây thân pháp, đôi mi thanh tú lần thứ nhất cau lại, Độc Cô Phượng thân pháp giờ đây xen vào thật giả trong lúc đó, vội vàng bên dưới, mặc dù nàng có kiếm tâm thông minh tuyệt diệu cảnh giới, cũng không thể lập tức phân biệt ra được Độc Cô Phượng đích thật giả. Cái này cũng là sư Phi Huyên mới tiến vào kiếm tâm thông minh chưa lâu, nhìn ra thật nhưng biện không được giả. Độc Cô Phượng tự giao phối tay tới nay lần đầu cho sư Phi Huyên ra dưới vấn đề khó, nhẹ giọng cười nói, sư Phi Huyên tiếp ta một chiêu người tựa thu hồng đến có tin, sự như mộng xuân vông ân. Một chiêu kiếm nhàn nhạt xa xôi, vừa tựa như không thể ngăn cản, ở trong lúc lơ đãng liền dễ dàng xuyên qua kiếm khí ngăn cản, hướng sư Phi Huyên công tới. Đối mặt cái này tựa hồ vô thanh vô tức một chiêu kiếm, sư Phi Huyên lộ ra kinh sợ, Độc Cô Phượng chiêu kiếm này nhưng thật ra là ở trong chớp mắt đem toàn thân công lực kiểm chế ở một chiêu kiếm bên trong, vì vậy vô thanh vô tức, rồi lại uy lực lớn, cũng bức bách sư Phi Huyên không thể không cùng với nàng liều mạng. Cái này cũng là Độc Cô Phượng cực kỳ cao minh sách lược, nếu là một chiêu kiếm bút hoa, xem như Độc Cô Phượng Bích Lạc Hồng Trần có đột phá, ở cảnh giới thua kém tình huống, cuối cùng thất bại một phương cũng tất nhiên là nàng, vì vậy chiêu kiếm này chỉ đang cùng sư Phi Huyên liều mạng, tuyệt không hoa giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, kết thúc đối mặt Độc Cô Phượng cái này không hề hoa giả, dồn vào nàng toàn bộ kiếm ý cùng kiếm khí một chiêu kiếm, sư Phi Huyên lộ ra kinh sợ sau, lập tức thần sắc như thường. Trầm tĩnh như nước thần tình, như yên như mộng ra tay, xuyên qua không trung yên vụ hình thành luồng khí xoáy. Sắc không kiếm mũi kiếm cùng Độc Cô Phượng mũi kiếm lần đầu đụng vào, mặc dù Độc Cô Phượng lúc này cũng khó có thể sâu sắc hiểu rõ sư Phi Huyên đột nhiên xuất hiện một chiêu này, phảng phất là không phảng phất là không, rồi lại phảng phất ở vô tình hay cố ý, tựa hướng về tựa trả lại tiên thiên kiếm khí tấn công về phía Độc Cô Phượng, nàng thân thể ở chiêu kiếm này dưới, lại cấp tốc lui về phía sau đi, khí cơ dẫn dắt, sư Phi Huyên sắc không kiếm theo sắc không nghỉ. Nước đã đến chân, hai phe không phân ra thắng bại, rất khó thoát thân mà ra. Độc Cô Phượng tựa lùi thực tiến vào, đột nhiên trong lúc đó đã dựa vào kéo dài không gian, lại hung hãn ra hơn 30 kiếm. Minh nguyệt giữa trời, kiếm khí cắn rứt dưới, vỡ sông thẳm cỏ đều bị cắt vỡ một đại mảnh, rất khó nhìn thấy song chỗ tốt. Một cái phiêu giật như tiên, kiếm như thiên hà chi thủy, một cái khí thế trầm tĩnh, kiếm như núi non trùng điệp. Độc Cô Phượng xuất kiếm càng ngày càng hiểm, góc độ cũng càng ngày càng khó mà tin nổi, chỉ cần sai lệch mảy may thì sẽ bị đã đặt tới kiếm tâm thông minh sư Phi Huyên trảo trụ sơ hở, thông dòng đánh tan. Hai người giờ đây mỗi một kiếm đều rơi vào từ nơi, vừa là công lực so đấu, càng là ý chí giao tranh. Sư Phi Huyên tuy rằng không dính khói bụi trần gian, ra tay không mang theo nửa phần hỏa khí, nhưng là từ hàng kiếm điện sinh ra tiên thai, nhẹ nhàng sinh động, lấy vô hình mà khu hữu hình, phát sinh tiên tiên kiếm khí càng ngày càng để Độc Cô Phượng khó chịu. Rốt cục ở một cái nào đó dưới kiếm, Độc Cô Phượng miệng phun một ngụm máu tươi, Bích Lạc Hồng Trần triển khai, lui hơn 30 bước, sắc mặt tái nhợt, vẫn cứ cười nói, sư Phi Huyên kiếm thuật của ngươi kiếm thuật quả nhiên bất phàm. Lần sau trở lại linh giáo, trước xẹt qua đạo kia thuyền nhỏ, đứng ở cách đó không xa, một bóng người đi ra, hướng Độc Cô Phượng ra tay. Độc Cô Phượng tiện tay một chiêu kiếm, điểm ở người đến phiến chua trên, người này chính là sư Phi Huyên hộ hoa sứ giả Hậu Hy Bạch. Hậu Hy Bạch bị bất thình lình một chiêu kiếm ngăn trở, đồng thời Độc Cô Phượng cũng khéo diệu mượn Hậu Hy Bạch một kích lực lượng, đồng bền đi xa. Sư Phi Huyên sắc mặt xuất hiện một vệt chiều hồng. Hậu Hy Bạch thở dài nói, Phi Huyên đây là ngươi lần thứ hai bị thương. Sư Phi Huyên đánh bại Độc Cô Phượng cũng không phải không hề đánh đổi, hơn nữa lần này sau khi Độc Cô Phượng càng có tinh tiến, lần sau gặp mặt sư Phi Huyên nhưng không hẳn chắc chắn thắng. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói, Hậu huynh không cần vì ta lo lắng, tuy rằng ta tối nay không có tự mình nhìn thấy Lý Trí Thường, thế nhưng đã khoảng chừng nắm được cảnh giới của hắn. Nếu ta đoán không sai, Lý Trí Thường kỳ thực cũng bất quá cao hơn ta Minh Nhất Phân, đặt đến tỉ mỉ, sở dĩ cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác, chỉ là bởi vì hắn kỳ công mật nghệ khác hẳn với thế gian đã có bất luận một loại nào võ học hệ thống, như năm đó Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, đi ở con đường hoàn toàn mới trên. Ai, ta thế mới biết. Lý Trí Thường cùng người giao thủ càng nhiều, hấp thụ chất dinh dưỡng càng lớn, hơn nữa hắn lại có ở Tam Đại Tông Sư bên dưới tới lui tự nhiên bản lĩnh, dù cho quần công đối với hắn cũng không nổi chút nào tác dụng lý. Hầu Hi Bạch nói, Phi Huyên vì sao vẫn cứ coi Lý Minh vì là làm thiên hạ loạn lạc đầu vườn, hắn người này phong độ chi giai, là ta cuộc đời hiếm thấy, bất quá phảng phất các ngươi trời sinh liền không kết hợp lại, mới đi cho tới hôm nay bước đi này. Sư Phi Huyên nói, cho tới bây giờ, Lý Chí Thường đã thành ta vào đời lớn nhất ma chướng, nếu không phải có thể phá vỡ cái này ma chướng, Phi Huyên sẽ vĩnh viễn không thể trở vẹn, kỳ thực ta đối với hắn là phục sát đất đây. Nếu như Lý Chí Thường nghe được Sư Phi Huyên lần này đối thoại, cũng không miễn muốn sinh ra chi kỷ cảm giác, Sư Phi Huyên có thể nghĩ thông suốt hắn cũng không phải là cao thâm khó dò đến như tiên ma cấp độ, càng thể nghiệm và quan sát đến hắn tỉ mỉ tâm cảnh, bằng vào điểm này, Lý Chí Thường chỉ sợ cũng muốn tận lực vun bón Sư Phi Huyên, để Sư Phi Huyên có thể trở thành hắn tương lai tử kiếm thạch. Hồng Phất Nữ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, từ khí cơ nắm chắc đến xem, làm không ở cầu nhiệm khách phục khiên bên dưới, Lý Chí Thường tuy rằng ở bề ngoài ung dung thoải mái, kỳ thực đã đem nhận biết tăng cao một tầng. Lý Tĩnh là giờ đây người tới yếu nhất một phương, nhưng là hắn binh pháp thao lược đứng đầu thiên hạ, chỉ cần không ra tay, chờ ác chiến thì nói không chừng có thể nhìn thấy Lý Chí Thường sai lầm. Lý Thần Thông cùng Đột Lợi đều là thế cao thủ hiếm thấy, hai người toán ở một đường, Phục Khiên cùng Hồng Phất Nữ lại cao hơn một bậc, cái này tứ đại cao thủ liên thủ, chính diện ứng đối dưới, cho dù Lý Chí Thường cũng cảm thấy bướng tay chân, bất quá hắn chính như Sư Phi Huyên từng nói, hắn chính đi ở con đường hoàn toàn mới trên, nắm chắc tỉ mỉ huyền diệu lý lẽ, ở trên trời tử vọng khí thuật dưới sự giúp đỡ, mượn khí dòm ngó địch, chỉ cần giao thủ sau một thời gian ngắn, có thể hoàn toàn tham dò đám người bọn hắn hư thực, đem tự thân ở tuyệt đối thế bất bại. Phục Hiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, Lý Huynh đã có này can đảm, Phục Hiên đồng ý cái thứ nhất lĩnh giáo Lý Huynh cao chiêu, miễn cho đêm dài tuy rằng từ từ, đại gia ngươi một câu ta một câu, nhưng phụ lòng tốt đẹp đánh nhau thời gian. Phục Hiên một quyền phá không mà tới, không mang ra nửa phần phong thanh, cái này vô thanh vô tức một quyền, so với bất kỳ một chiêu kinh thiên động địa quyền pháp làm đến càng còn đáng sợ hơn, chỉ vì Phục Hiên cú đấm này đem quyền kình tập trung ở một tiểu sử, không chút nào tiết ra ngoài, đem uy lực sử dụng tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng nhìn chúng rồi, Lý Chí Thường giờ đây đối mặt lớn nhất khảo nghiệm chính là khí thế không thể có chút nào hạ xuống, không phải vậy trong bóng tối cao thủ liền sẽ cùng nhau động thủ. Lý Chí Thường đối mặt Phục Khiên cú đấm này, vẫn là thần thái nhàn nhã chờ đợi Phục Khiên cú đấm này tới gần. Phục Khiên tâm thần tập trung cao độ, không biết Lý Chí Thường đến tột cùng có gì dựa vào, ở một quyền này của hắn quyền tình sắp sửa đem hắn bắn trúng tình huống, không có xem ra bất kỳ cái gì muốn đáp lại dáng vẻ. Lý Chí Thường là ở chỗ đó, như có như không, Phục Khiên đột nhiên bay lên một loại hiểu ra, Lý Chí Thường cũng không phải là không có ứng biến, mà là hắn không cần ứng biến. Là một quyền này của hắn kích lại đây thì Lý Chí Thường liền có thể từ giống như không, để một quyền này của hắn lấy thực kích hư, là không tới nửa phần chỗ tốt. Phục Hiên tâm tư trầm ổn, chính là dâu mép càng nhiều, tâm tư càng tế, hắn nếu không có kỳ tài ngút trời, cũng không thể tự nghĩ ra xuất phục dưỡng khí công loại này khí lực siêu cấp dài lâu một loại tiên thiên khí công. Cách Lý Chí Thường một trượng khoảng cách nơi, Phục Hiên dừng lại thân hình, quyền kinh thu hồi, hóa thành một cái vòng tròn. Đây là hóa công vì là không công, huyền diệu dị thường. Lý Chí Thường cười nhạt, thủ công kiếm chỉ, vô hình có chất tiên thiên kiếm khí. Tấn công về phía Phục Khiên hàm mà không phát quyền kình. Không trung nhiên vụ tạo nên một trận sóng gợn, Phục Khiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Lý Chí Thường tiên tiên kiếm khí, cũng là một loại đặc dị tiên tiên chân khí biến thành, đến tinh trí thuần, không dấu vết, chẳng trách có thể trở thành là thế gian hiếm thấy cường giả. Đồng thời một cái hồng phất ngàn vạn kia, hướng Lý Chí Thường tung xuống đi, mà đột lợi Phục Ưng Thương cùng Lý Thần Thông tam xoa kích cũng lần thứ hai sinh ra vạn ngàn biến hóa. Lý Chí Thường lấy thần ngộ mà không lấy mắt nhìn, quan biết dừng mà thần dục hành. Tứ đại cao thủ cũng không phải là một cái không gì phá nổi toàn thể, bốn người xuất chiêu trong lúc đó khó tránh khỏi có trùng hợp. Phối hợp bên trong có khe hở. Lý Chí Thường tựa hồ một tờ giấy mỏng, thản nhiên hành động ở binh khí, mỗi lấy bất khả tư nghị góc độ, tách ra binh khí, tổng có đường sống có thể phát huy. Bốn người càng đấu càng kinh ngạc, chỉ ở không nghĩ rõ ràng Lý Chí Thường võ công dùng cái gì cao đến bốn người liên thủ, phản phất còn làm cho bọn họ ở hạ phong trình độ. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, Lý Chí Thường xuất chiêu uy lực càng nhỏ, tạo thành phá hoại trái lại càng lớn. Điều này là bởi vì Lý Chí Thường càng có lòng tin, khí cơ dẫn dắt, tung hoàng ngang dọc, hơn nữa bốn người cũng không phải là một lòng, làm cho hắn cư vào trong đó. Phản phất năm đó chiến quốc cường tần cục diện, xa thân gần đánh. Ở bốn người sắp sửa bại vong tình huống, một trận dài lâu Phật hiệu xuất hiện ở trên trời tân cầu cách đó không xa, Lý Chí Thường thần diệu nhận biết dưới đã biết rồi đến chính là Tịnh Niệm Thiền Viện đám kia hòa thượng. Lý Chí Thường không nghĩ tới Tịnh Niệm Thiền Viện người lại phát động rồi hơn phân nửa tới nơi này tìm hắn, tiếp tục đấu nữa, không biết còn sẽ đưa tới bao nhiêu trong bóng tối địch thủ, hắn mục đích ở chỗ lập xuống uy nghiêm bất khả xâm phạm, một nhớ tới này, không hề tiếc rẻ công lực, tiên thiên kiếm khí toàn lực bắn ra, chỉ một thoáng thiên tân cầu thạch lan cùng biểu diện xuất hiện vô số tỉ mỉ kiếm ngân. Đồng thời Hồng Phất Nữ, Lý Thần Thông, Đột Lợi ba người tất cả đều bị Lý Chí Thường phát ra kiếm khí sau, đánh ra quyền cước đánh rơi giữa sông, Lý Tĩnh Trường đao lúc này thản nhiên kích đến, lúc này hắn nắm bắt thời cơ sát thực rất tốt, hắn chỉ cần kéo dài Lý Chí Thường một hồi, đợi lát nữa còn có nhiều hơn cao thủ đến đây. Lý Chí Thường cong ngón tay búng một cái ở trên lưỡi dao, trường đao vỡ vụn, Lý Tĩnh cũng phun ra một ngụm máu tươi, tài lạc trong sông, chỉ có Phục Khiên dựa vào phục dưỡng khí công kỳ dị, mạnh mẽ chống đỡ Lý Chí Thường kiếm khí, để Lý Chí Thường âm thầm than thở. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Phục huynh vô cùng không sai, ngươi phục dưỡng khí công còn có thể nâng cao một bước, tối nay hứng thú đã hết, về sau lại gặp. Hắn thời khắc này còn tại Thiên Tân trên cầu trong lúc nói cười bại lui cường địch, sau một khắc liền biến mất ở cầu ở ngoài trong khói mù, bậc này thân pháp thực sự cho người kinh sợ. Tuy rằng Lý Chí Thường trong thời gian ngắn đánh bại 4 người cùng với Lý Tĩnh, bất quá Phục Khiên cũng rõ ràng biết nội lực đối phương cũng không phải là vô cùng vô tận, đánh bại đám người bọn hắn cũng để Lý Chí Thường nội lực rất là hao tổn, vì vậy Lý Chí Thường không thể không tạm thời rời đi. Điều này cũng làm cho Phục Khiên rõ ràng Lý Chí Thường cũng không phải là không gì địch nổi, chỉ cần trảo trụ cơ hội, một dạng có thể đánh bại người cường giả này. Thành Lạc Dương bên trong, Đồng Gia Tiểu Lâu, Vinh Phong Tường ngồi ở trong đó tôn quý nhất một cái bàn, cũng chỉ có tài năng kinh động Đồng Gia Tiểu Lâu lão bản hầu hạ ở một bên. Lý Chí Thường thản nhiên mà tới, tay cầm một bình rượu ngon, cười nhạt nói: "Tìm khắp Thành Lạc Dương mới tìm được như vậy một bình rượu ngon." Vinh Phong Tường nói: "Đêm qua Lý tiểu đệ gặp đại địch, vẫn còn có thể dù bận vẫn lung dung tìm kiếm rượu ngon, khiến cho lão phu rất là bội phục." Lý Chí Thường cụng chén đến Vinh Phong Tường trước mặt nói: "Một chút vai hề không đáng gì, nếu không có Tịnh Niệm Tiền Viện một đám con lừa chọc đến, đêm qua cần phải chết đến không ít người." Vinh Phong Tường nói: "Tuy rằng như vậy, Lý tiểu đệ một trận chiến càng thêm kinh động thiên hạ, sau lần đó nếu không có Tam đại tông sư ra tay, còn có ai có thể đối với Lý tiểu đệ tạo thành uy hiếp?" Lý Chí Thường lạnh nhạt nói: "Vinh lão bản nguyên là cao quý lao quân quan quan chủ, cũng được cho ta xuất ra trước một mạch, đều là đạo người trong môn, xưng hô ta một tiếng nói hữu liền có thể." Vinh Phong Tường cười híp mắt nói: "Ta cũng không hiểu Lý tiểu đệ ở ăn nói linh tinh cái gì, còn cái gì lão quân quan, ta càng là nghe đều chưa từng nghe tới." Lý Chí Thường cười nhạt một tiếng nói: "Thật không, xem ra ta trí nhớ không được, Vinh lão bản đích thật họ thật tên gọi là Tích Trần, nhưng đối với..." Vinh Phong Tường sắc mặt không đổi đường, Lý tiểu đệ tựa hồ ý đồ đến không quen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, chiến lược. Lý Chí Thường nói: "Ta vốn không phải hung rất bá đạo người, nhưng là tất có phi thường người, mới được phi thường sự, Vinh lão bản thương mại con đường rộng khắp, càng là ta coi trọng, ngươi cũng không cần bị biện, một câu nói người thuận ta sinh người nghịch ta chết đối với người trong ma đạo, ta cũng không có nửa phần tình cảm có thể giảng." Vinh Phong Tường thở dài nói: "Không trách Ngọc Nghiên nói ngươi không giống Phật đạo người trong, trái lại càng hợp ta thánh môn tính khí." Lý Chí Thường nói: "Phật đạo cùng ma môn vốn là như thái cực âm dương lưỡng cực, là đúng lập thống nhất một mặt, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, phân cái gì Phật đạo tà đó mới buồn cười." Vinh Phong Tường nói: "Lý đạo hữu muốn cho ta vui lòng phục tùng, liền lấy ra bản lãnh của ngươi đi." Vinh Phong Tường đột nhiên trở nên khuôn mặt kỳ cổ, màu da tịnh bạch như ngọc, từ hắn tan mất ngụy trang đến xem, hắn tiên thiên khí công đã luyện đến cao thâm cảnh giới khó lường. Trước hắn vẫn là một cái rất có thương nhân hơi thở đại thương nhân, giờ đây chỉ chớp mắt đã biến thành đạo môn đắc đạo cao nhân, hai loại khí chất chuyển đổi, không chút nào khó chịu cảm. Lý Chí Thường hai mắt vi mễ, lộ ra hàn quang, vẫn cứ cười nhạt nói: "Như vậy cũng hảo, ta còn tưởng rằng đạo hữu không dám cùng ta động thủ." Lý Vinh Phong Tường đạo vẻ mặt ôn hòa nói: "Lý đạo hữu chẳng phải biết ta đối với ngươi tán dương rất nhiều, đã sớm muốn liên thủ với ngươi, Lý, chỉ cần ngươi vượt qua ta, đối với ta chỉ đồng thì lại đồng, chỉ tây thì lại tây, không hề có lời oán hận." Vinh Phong Tường ma công hồn nhiên không thể tính được, cho dù ngồi cũng kia không ảnh hưởng chút nào Vinh Phong Tường ma công toàn lực làm, vô thanh vô tức, phát sinh kinh khí, càng vượt qua kinh động thiên hạ quyền cước. Lý Chí Thường phát sinh một tiếng xa xôi thở dài. Danh chấn thiên hạ vô thường kiếm lại làm cho hắn ngồi đều xuất ra. Vinh Phong Tường trong cơ thể khí cơ biến ảo chút nào đều không thể gạt được hắn cảm ứng. Đây cũng là đến tỉ mỉ cảnh giới sau lợi hại nơi. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể cùng thiên địa nguyên khí kết hợp, pháp dùng bản bật, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí mơ hồ có loại hết thảy sức mạnh tự nhiên cũng có thể làm cho hắn muốn gì cứ lấy cảm giác. Đương nhiên loại này chỉ là cảm giác, nhân lực cũng tuyệt không thể làm được trình độ đó. Một chiêu kiếm cũng không nhanh, chiêu thức rõ ràng rậm rạp, nhưng lại khiến người ta có loại không thể ngăn cản ảo giác. Theo khí cơ cắt tới, mũi kiếm chỉ ra chính là Vinh Phong Tường trước ngực yếu huyệt, cũng là Vinh Phong Tường phát lực địa phương. Vinh Phong Tường cũng đã sớm ngờ tới Lý Chí Thường có thể nắm chắc hắn khí cơ, lồng ngực cao hãm, vừa vặn tránh khỏi chiêu kiếm này, vô hình có chất tiên thiên kiếm khí bị hắn đã sớm bố ở quanh người tiên thiên kình khí trừ khử. Ầm ầm Vinh Phong Tường một trường bố ra, một trường này tựa viên không phải viên, tựa phương không phải phương, ẩn hàm chu vi ảo diệu, vũ trụ diệu lý, cũng là hắn cuộc đời đắc ý võ học. Trường kiếm thanh âm như thủy ngân quần quần trên mặt đất, mờ mờ ảo ảo như núi cao lưu tuyển. Chỉ một thoáng rót đẩy cái này bao dung chu vi một quyền, như bạc bình trợ bính, đao thương tiêu to, hóa thân Vinh Phong Tường Tích Trần ống tay áo phá nát, hóa thành đẩy trời hồ điệp, tầng tầng bay lượn. Trong phút chốc hai người giao thủ hơn 30 chiêu, càng làm Vinh Phong Tường kinh hãi chính là, hắn có một loại đại thiên thế giới không chỗ có thể trốn cảm giác, bất luận hắn muốn chạy trốn đến nơi nào, tựa hồ cũng có thể bị Lý Chí Thường nhìn thấu. Hắn ám hối không nên bất cẩn, cái này cũng là hắn thân là tà phái tám đại cao thủ tự tiêu, hôm nay vốn định cho Lý Chí Thường mẫu sắc nhìn, không nghĩ tới Lý Chí Thường kỳ diệu khó lường, hắn khó có thể chống đỡ. Tích Trần đột nhiên rút lên, thân thể vô cùng cứng ngắc, nhưng tốc độ nhanh chóng dường như phi tiễn, phá tan sân nhà, chỉ một thoáng hướng mặt khác một đống nhà cửa bỏ chạy. Chờ hắn đến đối diện nóc nhà thì Độc Cô Phượng toàn thân áo trắng thản nhiên mà đứng, trường kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ về Tích Trần. Phía sau Lý Chí Thường thản nhiên thở dài nói: "Đạo hữu bất cần độc thân tới gặp ta, nhưng ta không chút nào coi khinh ý của ngươi." Tích Trần nhìn thấy Độc Cô Phượng nói: "Không thể, ngươi không phải thương ở sư phi viên trên tay, làm sao có khả năng tốt nhanh như vậy?" Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Cái này chính là ta công lao của ta." Tích Trần trong lòng biết một cái Lý Chí Thường, hắn vẫn còn có thể khởi động ma môn bí kỹ lấy tổn hại tự thân căn bản đánh đổi, chạy đi, thậm chí còn khả năng vết thương nhẹ Lý Chí Thường, nhưng thêm cái trước Độc Cô Phượng, thế cục xa xa bất động. Hơn nữa cái này cũng là hắn lao quân quan nhân tại quyết thiếu, Tích Trần ở Thành Lạc Dương cũng không tìm được cái khác giúp đỡ duyên cớ. Đương nhiên tối làm hắn thất sách chính là Lý Chí Thường sớm liền biết rồi thân phận của hắn, không phải vậy Tích Trần cũng sẽ không bị động như thế. Tích Trần chán nản nói: "Hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng ta vô tâm phục." Lý Chí Thường thản nhiên nói: ngươi vô tâm phục cũng phải phục, ta cũng không chư cắt lượng như vậy kẻ nhạt, 7 lần bắt 7 lần tha, đạo hữu cũng không phải hoài cảm nhân nghĩa hạng người, ngươi được ta 36 ký sinh tử phù, chỉ cần ngươi có thể mở ra, tương lai trời cao biển rộng, theo ngươi đi, nếu là không giải được, ngươi tốt nhất hay là nghe ta. Lý Chí Thường đối phó Tích Trần cái này trắng trợn không cố kỵ người trong ma môn, cũng chỉ có thể dùng ra sinh tử phù mới có thể đối với trả cho hắn, cái gì tâm ma đại thể, nhân nghĩa cảm hóa, đối phó Tích Trần nhân vật như vậy đều không hề tác dụng, chỉ có làm cho hắn sâu sắc hoảng sợ, ở không thể mở ra Lý Chí Thường thủ đoạn trước, hắn cũng sẽ không vi phạm Lý Chí Thường ý nguyện. Nước sông xa xôi, hai bờ sông cảnh sắc không được biến mất, Độc Cô Phượng cùng Lý Chí Thường cùng tồn tại đầu thuyền, Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, phía trước chính là cánh lăng thành. Độc Cô Phượng nói, xem ra nên là ngươi thoải mái tay chân thời điểm, thư hành chi quả nhiên lợi hại, thậm chí có biện pháp để phụ công hữu cùng Đỗ Phục Y nhanh như vậy cắt đứt, giờ đây lấy Đỗ Phục Y mạnh mẽ, cũng không thể không cùng Trầm Pháp Hưng hai liên kết hợp, mới không còn bị những thế lực khác chiếm đoạt. Lý Chí Thường nói, Đỗ Phục Y bản không tranh thiên hạ tâm tư, không đúng vậy sẽ không cường trinh giang hoài dân phu tổng quân, tráng thanh thế lớn, cái này một hành động, nhưng tổn thương giang hoài bách tính chi tâm, từ xưa đến dân tâm giả được thiên hạ, tuyệt đối không phải nói ngoa, hiện nay thiên hạ cũng chỉ có Lý Việt, Tống Việt cùng với Đậu Kiến Đức mới hiểu được nghỉ ngơi lấy sức, lập lại dân chính đạo lý. Vào cánh lăng thành, ở hư hành chi thống trị dưới, cánh lăng có trật tự, hơn nữa đây đối với hư hành chi tới nói, thống trị một thành một chỗ quả thực không hề khó khăn, mặc dù Mị Trưng đối mặt cái này một tòa thành thị, cũng chỉ là hạ bút thành văn. Cánh lăng quân thủ thành quân tổng cộng có 40.000, Lý Chí Thường làm một cái ai cũng chắc hẳn không nghĩ tới quyết định, dốc toàn bộ lực lượng đánh hạ Tương Dương. Trong vòng 3 ngày binh mã toàn bộ tập kết, 5 ngày liền đến Tương Dương thành, mặc dù Tiền Độc Quan cũng không biết Lý Chí Thường như vậy binh quý thần tốc, hơn nữa Lý Chí Thường cùng Độc Cô Phượng đi đầu vào thành, đem trong thành thống lĩnh cấp bậc lấy thượng nhân, toàn bộ lấy độc môn thủ pháp hạn chế, ầm ầm cánh lăng quân công thành thì Tiền Độc Quan lại không người nào có thể dùng, Tương Dương thành không bảo vệ 3 ngày liền rơi vào Lý Chí Thường trong tay, Tiền Độc Quan mang theo âm uy, phái Bạch Thanh Nhi chạy trối chết. Lý Chí Thường một trận chiến định ra Tương Dương, nhất thời để Lý Mật kinh hãi, cho dù hắn cũng không nghĩ ra Lý Chí Thường như vậy binh quý thần tốc, đã vậy còn quá nhanh bắt Tương Dương, uy hiếp hắn đại hậu phương, may là Lý Chí Thường bắt Tương Dương sau, không có tùy ý mở rộng, mà là thông suốt Tương Dương cùng cánh lăng, thống nhất hiệu lệnh, Lý Mật liệu định Lý Chí Thường chỉnh hợp hai thành thế lực cần phải một tháng công lao không thể, hắn giờ đây chỉ cần phá vỡ Vương Thế Sung, liền có thể lập tức nhảy một cái thành vì thiên hạ mạnh mẽ nhất chư hầu, đến thời điểm Lý Chí Thường này cái gì cùng hắn đấu, Lý Mật bản thân liền là một cái đại dân cờ bạc, đối với Lý Chí Thường bên này không chút nào quản, đánh rơi mất nhiều hơn binh lực, tập trung tinh lực đối phó Vương Thế Sung. Tương Dương thành bên trong phủ thành chủ, Ngụy Trưng nói, chúng ta tuy rằng bắt Tương Dương, trở thành phía Nam một thế lực lớn, nhưng vẫn cứ không sánh được Tiêu Tiện, Trầm Pháp Hưng, Tống Việt chờ đợi thâm căn cố đế, hơn nữa tiền lương binh khí khan hiếm, cái này hạn chế chúng ta bước kế tiếp phát triển. Thư Hành Chi nói, quả thật như vậy, chỉnh hợp thế lực dễ dàng, tiền lương hiếm có nhất, hơn nữa chúng ta chính là mới phát thế lực, thiên hạ chư hầu đối với chúng ta có thể không hữu hảo, muốn thu được nhiều hơn vũ khí cũng là thiên vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, hai vị tiên sinh không phải là muốn thăm dò ta có biết hay không Dương Công kho báu tâm tích sao? Cái này kho báu ta còn thực sự biết. Thư Hành Chi nói, lẽ nào này khấu trọng như vậy cam lòng, dĩ nhiên chịu nói cho chúa công Dương Công bảo tàng tâm tích. Lý Chí Thường nói, đương nhiên cũng phải, dù là khấu tiểu tử làm sao hào phóng, nhưng Dương Công kho báu là hắn tranh cướp thiên hạ lớn nhất tư bản, làm sao có khả năng dễ dàng nói cho ta biết? Bất quá ta quả thật biết Dương Công bảo tàng ở đâu, hơn nữa so với bất luận người nào biết đến càng cặn kẽ, bởi vì kiến tạo bảo vật này Khố Lô Diệu Tử đã chết. Thư Hành Chi nói, đã như vậy, giờ đây nốt lại chúng ta vấn đề khó khăn nhất liền giải quyết dễ dàng, chúng ta đem nên đón bay vọt phát triển, chỉ cần đạt được Dương Công kho báu, chúng ta có năm chắc có thể trong vòng nửa năm đem thực lực mở rộng 5 lần, đến thời điểm có thể quét ngang ra ngoài. Lý Chí Thường nói, thư tiên sinh ta hàng đầu mục tiêu còn không ở phía Nam, Nam phương quá nhiều thế lực, tuy rằng lấy Nam thống bắt chiến lược đại đề không sai, bất quá bây giờ chúng ta hàng đầu mục tiêu là Bá Thủ. Ngụy Trưng cùng Hư Hành Chi tinh tế thưởng thức, Hư Hành Chi trước tiên nói, chủ công là hay không cho rằng Lý Việt nhưng vẫn là tranh cướp thiên hạ uy hiếp lớn nhất, cướp đoạt Bá Thủ sau liền có thể uy hiếp quan trung, cái này phản phất năm đó ra các khổng minh chiến lược. Lý Chí Thường nói, chúng ta không hẳn muốn trước đoạt được quan trung, thế nhưng đạt được Bá Thủ sau, đối với Lý Đường tới nói chính là thiên đại mầm họa, hơn nữa quan trung đến Bá Thủ, thuộc đạo gian nan, cho dù Lý Việt cũng không dám dễ dàng đi công, giờ đây Lý Việt tốt nhất sách lược chính là rời khỏi phía Tây Đồng Quan đoạt được Lạc Dương, nhưng đây là Lý Mật tuyệt không thể tiếp nhận. Lý Mật tuy rằng cùng Vương Thế Sung như nước với lửa, nhưng là tuyệt không muốn Lạc Dương rơi vào Lý Việt trong tay, Lý Việt giờ đây chỉ là tiềm long ở uyên, một khi xuất quan đạt được Lạc Dương, chính là phi long tại thiên tình thế. Đến thời điểm hùng cứ quan trung, cầm binh Lạc Dương, lập tức liền phảng phất năm đó cường tận. Thư Hành Chi nói, từ xưa đều là thiên hạ chưa loạn thuộc trước tiên loạn, thiên hạ đã định thuộc sau định, muốn đánh hạ ba thuộc nói nghe thì dễ. Lý Chí Thường nói, thư tiên sinh có chỗ không biết, giờ đây từ hàng tính trai còn chưa công nhiên tìm ra minh chủ, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất, bởi vì Độc Tôn Bảo Bảo chủ giải vì lúc tuổi còn trẻ từng ái mộ từ hàng tính trai, chớ nhìn hắn giờ đây cùng Tống Việt kết thân, chỉ cần từ hàng tính trai cho thấy thái độ, Độc Tôn Bảo lập tức sẽ ngã về từ hàng tính trai chống đỡ thế lực. Hơn nữa giờ đây có rất lớn khả năng từ hàng tĩnh trai sẽ duy trì Lý Việt, hơn nữa hơn phân nửa chống đỡ. Đối tượng chính là Lý Kiến Thành, điểm này chúng ta không thể không phòng bị, đừng xem Lý Thế Dân đặt xuống Lý Việt hơn phân nửa thổ địa, nhưng là Lý Kiến Thành hành động càng có người quân chi tượng, chỉ là tại đây thời loạn lạc bên trong chỉ trọng vũ lực, hào quang bị Lý Thế Dân che lấp thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, Thành đô GS, cảm tạ hai gian nhất điểm hồng 120 thưởng cùng làm người lưu một đường á khen thưởng. Lý Uyên cũng không phải là thế nhân nghĩ tới này bản tham hoa háo sắc, nhát gan hạng người, không đúng vậy không thể ở nghi kỵ tâm rất nặng Dương Nghiễm thủ hạ sống sót. Tiểu thuyết, Lý Kiến Thành thân là Lý Đường thái tử tự nhiên không thể trừng phạt thiên hạ, không phải vậy công lao quá lớn, Lý Uyên lấy cái gì đi tưởng tượng hắn. Lý Chí Thường không chút nào xem nhẹ Lý Kiến Thành ý tứ, từ hàng tính trai cùng quan lũng tập đoàn liên thủ là bắt buộc phải làm cử động, năm đó các nàng liền nâng đỡ xuất thân quan lũng tập đoàn Dương Kiên vì là đế vương, chỉ tiếc Dương Kiên hùng tài đại lượng, biết rõ quan lũng tập đoàn chính là trở ngại Nam Bắc văn hóa thống nhất đại trở ngại, càng là trung tâm tập quyền cản trở, vì lẽ đó kế vị sau khi tận sức với cùng quan lũng tập đoàn đấu tranh, mà Dương Nghiễm cũng biết rõ điểm này, bất kể là tiếp tục mở khoa thủ sĩ, định đô lập Dương, mở kênh đảo, Tam Trinh Triều Tiền cũng là vì trung tâm tập quyền cân nhắc. Lý Chí Thường nói, Phượng cô nương cùng Ngụy Trưng tiên sinh đi phi mã mục trưởng thương lượng kết minh việc, nếu là phi mã mục trưởng có người không biết phân biệt, Phượng cô nương cần phải không muốn hạ thủ lưu tình, đương nhiên động thủ trước em thai nhất nghe tiên sinh cao kiến. Lấy Tương Dương sau khi, tiến một bước bắt phi mã mục trưởng làn nên có tâm ý, ngày hôm nay vừa bạn Tương Dương, cánh lăng cùng phi mã mục trưởng hình thành đỉnh dưới ba chân tư thế, bất luận vương nào kẻ địch tấn công tới, cũng có thể cùng nhau trông coi. Ngụy Trưng biết chuyến này đi phi mã mục trưởng là Lý Chí Thường đối với hắn khảo nghiệm, đồng thời hắn cũng biết rất rõ phi mã mục trưởng đối với cánh lăng, Tương Dương tầm quan trọng, Lý Chí Thường đem chuyện này giao cho hắn, đủ để chứng minh Lý Chí Thường đối với hắn kỳ vọng. Độc Cô Phượng đối với Lý Chí Thường yêu cầu ngược lại là không cảm thấy cái gì, hơn nữa phi mã mục trưởng nghe tên thiên hạ nàng cũng muốn đi nhìn một cái. Nàng giờ đây võ công, mặc dù là ở âm hậu cấp độ này cao thủ dưới cũng có thể thong dong chạy trốn. Thiên hạ rộng lớn đều có thể đi. Thư Hành Chi nói, chúa công vào ba thuộc quan sát Độc Tôn Bảo. Còn có một người chỉ cần lưu ý, ta nhận được tin tức tiền độc quan chức Mưu Sĩ Hà Nam cùng sĩ Trịnh Thạch Như đến thành đô, người này khôn ngoan phi phạm, ta từng có mấy lần gặp mặt, đến này một người, vượt qua ngàn quân, không thể bỏ qua. Lý Chí Thường gật đầu nói, người này ta cũng nghe qua, ta sẽ lưu ý. Một năm thành ấp, hai năm thành đô. Bởi thành công đều tên. Chiến quốc Tần Huệ Văn Vương thời kỳ, ba quốc cùng thuộc quốc lẫn nhau tấn công, đều hướng Tần quốc báo nguy cầu cứu. Tần Huệ Văn Vương nghĩ ra binh tấn công thuộc quốc, nhưng lo lắng con đường hiểm trở khó đi, cũng e sợ Hàn Quốc có thể sẽ đến đây xâm phạm, vì lẽ đó do dự không quyết định. Ti Mã Thác cùng Trương Nghi ở Tần Huệ Văn Vương trước mặt tranh luận không ngớt, Trương Nghi chủ trương ứng trước tiên tấn công Hàn Quốc, Ti Mã Thác lực bài Trương Nghi chi nghị, cho rằng tấn công Hàn Quốc đem dẫn đến chư hầu liên hợp đối kháng Tần Quốc, tấn công thuộc quốc thì lại vừa có thể chiếm được một thất lực, vật lực sung làm thực quân bị, còn có thể chiếm cứ có lợi địa thế xuôi dòng mà xuống tấn công sở quốc. Tần Huệ Văn Vương tiếp thu Ti Mã Thác kiến nghị, quyết định xuất binh tấn công thuộc quốc. Cùng năm trời thu, Ti Mã Thác cùng Trương Nghi, Đô Úy Mặc chờ dẫn quân từ Thạch Nưu nói ra binh tấn công thuộc quốc, cùng thuộc đội ở Gia Manh giao chiến, thuộc vương binh bại chạy trốn tới Võ Âm. Cùng năm tháng 10, Tần quân diệt vong thuộc quốc, đem thuộc vương biếm xưng là thuộc hầu, mà nhận lệnh Trần Trang nhậm chức thuộc quốc tướng quốc. Tần quốc chiếm đoạt thuộc quốc sau đó, càng thêm giàu có sung túc cùng cường thịnh mà xem thường chu vi các quốc gia. Đồng thời Tần Vương tiếp thu Trương Nghi kiến nghị, xây dựng thành đô thị trấn. Nhìn chung các đời kiến lập thành, hoặc bằng thế núi hiểm trở, hoặc chiếm thủy lợi, chỉ có thành đô vừa không hiểm trở có thể thị, càng vô chu tiếp chi lợi. Mà thành chỉ ở bình nguyên chỗ chúng địa phương, chiều thấp nhiều mưa, phụ cận càng nhiều đầm lầy, duy dựa vào nhân lực đến cải thiện. Vì xây công sự, thuộc người từng ở bốn phía lượng lớn đào thổ, lấy thổ nơi hình thành đại trì, chứ danh có thành Tây Liêu trì, Tây Bắc Sơn Nhà trì, thành Bắc Tẩy Mặc trì, Vạn Tuế trì cùng thành Đông Ngàn Tuổi trì, vừa có thể tưới ruộng tốt, nuôi cá vì là lương, càng có thể ở thời chiến chủ đỡ tiệc, Tây, Bắc ba mặt tấm chắn thiên nhiên. Thêm vào do Tần Chiêu Vương khi thuộc thủ Lý Băng dựng thành đều ra hiện, hình thành một cái đặc biệt thủy lợi hệ thống, một lần giải thành đô bình nguyên thủy lão tai họa, tới cùng thủy vận tam vấn đề khó khăn không nhỏ. Thành đô bản thành chu vi 12 dặm, tường cao 7 trượng, phân quá thành cùng thiếu thành hai bộ phận. Quá thành ở đông, chính là rộng rãi 7 dặm, thiếu thành ở tây, không đủ 5 dặm. Tuy sơ, thành đô vì là Ích Châu tổng quản phủ, toàn đổi thành thủ quận. Đại thành vì là quận trị cơ cấu vị trí, dân chúng tụ cư địa phương, là chính trị trung tâm, thiếu thành chủ nếu như khu buôn bán, nội danh nhất chính là nam thành phố, bách công tài nghệ, phú thương cự cổ, người buôn bán nhỏ, đều như thế kinh doanh bài tập cùng ăn cư. Lý Chí Thường có ý định thám thính thuộc trung hư thực, tự nhiên trước đó hiểu rõ ba thuộc thế lực. Nguyên lai tùy chính giải thể, tứ xuyên ba thế lực lớn lãnh tụ, Độc Tôn Bảo giải huy, xuyên bang co thương bá, thương vương danh xưng Phạm Trắc cùng ba minh hầu vương phụ trấn, nâng làm một quyết định thuộc nhân mệnh vận hội nghị, quyết định bảo lưu bốn có cũ tùy di xuống quan chức cùng chính thể, sửa thuộc quận vì là Ích Châu, lấy đó cũ mới khác biệt, do ba thế lực lớn vì là tân chính chỗ dựa, không xưng vương không xưng bá, chờ đợi minh chủ xuất hiện. Tứ xuyên được sơn thủy chi hiểm cản trở, tiện luôn dân phong thuần phác, yêu quý tự cấp tự túc sinh hoạt, an phận có hy vọng, nhưng là vô duyên tranh bá. Bởi vậy mấy thế lực lớn đạt thành nhất chi ý kiến, kỳ thực cũng là xuyên bên trong cư dân cộng đồng nguyện vọng. Lý Chí Thường vào thành khi đúng lúc là hoàng hôn, tối nay chính trực trung thu, trời cao khí sảng sau khi, thành đô bên trong hoa đang nằm dày đặc, dòng người lui tới, một mảnh phồn hoa. Loại này vui mừng tự mãn sinh hoạt khí tức, mặc dù thiên hạ trung tâm thành Lạc Dương cũng không sánh được. Loại này bách tính đối với cuộc sống nhiệt tình, cùng với không buồn không lo sinh hoạt tình hình, chậm rãi tiết tấu, càng phù hợp đạo gia thống trị thiên hạ thanh tĩnh vô vi trung tâm tư tưởng. Ở dòng người trong dòng người, Lý Chí Thường theo dòng người khắp nơi thưởng thức thành đô cảnh sắc, trong lòng bay lên sung sướng mới mẻ cảm giác, loại này đối với sinh mạng nhiệt liệt lộ liễu lực cũng là hắn hồi lâu tới nay đều thiếu nợ thiếu. Lý Chí Thường vẫn là lần đầu tiên tới thành đô, không nghĩ tới loại này thành thị lại có loại này phi phàm ma lực. Hắn trong lòng có chút hiểu ra, dù cho thế giới này chỉ là nhất thời ảo giác, nhưng bên trong cảm động đặc sắc há có thể tận dụng ảo giác để giải thích, một loại ngươi khi nó là thật chính là thật, ngươi khi nó giả chính là giả rộng mở cảm ngộ phát sinh, đồng thời lòng dạ cũng giống như mở ra một cái không thể tính được nguồn nước, dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết. Một cái màu đỏ chủ mang hướng Lý Trí Thường sau não bay tới, Lý Trí Thường thò tay đem tiếp được, chỉ thấy được cách dòng người một nữ tử đứng ở phố đối diện một đám thiêu pháo tiểu hài, đang xuyên thấu qua mặt xa nhìn chằm chằm hắn. Dù cho vô số mỹ nữ tại đây trung thu đêm trang điểm lộng lẫy, tên này che khăn che mặt nữ tử, tất nhiên cũng là tối đặc biệt bị kia, Lý Trí Thường vui vẻ nhìn phía nàng, dù cho chưa bao giờ gặp gỡ, Lý Trí Thường cũng biết người này chính là ngày đó ở Vương Thông trong phủ này thổi tiêu Thạch Thanh Tuyển. Hai người ánh mắt trên không trung vô hình va chạm, Lý Trí Thường chưa từng gặp như vậy con mắt, sinh động, hoạt bát, tràn ngập đối với trong trần thế yêu quý, nhưng cũng không phải loại kia đại từ đại bi, đơn thuần không hề tạp chất, rồi lại phảng phất thấy rõ thế sự. Từ thời khắc này hắn cũng biết Thạch Thanh Tuyển cũng không phải là loại kia cao ngạo thành cao nữ tử, trái lại phảng phất trúc nguyên về hoàn nữ, tràn ngập thiên nhiên sinh thú. Chỉ là cái này nhất thời kinh hỉ thoáng qua biến mất, Thạch Thanh Tuyển dĩ nhiên đồng bền đi xa, không nhìn thấy tung tích, Lý Trí Thường thản nhiên dậm chân, cũng không truy đuổi, đồng thời hắn cũng biết Thạch Thanh Tuyển làm sao có thể cùng hắn ngẫu nhiên tình cờ gặp, chỉ vì hai người khí cơ thiên tinh có chút tương tự. Thạch Thanh Tuyển cũng là hào hiệp tự nhiên hạng người, võ công không hẳn đằng phong tạo cực, thế nhưng tâm linh dĩ nhiên cùng tự nhiên kết hợp lại, phảng phất tiên nhiên bên trong tinh linh, cùng loan loan loại kia cảm động ma lực so với, càng có một phần thiên nhiên tình thú. Thu hồi phần này thương cảm, Du Dương bước chậm, lúc này một tòa thùng xe đứng ở Lý Trí Thường trước mặt, màn xe thăng mở, lộ ra khuôn mặt chính là một vị trung niên khuôn mặt. Lý Trí Thường có chút kinh dị nói, Tống Minh quả nhiên là nhân sinh hạ sử bất tương phùng. Người này chính là Tống Chí, Tống Chí cười nói, nhân sinh hạ sử bất tương phùng thực sự là ý nhị sâu xa câu hay tử, bất quá hôm nay chúng ta không phải là ngẫu nhiên gặp phải, tại hạ chuyên tìm Lý huynh mà tới. Lý Trí Thường không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều điều tra chu vi có người nào đó, vì vậy Tống Chí đột nhiên tới tìm hắn, hắn cũng không có trước tiên phát hiện. Bất quá trời sinh voi ác sinh cỏ, hắn đem cánh lăng cùng tương dương nắm giữ, Tống Việt nếu là không có tâm tư gì, nói ra quỷ cũng không tin. Lý Trí Thường hờ hững đáp lại nói, Tống huynh không ở lĩnh Nam Hưng Phúc, chạy thế nào đến Ba Thục đến? Tống Chí nói, ta đến mục đích chính là ta cùng Lý huynh mục đích nhất trí, Ba Thục chiến lược ý nghĩa đối với Lý huynh trọng đại, nhưng đối với Tống Việt cũng giống vậy hết sức đặc thù. Lý Trí Thường cười nói, Độc Tôn Bảo cùng Quý Việt kết làm thân gia, hai liên kết hợp, Lý Mộ tự biết cơ hội xa vời, Quý Việt nếu là có ý này, ta tự nhiên lui ra, vừa vận thành đô phong cảnh thoải mái, ta cũng buông xuống tục tâm, nhặt lấy cuộc sống an nhàn. Tống Chí nói, nơi đây cũng không phải là nói chuyện vị trí, Lý huynh sao không theo ta tìm một chỗ nói chuyện, đại gia chậm rãi nói chuyện, hơn nữa Lý huynh bản xuông tao nhã, chúng ta cựu biệt gặp lại, là làm có nhiều chuyện nói. Lý Trí Thường trong lòng biết Tống Khuyết chính là cao minh cực điểm chiến lược ra, không đúng vậy sẽ không rất sớm cùng Độc Tôn Bảo kết làm quan hệ thông ra, bất quá giải huy tâm mộ Phạm Thanh Huệ, Tống Khuyết bản tính cũng không tốt như vậy đánh. Đồng thời Từ Hàng Tĩnh Trai cùng các thế lực lớn giao tình, cũng làm cho Lý Trí Thường tâm trạng có chút cảnh giác. Từ Hàng Tĩnh Trai các đời chuyện mọi người đều dung mạo tuyệt thế, hơn nữa có một loại không dính khói bụi trần gian rồi lại cũng không phải là lạnh như băng sơn tiên tử diệu thái, luận điên đảo muôn dân trình độ, cũng không so với Âm Quy phái hơi có thua kém. Kỳ thực nói cho cùng như sư Phi Huyền, Phạm Thanh Huệ cái này cũng là xuất từ Phật môn Quảng Đại Phật pháp cần phải, vô tình hay cố ý đào tạo tư thái, nếu bản về gia nguyên cũng được đối ứng đến kinh Phật ghi chép thiên nữ, mà như Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên nhưng đối với ứng tiên ma nữ, hai tướng cũng là vì mở rộng tín ngưỡng của chính mình, bản chất là nhất trí. Nam thành phố tiểu lâu phồn hoa hào hoa xa xỉ, Tống Chí có thể ở tối nay định đến một chỗ phòng khách, quyết định không phải Tống Việt thế lực có thể làm được, Lý Trí Thường tự nhiên biết ở thành đô lấy ra Độc Tôn Bảo tên tuổi, có rất ít không làm được sự tình. Giờ khắc này bên trong bao xương không chỉ có Tống Chí, còn có rất sớm dự định phòng khách, thu xếp rượu và thức ăn Tống Ngọc Chí, đồng thời Tống Ngọc Chí mày có chút bóng tối, xem ra có cái gì phiền lòng sự, đối với nàng luôn luôn không ưa Lý Trí Thường, cũng lười mở tốn khẩu. Lý Trí Thường cười nói, Tống huynh nhiệt tình như vậy chiêu đãi, xem ra có cái gì khiến Lý Mộ khó việc làm muốn nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, tái kiến người Ngọc Tống Chí nghe vậy phát sinh một tiếng thản nhiên thở dài, chợt khôi phục lại yên lặng cảm xúc, chậm rãi nói, Lý huynh ta cũng không khỏi không bội phục ngươi vào thuộc thời cơ vừa đúng, Từ Hàng Tĩnh Trai đã toàn tuyến chống đỡ Lý Kiến Thành, ở Từ Hàng Tĩnh Trai toàn lực ủng hộ, một tháng liền thu phục lũng hữu nơi, tuy rằng Lý Việt vẫn cư ra không được quan, thế nhưng thanh thế lại trớn, không ra được quan, cũng có thể được voi đòi tiền, tin tưởng không tới 10 ngày, tin tức này liền có thể chuyện đến trong sách, đến thời điểm, chỉ sợ, ai? Mũi tên Đông Bắc tiểu thuyết, Lý Trí Thường trong lòng hiểu rõ, sư Phi Huyên tiến vào kiếm tâm thông minh sau, quả nhiên so với Di Vãng Từ Hàng Tĩnh Trai bất kỳ một vị truyền nhân đều muốn tới đến đáng sợ, chỉ riêng này phần quyết đoán, liền thắng qua thế gian bất kỳ tu mi, từ nàng quyết định chống đỡ Lý Kiến Thành đến thu phục lũng hữu chỉ sợ cũng liền 2 tháng không tới quan cảnh, phần này thủ đoạn lôi đình thật khiến cho người ta khiếp sợ. Cái này cũng là Từ Hàng Tĩnh Trai lần đầu đưa cho Lý Việt đại lễ, cũng là cho thiên hạ quần hùng hạ mã uy. Lũng hữu chính là Tây Tần tiết cử khống chế, đồng thời trong bóng tối có cùng người đột quyết cấu kết, sự mạnh mẽ mới có thể đồng tiến vào uy hiếp quan trùng, nhưng là vẫn cho Lý Việt chủ động xuất kích một lần mà diệt, dù cho Lý Thế Dân còn sống đều làm không đến nước này. Lý Trí Thường trầm ngâm nói, không biết Lý Việt lĩnh quân chính là ai. Hắn vẫn là trong bóng tối thở dài tự thân ở trên tình báo bần cùng, vực này đại sự lại cũng không thể sớm biết được, đồng thời cũng đúng Tống Việt hệ thống tình báo nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy Vinh Phong Tường thương mại con đường còn chưa đủ lấy thâm nhập lũng hưu, cái này cũng là Vinh Phong Tường sau lưng không có thế lực lớn dựa duyên cớ. Lý Trí Thường biết mình ở tranh thiên hạ phương diện còn có thật nhiều không có bận tâm đến, bất quá những thứ này cũng có thể từng cái điều chỉnh. Tống Chí nói, là Lý Uyên chất nhi Lý Hiếu Cung, này dịch Lý Hiếu Cung coi là thật dụng binh như thần, năm ngày một thành, liền dưới 6 thành. Quân tiên phong quá lớn. Cổ Kim hiếm thấy. Lý Chí thường nói, hóa ra là người này, này thì chẳng có gì lạ. Lý Hiếu Cung ở vốn là trong lịch sử lĩnh binh đi tuần ba thuộc khu vực, liền dưới hơn 30 châu, sau đó tiếp theo công diện Tiêu Tiện, lĩnh nam 49 châu đều trồng chừng mà hàng, sau đó bắt được phụ công hữu, cơ hồ có thể nói dựa vào sức lực của một người bình định ba thuộc cùng phía nam. Tuy rằng thế nhân đều nói Lý Thế Dân quân công cái thế vô song, kỳ thực Lý Hiếu Cung quân công không có chút nào dưới với hắn. Hơn nữa Lý Hiếu Cung cũng không thiên sách phủ nhiều người như vậy mới, còn có thể càn quét ba thuộc cùng phía nam quân hùng, đây mới là làm người bội phục. Bất quá Lý Thế Dân vào chỗ sau đó không lâu, Lý Hiếu Cung liền nổ chết, cũng đủ thấy Lý Thế Dân đối với hắn kiêng kỵ. Tống Chí nói, người này trước cũng không nổi danh, lẽ nào Lý Minh cũng từng hiểu rõ qua? Lý Chí thường nói, hiểu rõ qua rất nhiều, hơn nữa người này chỉ là Lý Uyên chất nhi, so với Lý Thế Dân càng có thể thu được Lý Kiến Thành cùng Lý Uyên tín nhiệm, nói đến ta giết Lý Thế Dân, trái lại cho hắn ra mặt cơ hội, bất quá cái này cũng không có cái gì. Thiên hạ đại thế không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là tây phong áp đảo đông phong, cũng không xu hướng ổn định, đối với Lý Việt ta chỉ có một câu, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụt. Lý Chí thường đối với Lý Việt cũng không phải là không coi trọng, chỉ là trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng địch nhân là thiên cổ không dễ binh pháp tinh yếu, hơn nữa còn có một điểm chính là Lý Chí thường đối với Thạch Chi Hiên bước kế tiếp hướng đi mới là quan tâm nhất. Thạch Chi Hiên mới là đuổi bắt an định nhân tố, bởi vì này trên đời ngoại trừ Lý Chí thường ở ngoài, cũng chỉ có Thạch Chi Hiên cùng Diệp Cô Thành mới có trắng trận không cố kỵ năng lực cùng trí tuệ. Cái khác như Tam Đại Tông Sư cùng Tống Khuyết đều có từng người thế lực cùng kiếm kỵ, cũng không thể tùy ý phát huy ra Đại Tông Sư cấp số siêu cao lực phá hoại. Đương nhiên Lý Chí thường giờ đây còn chưa tới Tam Đại Tông Sư cấp độ này, bất quá trên đời này cũng không có cái gì người có thể giết hắn. Tống Chí nói, Lý Huynh đúng là rộng rãi, vẫn cứ gặp biến không sợ hãi, bất quá Lý Việt không ra đồng quan, nhưng đạt được lũ hữu sau, nhưng có thể phục vọng ba thủ, đạt được ba thủ sau, liền có thể xuôi dòng má xuống hồ rộng rãi, đại thế liền xong rồi. Lý Chí thường cười ha hả, nâng chén nói, vẫn là uống rượu đi, Ngọc Chí cô nương cũng đừng lộ ra thương cảm mẹ, trung thu ngày hội, luôn phải hoan hoan hỉ hỉ quá khứ mới tốt. Tống Ngọc Chí vẫn cứ bất trí một tử, xem nàng tâm tình quả thật không tốt. Tống Chí nhìn thấy Lý Chí thường cố ý qua loa nói, chút nào gây nên Tống Chí tìm hắn làm chuyện gì đâu, xem ra Lý Chí thường đã đoán ra mấy phần hắn ý đồ đến. Tống Chí ho khan hai tiếng, nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề dứt lời, lần này là xin mời Lý Minh ra tay giải quyết đi Độc Tôn Bảo bảo chủ giải huy, nhất định không thể để cho ba thuộc rơi vào Lý Việt trên tay, không phải vậy chúng ta phục hưng Hàn thống hy vọng, sợ rằng sẽ càng ngày càng xa vời. Lý Chí thường nhẹ nhẹ nhấp một miếng rượu đạo, đây là thiên đạo ý tứ, vẫn là Tống huynh ý tứ. Tống Chí nói, tin tức này gia huynh còn chưa biết được, bất quá hắn sau khi biết nhất định theo ta có phán đoán giống nhau. Đây là không chút nào không nghi ngờ. Lý Chí thường quay về Tống Ngọc Chí nói, xem ra Ngọc Chí là vì chuyện này không vui, Tống huynh ý tứ ta rõ ràng, các ngươi Tống Việt cùng Độc Tôn Bảo còn không thể tùy tiện trở mặt, dù sao Tống gia đại chính là, giờ đây ở thành đô có năm chắc có thể giết chết giải vì cũng chỉ có hắn một cái, hay hoặc là thiên đao tự mình ra tay, cũng có thể làm được, thế nhưng đây cơ hội là không thể nào sự. Tống Ngọc Chí nói, nhị thúc như ngươi vậy, Chí đại tỷ với nơi nào? Tống Chí thở dài nói, chung quy phải có người hy sinh. Lý Chí thường đứng thẳng người lên, cười nói, thừa dịp tối nay thành đô hội đèn lồng, ta cũng muốn đi gặp một phen. Tống Minh tâm ý ta cũng biết, ta chí ít còn muốn ở thành đô nấn ná 10 ngày, chuyện này làm hay không làm, hãy xem 10 ngày sau giải huy ở hoặc không ở liền nhưng có biết, tối nay cứ như vậy thôi. Tống Chí nói, Lý Minh Hà tất đội vã đi xa, nếu là muốn nhìn hội đèn lồng, ta giáo Ngọc Chí cùng ngươi, nàng cũng từng ở thành đô ở lại qua 2 tháng, đối với này một bên còn được cho quen thuộc. Lý Chí thường nói, Ngọc Chí cô nương giờ đây trong lòng đều là cay đắng mùi vị, nơi nào lĩnh phải nhận được cái này khắp thành dân chào tràn trề nhiệt tình, Tống Minh cũng nghỉ ngơi thật tốt thôi. Không giống nhau, không chờ Tống Chí nói ra giữ lại, Lý Chí thường đã ra từ lâu. Tối nay đèn đuốc không ngừng, rất nhiều hào nhà giàu có răng đèn kết hoa, trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng choang, càng hơn trên trời minh nguyệt. Lý Chí thường cũng bị cái này vui mừng ngày hội cảm hóa, rất lâu không có hôm nay như vậy hài lòng. Có lúc dừng lại, không hướng về bất cứ chuyện gì có lẽ sẽ trở nên càng tốt hơn. Lúc này một cánh tay lặng yên vén ở Lý Chí thường trên cánh tay, cảm nhận được bên cạnh mỹ nhân khí tức, Lý Chí thường thản nhiên nói, chẳng biết lúc nào Loan Loan theo ta trở nên như vậy thân cận. Loan Loan nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát ra kiếm khí đem người ta ép ra, xem ra ngươi hôm nay tâm tình là cực tốt đẹp. Lý Chí thường nói, âm hậu thương ở chữ đạo kỳ trên tay, không biết Loan Loan vì sao còn có này tâm tình đi tới ba thủ. Loan Loan nói, ta nhớ ngươi, không được sao? Lý Chí thường thản nhiên thở dài nói, nếu thật sự là như thế, Lý Mộ thụ sủng nhược kinh, bất quá Loan Loan của ngươi thiên ma đại pháp lại tinh tiến, nhưng còn chưa kịp sư phi huyên kiếm tâm thông minh, ngươi là vì bất tử ấn quyển mà đến thôi. Ai, đại gia cả ngày tính kế tính tới tính lui, không biết rất mệt sao? Loan Loan lộ ra tham thẳm thần sắc, ôn nhu nói, có lúc ta thật sự có một loại ngươi là không chỗ nào không biết cảm giác. Lý Chí thường nói, ta không phải cái gì không chỗ nào không biết, chỉ là bởi vì một số duyên cớ mà thôi. Khi ngươi đứng bình tĩnh siêu nhiên nơi xem chờ thế gian này sự tình, liền sẽ cảm thấy nhân thế bất quá là nhất thời ảo giác, tất cả mọi thứ các loại phảng phất kính hoa thủy nguyệt, có thể thấy rõ ràng, rồi lại khó có thể có hứng thú. Loan Loan cười khanh khách nói, được rồi, của ta đại chết nhân, chỉ là tối nay ngươi có thể hay không đem ngươi cho ta mượn, chúng ta cái gì cũng không muốn, cứ như vậy lặng lặng tại đây trường nhai bất chậm. Đây là Loan Loan dứt bỏ thân phận của ma môn, là một người nữ tử yếu đuối, ở đây khẩn cầu ngươi, hy vọng ngươi không muốn tự tuyệt. Lý Chí thường nói, cơ hội này có lẽ là những người khác muốn cũng không nghĩ đến phúc khí, tại hạ như thế nào sẽ từ chối, một đường rút kiếm cuối cùng cũng có khốn đốn thời gian, tối nay chúng ta không cần biết ra sao, hảo hảo thưởng thức cái này một vòng khảm nạm ở trên trời minh nguyệt, cùng với cái này khó gặp vạn gia đèn đốt đi. Có thơ làm chứng, tựa tầng tầng cầm tú, điệt điệt linh lung. Tinh cầu ảnh lắc càn khôn động, xem mấy cây hỏa thụ diêu hồng. Sáu phố cổ, ngàn muôn minh nguyệt, vạn hộ làn gió thơm. Tiện ánh đèn ánh trăng, hòa khí ấm áp. Ánh đèn nguyệt, tăng gấp đôi hào quang, nguyệt chiếu đăng, thiêm vô cùng sán lạ. Quan bất tận khóa sắc tinh cầu, xem không được hoa đèn hỏa thụ. Hoa tuyết đăng, hoa mai đăng, xuân thủy tiễn nát, theo bình đăng, bình phong đăng, vũ thải tích góp thành. Hạch đào đăng, hoa sen đăng, đăng lâu treo cao, xuân sư đăng, bạch tượng đăng, đăng giá nâng lên. Tôm nhi đăng, miết nhi đăng, lều trước cao làm, dương nhi đăng, đèn con thỏ, diêm dưới tinh thần. Hai người dứt bỏ thân phận, phản phất tình nhân bước chậm ở trường nhai dòng người bên trong, không sinh kỳ tư, rồi lại ý hợp tâm đầu, một loại ngư ở chung với lục, quên đi vu giang hồ ý tứ hàm xúc tự nhiên mà sinh ra. Loan loan tiên ma chân khí không cảm thấy đi qua hai người ra thịt đụng vào nhau nơi chạy vào lý trí thường trong cơ thể, đồng thời lý trí thường thần chiếu kinh chân khí cũng tặng lại loan loan trong cơ thể. Hết thể một cách tự nhiên, hai người tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng là không có ngăn cản. Ở đen đuốc bên dưới, lý trí thường lộ ra da rẻ cũng càng ngày càng trong suốt, mà loan loan khí tức nhưng càng ngày càng bình thản. Trước đó nàng là cỡ nào làm người khác chú ý, hiện tại nhất cử nhất động nhưng ít đi loại kia mê hoặc, khoát tay vừa nhấc chân đều phản phát quy chân, đây là hai người cũng không ngờ tới biến hóa. Há không biết bây giờ luận ở đạo gia đan thuật trình độ trên, lý trí thường đã là không thể tranh luận đệ nhất nhân, cái gọi là đạo gia đan thuật chính là nội đan tu luyện, thần ý nội liễm. Lý trí thường sở học chính là nơi phát ra đời sau, tập mấy ngàn năm đạo môn tổng kết cùng kiêm, so với chữ đạo kỳ sở học càng mênh mông hơn. Tuy rằng công lực vẫn không đủ để là chữ đạo kỳ đối thủ, thế nhưng hiểu biết trên so với chữ đạo kỳ càng cao minh hơn. Loan Loan là ma môn trăm ngàn năm qua, tự âm quy phái sơ tổ sau khi, nhanh nhất đến thiên ma đại pháp tầng thứ 17 bất thế gia thiên tài. Một thân thiên ma công tuy rằng không kịp chính là sư trúc ngọc nghiên thâm hậu, nhưng là tinh khiết nơi cũng không kém nhiều. Thiên ma đại pháp cùng thần chiếu kinh một đạo một tà, kỳ thực thiên nhiên đối lập, thế nhưng hai người giờ khắc này đều tiến vào như có như không trong lúc đó, cảm thụ thiên địa hào diệu, vũ trụ sâu sắc cảm động đạo lý, cái này một chính một tà hai loại tuyệt nhiên không giống thần công, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau khắc chế, phảng phất thái cực lưỡng nghi, khiến hai người chân khí viên chuyển sáng rực, thu được một loại hoàn toàn mới cảm thụ, đồng thời hai người cũng sâu sắc hiểu đối phương. Chân khí bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48. Chấn động thành đô nổi danh nhất thanh lâu chính là Tán Hoa lâu, giờ đây thành đô đại thương nhân An Long đang ở bên trong uống hoa tiểu. An Long một cái thân phận khác là Ma Môn Thiên Liên Tông tông chủ, đồng thời cũng là Thạch Chi Hiên trung thành nhất người theo đuổi, đương nhiên hắn hiện tại cũng không phải là một người tới đây uống hoa tiểu. Tiểu thuyết, cùng hắn ngồi cùng bàn người có ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạ, Thương Bá Phạm Trác, đi ngược lại bưu điều quyện, đương nhiên trong đó cao quý nhất chính là Thiên Quân Tịch Ứng. Tịch Ứng năm xưa bởi vì biệt hiệu có cái thiên chữ liền bị Tống Khuyết truy sát ngàn dặm, giờ đây dám trở về, chính là ta thần công đại xong rồi. Tịch Ứng nói, chỉ là một cái lý trí thường các ngươi có gì đáng sợ chứ, ta lần này trở lại Trung Nguyên, mặc dù ở đánh bại Tống Khuyết trước vẫn chưa thể xưng là vô địch thiên hạ, thế nhưng nho nhỏ lý trí thường còn chưa ở đối thủ của ta hàng ngũ. Bưu Điều Quyện cười khăn nói, thiên quân tự nhiên không cần sợ hắn, bất quá chúng ta võ công vẫn không có thiên quân như vậy đăng phong tạo cực, người này võ công cao cực kỳ giống năm đó Tà Vương, nói vậy thiên quân không nên quên 15 năm trước Tà Vương chưa từng sinh ra sơ hở thời điểm dáng vẻ. Thì đứng cười lạnh nói, dù cho bất tử ấn pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chưa chắc có thể bắt ta tử khí thiên la như thế nào. An Long cười nói, Càng Minh cũng không biết, vào xuyên trước, Thiên Quân từng đi tham viếng cùng chữ đạo kỳ giao thủ bị thương âm hậu khen ngợi Thiên Quân tử khí thiên la chính là tự Thạch Đại Ca sang bất tử ấn pháp sau, ma môn đặc sắc nhất tự nghĩ ra võ học. Tịch Ứng thật sâu nhìn An Long một chút, lộ ra một phần sắc cơ, thế nhưng vẫn cứ bình tĩnh nói, An Long ngươi không hổ là Thạch Chi Hiên trung thành nhất một con chó, mặc dù đối mặt ta, cũng phải giữ gìn mặt mũi của hắn, bất quá ngươi xem như vậy, Thạch Chi Hiên cũng sẽ không lĩnh tình của ngươi. Phải biết luận vô tình vô nghĩa. Hắn Thạch Chi Hiên so với ta cái này Diệt Tình đạo tông chủ còn muốn xuất sắc mấy phần. An Long đối với Thạch Chi Hiên kính ngưỡng, là người ngoài rất khó hiểu được, chính vì như thế, đối với Tịch Ứng làm thấp đi Thạch Chi Hiên, hắn vẫn cứ muốn miệng nam mô bụng một bộ dao găm phản kích một hồi. Dương Hương Ngạn nói, Tịch sư bá nói đùa, sư tôn nếu là thật vô tình vô nghĩa, như thế nào sẽ lưu lại Thạch Thanh Tuyển tính mạng, lần này Hương Ngạn vào xuyên cũng là vì giết chết Thạch Thanh Tuyển, sư phụ tôn bù đắp sơ hở. Phạm Trác cười ha hả nói, Dương tiểu đệ tôn sư trọng đạo, vì thế chúng ta đến uống một chén. Vị này xuyên bên trong bá chủ võ công ở Bá Thục Võ Lâm chỉ đứng sau giải huy, bất quá cũng có người nghe đồn, nếu không có Tống Việt ở sau lưng cho độc tôn bảo chỗ dựa, Phạm Trác xuyên bang đã sớm thành Bá Thục Võ Lâm thế lực lớn số 1. Bưu Điều Quyện hàn đau thương âm hiểm cười nói, Thạch Thanh Tuyền để lão tử bị thiệt lớn, Dương Hiền chất trào trụ nàng sau, không ngại để cho ta tới giúp ngươi làm rút. Dương Hương Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười nói, như vậy còn làm phiền Bưu thúc. Lúc này Tịch Ứng đột nhiên nói, là vị nào bằng hữu đến rồi? Phong từ ngoài cửa sổ thổi qua, đại gia bỗng nhiên ngửi được một trận kỳ dị mùi hoa, sau đó đã nhìn thấy 6 cái tóc đen thủy tiên, bạch ý như tuyết tiểu nữ, nhấc theo mãn lam hoàng cúc. Từ dưới lầu một đường vậy lên đến, đem cái này tươi đẹp cúc hoa ở trên thang lầu lát thành một cái hoa chiên. Một người đạp lên hoa tươi, đi từ từ tới. Hắn mặt rất trắng, cũng không là trắng xám, cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại như bạch ngọc có ánh trạch nhuận màu sắc. Ánh mắt hắn cũng không phải tối đen, nhưng cũng lượng đến đáng sợ, giống như là hai viên hàn tinh. Hắn tối đen tóc trên, mang đỉnh đàn hương ghế gỗ châu quan, y phục trên người cũng trắng non như tuyết. Hắn đi rất chậm, đi tới thời điểm, giống như là quân vương đi vào hắn cung đình, hoặc như là trên trời phi tiên, giáng lâm nhân gian. An Long phun ra bảy chữ, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Dương Hương Ngạn trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, không biết là hưng phấn hoặc là kinh hoàng. Nói tóm lại, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành xuất hiện, để vị này thiên hạ lợi hại nhất thích khách, tiền triều hoàng tộc, cũng biến thành khá không bình tĩnh. Tất cả mọi người bị Diệp Cô Thành xuất hiện làm kinh sợ, duy có một người là ngoại lệ, người này chính là Tỷ Đứng. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, An Long nghe nói của ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn đã đến trong lòng có hoàn, trong tay không hoàn cảnh giới, cũng là 200 năm qua Thiên Liên Tông xuất sắc nhất cao thủ, để cho ta xem của ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn đi, nếu như ta hài lòng, tối nay liền không giết ngươi. An Long mặt tròn lộ ra nụ cười thân thiết, cười nói, Diệp huynh đường xa mà tới là khách mời, An Long như thế nào sẽ để Diệp huynh mất hứng bất quá nơi đây chật hẹp, không tốt triển khai. Diệp Cô Thành đờ đã nói, không cần, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhớ tới muốn dụng hết toàn lực, không cần có chút nào lưu thủ, nếu không phải có thể làm cho ta cảm thấy thỏa mãn, liền cẩn thận ngươi đầu người. Vưu Điểu Quyện cười lạnh nói, Bạch Vân Thành chủ ngươi cũng quá ngông cuồng tự đại, coi như là tam đại tông sư nhất lưu, cũng chưa chắc dám đứng bất động tiếp An huynh Thiên Tâm Liên Hoàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng Phó Thải Lâm ước chiến là có thể tiểu xem thiên hạ người. Diệp Cô Thành lộ ra chê cười nụ cười nói, sâu mùa hạ không thể ngữ băng, cảnh giới của ta lại há lại là ngươi có thể hiểu. An Long thở dài nói, như vậy thành chủ liền cẩn thận rồi. Hắn từ ghế ngồi đứng lên, to mọng thân thể, chân đạp linh hoạt kỳ dị bước tiến, như là bạch ngọc mập tay hợp lại như liên, trong phút chốc đẩy ra tam đóa liên kình, phân biệt đánh út về phía Diệp Cô Thành tả hữu huyệt yên tình cùng mặt. Nhiệt khí đầy trời. Đáng sợ chính là cái này tam đóa liên kình, trước tiên phát ra ngoài trái lại sau đến, sau phát ra ngoài trái lại tới trước, cuối cùng tam đóa lần lượt phát sinh liên kình lại không phân trước sau, cùng thời khắc đó đến Diệp Cô Thành tam đại yếu huyệt. Điều này cũng biểu lộ An Long sức khống chế cùng nhãn lực, chỉ cần Diệp Cô Thành trốn một chút, khí thế nhân thể tất rơi xuống, trong này cao thủ nhiều như vậy, nói không chừng trái lại có thể giữ hắn lại. Nếu là Diệp Cô Thành xuất kiếm, đang làm đều là nhãn lực cao minh hạng người, vào lúc này cũng có thể quan sát Diệp Cô Thành giành chấn thiên hạ kiếm pháp. Diệp Cô Thành vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, ba đạo nhiệt tàn nhẫn, ngưng tụ tinh luyện đích thật khí biến thành liên kình, chưa đến thân thể hắn, liền đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lần này mặc dù ngông cuồng tự phụ như Tịch Tướng cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Phải biết phá tan An Long vô hình khí hoàn tuy rằng rất khó, thế nhưng ở đây đều có thể làm được, nhưng là phải dựa vào vũ khí hoặc là quyền kình, lấy cứng trọi cứng hoặc là mượn lực tá lực mới được, nhưng là như Diệp Cô Thành như vậy cứng rắn được ba đòn liên kình, mặc dù là ngông cuồng tự phụ như thiên quân Tịch Tướng, cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Vưu Điểu Quyện nói, Bạch Vân Thành chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Phạm Trác thở dài nói, giờ đây mới biết Phạm Mộ Hết ngồi đại giếng, dị vãng chỉ nghe qua thành chủ kiếm pháp vô địch, nhưng cũng không nghĩ đến thành chủ có như vậy một phen kinh thế hai tục tu vi. An Long không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, hắn biết mình hơn phân nửa không phải dám cùng Phó Thải Lâm ước chiến Diệp Cô Thành đối thủ, thế nhưng cũng quyết định không nghĩ tới Diệp Cô Thành không ra một chiêu kiếm, cứng rắn chịu hắn tuyệt kỹ thành danh Thiên Tâm Liên Hoàn. Dù cho hắn tiến thêm một bước đến không hoàn không cảnh giới của ta, thì có ích lợi gì, nhiều nhất bất quá có thể bức Diệp Cô Thành đối với hắn rút kiếm mà thôi. Diệp Cô Thành nhưng không có lộ ra cái gì đến sắc, mà là lạnh nhạt nói, An Long của ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn được cho không sai, 5 năm trước ta vẫn chưa thể đứng bất động tiếp ngươi ba đòn liên kình, hơn nữa lúc trước ta đã vận dụng 8 phần 10 công lực, cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Diệp Cô Thành thẳng thắn thành khẩn sự thực, so với giả vờ thần bí càng đã kích người, hắn tuy nói là 8 phần 10 công lực, nhưng đó là hắn đứng bất động cứng rắn được An Long tình huống, An Long đã là ma môn đỉnh cấp cao thủ, chỉ so với Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Nôn, thì đứng 4 người này thấp một cấp bậc, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là người tài ba. Diệp Cô Thành lại chỉ dùng 8 phần 10 công lực hộ thân, liền có thể để An Long ra tay toàn lực uổng công vô ích, như vậy đổi lại Tịch Tướng đến lại có kết quả gì? Dương Hương Ngạn nói, không biết Diệp Thành chủ tới tìm chúng ta chuyện gì. Thiên Ma chân khí thi triển ra chí âm chí hàn, nhưng bản chất cũng không phân âm dương, cùng trên người chịu Thiên Ma đại pháp đối địch người mặc dù có thể cảm nhận được Thiên Ma chân khí thuộc tính âm hàn, kỳ thực bất quá bởi vì Thiên Ma lực trường đặc dị tính, sinh ra ảo giác. Loan Loan cả đời này đều không gặp phải qua như Lý Chí Thường thần chiếu kinh như vậy thuần túy đích thật khí, chính là bởi vì thuần túy mới có vẻ đáng quý. Ở ma môn bên trong, sớm truyền lưu có hấp thụ người khác công lực các loại tà công dị pháp, nhưng bất luận người thi thuật làm sao cao minh, hấp thụ người khác chân khí chỉ chút phụ trợ hoặc tạm thời tính chất, chưa từng có người nào có thể thật sự đem người khác vài thập niên công lực mãi mãi chiếm làm của riêng, cũng cực lớn cũng không ngừng nghĩ ra tăng công lực của chính mình. Xem như có thể làm được, bởi chân khí bản chất sai biệt, sẽ chỉ là thai hại vô ích, hơi một tí có tẩu hỏa nhập ma thai hoạn. Thời cao minh là thông qua nam nữ thải bộ thuật, hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương, nhưng vẫn chỉ là phụ trợ tính chất, trong đó không không phong hiểm, cũng không thượng thừa chi đạo. Nhưng là Lý Chí Thường thần chiếu chân khí nhưng phá vỡ nàng lâu dài tới nay cố hữu quan điểm, bởi vì Lý Chí Thường đích thật khí không có bất kỳ đặc chất, thậm chí ngay cả âm dương phân chia cũng không có, vô cùng huyền diệu. Hơn nữa của nàng Thiên Ma chân khí tiến vào Lý Chí Thường trong cơ thể sau rất nhanh sẽ hóa thành thần chiếu chân khí, đồng thời Lý Chí Thường thần chiếu chân khí cũng có thể hóa ra của nàng Thiên Ma chân khí. Nàng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như Lý Chí Thường dùng ra cái gì hấp công pháp môn, chẳng phải là có thể thật sự vĩnh cửu chiếm lấy người khác nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm tu luyện công lực. Tuy rằng đến tông sư cấp ấy, công lực thâm hậu hay không đã không phải là nhân tố trọng yếu nhất, thế nhưng lượng biến gây nên biến chất, nếu là có người tích lũy 200 năm tiên thiên chân khí, xem như phá toái hư không cấp số cao thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được loại người như vậy. Bất quá nếu không có vô cùng đặc biệt kỳ ngộ, mặc dù phá toái hư không cao thủ cũng không thể trên thế gian sống lâu như thế. Lý Chí Thường liền sâu sắc rõ ràng đạo lý này, hắn chỉ cần ở nhân thế chú lưu, thời gian đều sẽ ở trên người hắn lưu lại sâu sắc dấu vết, mặc dù hắn đạo môn công phu đã từ từ đến gần thế giới này cực hạn, nhưng là sức mạnh của tháng năm vẫn cứ không thể xem thường. Ở tương lai một quãng thời gian rất dài hắn cũng có như 25, 26 bộ dáng, thế nhưng tuổi thọ vẫn ở từng điểm giảm thiểu, hắn có thể bảo trì được duy trẻ tuổi có thân thể cùng đỉnh cao sức chiến đấu. Lý Chí Thường cũng nắm chặt Loan Loan vi diệu trong lòng, nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi nghĩ hấp người công lực pháp môn kỳ thực cũng không phải là không thể nào làm được, bất quá ngươi có biết ta đạo gia có cái gọi là Tam Nguyên, ở trên trời vì là Nhật Nguyệt tinh chi tam quang, tại địa vì là thủy hỏa thổ chi tam muốn, ở do người tinh khí thần chi tam vận. Mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần còn hư, luyện hư hợp đạo chính là cả đạo gia quá trình tu luyện. Ai, kỳ thực ta hiện tại mới có hơi lĩnh ngộ được một chút bí quyết, quá trình này không hẳn liền phải tiến hành theo chất lượng, cũng nhưng đồng thời tiến hành, thậm chí tiến thêm một bước, trực tiếp tu luyện mặt sau hai bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, đèn đóm leo lét Diệp Cô Thành nhìn về phía tịch đứng, hắn một thân thanh ý điệ, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, thạc trường cao gầy, mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, trắng trẻo gầy gò trên mặt mang mỉm cười, không chút nào bởi lúc trước Diệp Cô Thành tuyệt thế thần công mà có bất kỳ sợ hãi. Tiểu thuyết, người không biết sẽ coi hắn là làm một cái văn nhược thư sinh trung niên, nhưng chỉ muốn thấy rõ ràng hắn dày đặc lông mày dưới đôi kia đặc biệt làm người khác chú ý con mắt, liền có thể phát hiện bên trong lộ ra tà ác cùng tàn khốc gác liệt ánh sáng, mâu châu càng mang một vòng tử mang, quỷ dị đáng sợ. Tỷ đứng nhẹ giọng nói, Dương Hiền chất không cần hỏi, Diệp Thành chủ là tới tìm ta. Thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe êm tai, có một loại làm người khuynh phục bị lực, trong lời nói bao hàm thâm tình, đây là hắn đem diệt tình đạo tâm pháp thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Mỗi khi hắn nói chuyện cảm tình càng phong phú thì càng đại diện cho sát cơ của hắn càng thêm vượng thịnh, tuyệt không có giả dối. Diệp Cô Thành nói, hy vọng ngươi đừng muốn khiến ta thất vọng. Tán Hoa lâu tây viên trên cỏ, Tỷ đứng cùng Diệp Cô Thành xa xa đối lập. Tán Hoa lâu lúc này chu vi nổi lên vô số nhẹ nhàng hành động thành, tựa Diệp Cô Thành cùng Tịch Tướng cái này các cao thủ giao chiến, làm sao không thể không có cao thủ trong bóng tối quan sát. Diệp Cô Thành đối phó Thiên Quân Tịch Tướng là rất ít người nghĩ đến, thế nhưng đây có lẽ là một cái Diệp Cô Thành muốn đối phó ma môn tín hiệu, hơn nữa Diệp Cô Thành cùng Đậu Kiến Đức liên hợp, để cho hai người Nam Bắc sinh ra hô ứng, đồng thời Đậu Kiến Đức nhân mã cũng có thể mượn do Hải Đạo đến Nam Hải. Diệp Cô Thành thế lực tuy rằng cùng Đậu Kiến Đức cách xa nhau rất xa, nhưng cũng không phải là không thể liền thành một vùng. Tịch Tướng vòng quanh Diệp Cô Thành hành động hai vòng, Diệp Cô Thành thật sự không hổ Bạch Vân Thành chủ tên, cho dù nhưng bất động, nhưng không hề định tướng. Dù cho Tịch Tướng đem Tử Khí Thiên La đại thành, cũng không dám đi đầu xuất chiêu, bởi vì Diệp Cô Thành kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Không có ra khỏi vỏ kiếm thường thường là đáng sợ nhất, bởi vì không biết, bởi vì ngươi không biết cái này một thanh kiếm xuất chiêu tốc độ cùng góc độ. Diệp Cô Thành cười nhạt nói, Tịch Tướng ngươi không cần sợ ta. Hắn trước đây cũng không phải một cái yêu người cười, lặng lẽ mà vô tình, thế nhưng bây giờ Diệp Cô Thành cũng đồng dạng lặng lẽ mà vô tình, chỉ là có một chút thay đổi, chí ít hắn hiểu được cười. Bất kể là tàn khốc cười gằn hoặc là cười nhạo, cái này nếu để cho Lý Chí Thường nhìn thấy nhất định sẽ kinh đi con mắt, bất quá Tịch Tướng những người này sẽ không hiểu, bởi vì bọn họ không biết Diệp Cô Thành người này, đây là một cái phức tạp mà lại mâu thuẫn người, càng là một cái hoàn mỹ người. Nhưng chỉ cần là người thì có thiếu hụt, có mấy người mãi mãi cũng không thể rõ ràng điểm này, Tịch Tướng cũng không hiểu. Hắn nghe được Diệp Cô Thành câu nói này so với bất kỳ kiếm chiêu đều có lực sát thương, so với bất kỳ kiếm sắc bén phong càng thêm chu tâm. Thế nhưng Tịch Tướng nhịn được. Lưu Vong Tây vực những năm này, hắn tuy rằng vẫn cứ cuồng ngạo, nhưng càng hiểu rõ ẩn nhẫn. Tịch Tướng vẫn cứ không có xuất chiêu, hắn tin tưởng chỉ cần hắn không xuất thủ trước, áp lực liền tất cả Diệp Cô Thành phía bên kia. Một lúc lâu, có lẽ rất lâu, chờ đợi thời gian đều là dài dòng, Tịch Tướng không đội vã, thế nhưng người bên cạnh rất gấp, bất quá không ai dám dục đám người bọn hắn, dù sao thành đều có thể đắc tội lên hai người này cũng chỉ có Giải Huy, càng hoặc là những thế lực khác người, đương nhiên còn phải có Lý Chí Thường, nhưng những người này đều không ở nơi này. Nếu như những người này tại đây, cũng nhất định rõ ràng hai người bất động nguyên nhân. Diệp Cô Thành đống như nói, ngươi có hay không là cho rằng chỉ cần không ra tay, ta nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ trước, nói cho ngươi biết, ngươi đã đoán đúng. Từ tâm lý góc độ mà nói, hai người sát thực đối lập một quãng thời gian rất dài, nhưng là thả trong hiện thực kỳ thực cũng là một bữa cơm công phu. Cái này còn không phải Tịch Tướng nhẫn mại cực hạ, càng không phải là Tịch Tướng phòng trường Diệp Cô Thành nhẫn mại cực hạ, thế nhưng vừa lúc đó Diệp Cô Thành xuất kiếm. Hàn Sơn Duy Bạch Vân, vắng vẻ tuyệt hai trận. Diệp Cô Thành kiếm pháp so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn làm định, nhìn hắn sử dụng kiếm phảng phất là một loại nghệ thuật, một chiêu này vui hai vui mắt, phảng phất vung kiếm quyết phù vân. Nhưng là chỉ có Tịch Tướng mới có thể cảm nhận được chiêu kiếm này nghiêm nghị, kiếm khí trắng như sơn nhạc, hạo như giang hà, Tịch Tướng tử khí thiên la sớm ở trước người bày xuống tầng tầng như tơ nện giống nhau khí bóng. Làm chiêu kiếm này chân chính đến thời điểm, cũng không phải là sắc bén vô cùng, mà là như sơn hà bình thường đè xuống, đặt ở cái này mạng nền trên, Tịch Tướng hiện tại rất vất vả, nhưng là rất cao hứng, hắn đến cùng vẫn là cả lại, nhưng tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Ngưng như sơn nhạc một chiêu kiếm, phảng phất phân ra ngàn vạn điều, phân tán hướng hư không đâm tới. Tịch Tướng đầu đầy mồ hôi, tràn ngập vẻ kinh hãi, chỉ vì hắn thiên la kình chỗ lợi hại nhất, liền là chân khí có thể hóa thành tơ nhện, dùng quấn quanh phương thức từ bất kỳ góc độ đánh út về phía kẻ địch. Diệp Cô Thành tán hướng về hư không kiếm khí, nhưng thật ra là đem hắn tơ nhện chân khí chặt đứt, không thể liền thành một vùng. Đây vốn là chuyện không có thể làm được, bởi vì tia vong lít nha lít nhít, lại có thể thiên biến vạn hóa, ai có khó mà đếm hết thăm dò chân khí tiết điểm, xem như tìm được, phiến phức tiết điểm cũng có thể tùy tâm biến hóa, dạy người cố trước không để ý sau. Nhưng là Diệp Cô Thành khuynh lực một chiêu kiếm, chủ động rơi vào Tử Khí Thiên La kết thành đích thật khí trong lưới, sẽ ở cái này khó mà tin nổi, thăm dò Tử Khí Thiên La vong kết cấu, cũng trong cùng một lúc bạo phát ra kiếm khí, chặt đứt chân khí kết thành võng. Tất cả những thứ này nói đến đơn giản, thế nhưng muốn làm đến rất không dễ dàng, bởi vì bí quyết là quá mức bình thường sức quan sát còn nhanh hơn khó mà tin nổi, mới có thể ở tịch tướng không có thay đổi kình khí kết thành võng cấu tạo trước, chặt đứt hắn tơ nhện chân khí. Diệp Cô Thành dùng đơn giản nhất trắng ra phương thức đánh bại hắn, dù cho lại tới một lần nữa, tịch tướng cũng biết hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì Diệp Cô Thành quá nhanh, nếu không có Diệp Cô Thành cho hắn cơ hội ra tay, đội vàng gặp phải Diệp Cô Thành tình huống, hắn khả năng liền bày xuống Tử Khí Thiên La thời gian đều không có. Hắn không nghĩ tới Tử Khí Thiên La luận uy lực to lớn đã tiếp cận Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Đại Pháp, hơn nữa chân thực võ công khá là, Diệp Cô Thành cũng không phải hơn xa hắn, nhưng là chỉ Diệp Cô Thành một cái chữ mau, liền khiến hắn không thể làm gì. Đồng thời tịch tướng cũng rõ ràng tuy rằng hắn đã tu luyện đến tùy ý bố vong cảnh giới lại thành, càng có thể đem vong kình lực thu liễm phát tùy tâm, tùy ý thay đổi hình dạng đối phó với địch, tơ nhện kình càng có thể bao phủ chu vi hai trượng không gian, từ bất kỳ góc độ tập kích kẻ địch, thế nhưng lực phân thì lại tán, hơn nữa bố thành đích thật khí vừa muốn tùy tâm biến hóa, cần một điểm rất nhỏ bé thời gian, liền cái này một chút thời gian liền đầy đủ Diệp Cô Thành loại này kiếm thủ làm rất nhiều chuyện, mà loại này thời cơ cũng chỉ có Diệp Cô Thành loại người này mới có thể nắm chắc. Trường kiếm dừng lại ở tịch tướng ngực, Diệp Cô Thành hờ hững nói, chết hoặc là thần phục. Không phải bất luận người nào đều có tư cách làm hắn thủ hạ, bất quá tịch tướng quả thật có tư cách này. Loan Loan Mỹ Mục Mê Ly, ôn nhu nói, ngươi là có hay không đã hiểu thấu đáo Trường Sinh Quyết, phải biết Trường Sinh Quyết vừa khởi bước chính là luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cảnh giới lý. Lý Chí thường nói, Trường Sinh Quyết chỉ là nói thiên địa tự nhiên nói lý, nói đến cùng võ công không hề căn hệ, khấu trọng cùng từ từ lăng đánh bậy đánh bạ mới có thể từ bên trong ngộ ra một vài thứ, đối với ta trái lại không có tác dụng gì. Loan Loan nói, đã như vậy, vậy ngươi đem Trường Sinh Quyết cho ta nhìn một cái. Lý Chí thường cười nhạt nói, quan hệ của chúng ta tựa hồ không thật đến mức độ này đi. Loan Loan lộ ra một vẻ tức giận biểu hiện, hơi sẳng giọng, ngươi đều để người ta thấy hết, chẳng lẽ không cần muốn phụ trách sao? Trên trời minh nguyệt, trên đất đen đuốc, dù cho vạn một loại mê người, cũng không kịp Loan Loan một giận nở nụ cười làm đến rất cảm động, nhưng là Lý Chí thường tâm như chỉ thủy, chỉ là tùy ý trả lời, thân thể bất quá một bộ lư xá, ngươi tới nhà người khác nhìn phòng của nàng, chẳng lẽ còn được đến nhà nàng sao? Lúc đó hai người nằm ở cảnh giới đó, đối với đối phương tình huống hiểu rõ càng là xem thỏa thích không bỏ sót, Loan Loan một câu bị thấy hết, cũng không phải nói lưu nói bượng. Loan Loan tay ngọc cao cao giơ lên, hướng về Lý Chí Thường lồng ngực kích đánh tới, Lý Chí Thường hơi lùi về sau, né qua Loan Loan cái này tình thế bắt buộc một kích, đồng thời vào dòng người biển người, lưu lại dưới bạch tí chân Trần Tinh Linh nhìn Lý Chí Thường đồng bền đi xa, chuyển đến trôi giặt từ từ nói tiếng ca, gió đêm xuân thả hòa thiên thụ. Càng thổi lạc, tinh như mưa. Bảo mã điêu xa hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động, ngọc ấm quang chuyển, một đêm ngư long vũ. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi. Nói cười doanh doanh ám hương đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Đột nhiên nhìn lại, người kia như ở, đèn đóm leo lét nơi. Loan Loan lộ ra nghi giận nghi hỉ nụ cười, chung quanh đây người ngoại trừ nàng ai cũng không nghe thấy cái này thủ tình ý nhàn nhạt xa xôi trường đoạn cũ, một loại lấy hữu tình vào vô tình, lấy vô tình vào hữu tình cảm xúc tự nhiên mà sinh ra, Thiên Ma đại pháp sắp sửa tinh tiến đến tầng thứ 18 lại không nghi ngờ. Cho dù Lý Chí Thường cũng khó có thể ngờ tới Loan Loan Thiên Ma đại pháp đối với hắn còn có bậc này trợ giúp, giải quyết hắn thần chiếu công thăng hoa cuối cùng một phần quyết điểm. Thiên Ma lực trường mượn kình hấp kình dưới cái nhìn của hắn đã không thần diệu như vậy khó lường, Lý Chí Thường cũng tra cứu ra nó nguyên lý. Đương nhiên Loan Loan đạt tới tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp hậu, mặc dù là Lý Chí Thường cũng không thể đưa nàng như thế nào, coi như là sắp sửa phá nát tuyệt thế cao thủ chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng giết chết đem Thiên Ma đại pháp luyện đến tầng 18 đại viên mãn cao thủ, đây là môn công pháp này đặc tính, cũng không phải nói Thiên Ma đại pháp đến tầng 18 sau khi cũng đã vô địch thiên hạ. Làm Lý Chí Thường du lãm xong hội đèn lồng sau khi, liền ở một chỗ khách sạn mỹ mỹ ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại đã mặt trời lên cao, tương tự cũng nghe được một cái làm người chấn động tin tức, Diệp Cô Thành cũng tới đến thành đô, hắn chuyện thứ nhất chính là đánh bại Thiên Quân Tử Đứng. Đúng. Chính là đánh bại, cái này so với đánh giết càng khiến người ta khó có thể tin. Dù cho Lý Chí Thường đã sớm biết Diệp Cô Thành đã đến rất mạnh cảnh giới, nhưng cũng khó có thể nghĩ đến Diệp Cô Thành đến thế giới này sau, tiến bộ chi đại vượt xa ra tưởng tượng của hắn. Tin tức này không là người khác nói cho hắn biết, mà là Loan Loan phái người đến nói cho hắn biết, hiện tại thành đô thế cục bởi vì Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường đến, cũng không biết sắp sửa đi đến mức nào. Lý Chí Thường giờ đây trên tay nắm một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có ba chữ, tảng đá lớn tự. Tờ giấy còn lưu lại có mùi thơm thoang thoảng, như có như không. Không phải son phấn mùi thơm, mà là loại kia nữ nhi hương. Dù cho chưa từng gặp Thạch Thanh Tuyền viết chữ, Lý Chí Thường cũng biết đây là Thạch Thanh Tuyền mục đích, một loại nói không rõ tả không được cảm xúc từ Lý Chí Thường trong lòng bay lên. Diệp Cô Thành vì sao lại đến thành đô, Lý Chí Thường đoán không được, bất quá giờ đây bởi vì Diệp Cô Thành đến, ba thuộc thế cục đem sẽ càng thêm khó bề phân biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, Thạch Chi Hiên cùng Diệp Cô Thành trưởng tựa giang nam thật phong cảnh, họa thuyền vãng lai Bích Ba bên trong. Tiểu thuyết, thành trong đô thành cũng là thủy hệ tung hành, Bích Ba dập dờn, phảng phất giang nam phong cảnh. Diệp Cô Thành toàn thân áo trắng, đứng thanh long trên cầu, mắt lạnh xem hai bờ sông người đến người đi, Bích Ba trên họa thuyền băng lai. Được lợi từ thế giới này tiên địa nguyên khí dồi dào, hắn đã tới một cái trước nay chưa có cảnh giới, mặc dù mạnh mẽ như Thiên Quân Tịch Tướng cũng không thể không hướng về hắn thần phục, thế nhưng tịch mịch cũng sâu hơn. Bất quá tịch mịch hắn sớm thành thói quen, biết được trước đây có vị tuyệt đại kiếm khách có thể phá toái hư không sau khi, hắn liền có nhân sinh mục tiêu, bởi vì cảnh giới cỡ này nói không chừng làm cho hắn đến càng rộng lớn hơn tiên địa. Do đó nhìn thấy chưa từng có ai người đến sau hoàn cảnh, so với cảnh giới cỡ này, tịch mịch lại đáng là gì. Nhưng vào lúc này, tiếng hát du dương vang lên, nhân gian 50 năm, cùng thiên địa so với bất quá nhỏ bé một vật xem thế sự, mộng ảo như nước mặc người sinh một lần, nhập diệt lập tức trước mặt này tức là bồ đề chi loại, ảo não tỉnh, đầy cõi lòng với lòng dạ. Tiếng ca hào hiệp, nhưng lại dẫn sâu sắc khôn kể thương cảm. Một loại mâu thuẫn phức tạp cảm, đủ để đạo minh tiếng ca chủ tâm tình của người ta. Diệp Cô Thành có chút kinh dị, đừng đầu nhìn lại, một vị trên người mặc trang phục nhà nho, chạm nhạ thần tiên người trong nam nhân trung niên chính an tọa một thuyền bé trên, nhàn nhã kích thích từ đuôi thuyền thăm dò vào mặt nước đan mái chèo, hai mắt lấp loé cái này gì ánh sáng. Khi đến Diệp Cô Thành hôm nay cảnh giới, rất ít người cách hắn gần như vậy nhưng có thể làm cho hắn không thể lòng sinh cảm ứng, nhưng là trung niên nam tử này rõ ràng ở liền cách đó không xa, hắn nếu không phải dựa vào con mắt, người này phảng phất liền không tồn tại. Tiêu nhân thần tình cười mà như không phải cười, huynh đài có thể hay không lên thuyền một tự. Diệp Cô Thành trôi về thuyền bé, đứng ở mũi thuyền, bạch y như tuyết, đón gió mà đứng, phảng phất họa trung phi tiên. Nam nhân trung niên dài lâu khôn kể ánh mắt sâu sắc rơi vào Diệp Cô Thành trên người, mái chèo chậm rãi nhi động, thuyền bé thuận mặt sông mà chạy, trong thiên địa phảng phất ngoại trừ cái này nhất chu hai người, lại hoàn toàn vật. Diệp Cô Thành thu hồi từ nước sông nóng nhìn ánh mắt, con lấy nam nhân trung niên nói, rất nhanh có trường gió to vũ. Nam nhân trung niên nói, đúng đấy, mưa gió sắp tới. Bạch vân đã biến thành mây đen. Tiếng nói vừa dứt, một tia chớp ngang qua trời cao, sắc trời cũng đột nhiên từ sáng chuyển vào tối. Diệp Cô Thành được xưng Bạch Vân thành chủ, nam nhân trung niên mà nói tự nhiên có ý riêng, Bạch Vân biến thành mây đen, chẳng phải là ám phúng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành cũng không có vì vậy tức giận, hắn tử không tức giận, chậm rãi xoay người lại, chính diện trung niên nam tử này, ánh mắt như kiếm phong giống như sắc bén. Đối diện nam nhân trung niên, dường như muốn thẳng vào đáy lòng hắn. Nam nhân trung niên vui mừng không sợ. Hai con mắt phảng phất vạn năm không thay đổi băng sơn, hắn thản nhiên thở dài, Tà Vương phong thái quả nhiên bất phàm. Nam nhân trung niên chính là Thạch Chi Hiên, hắn như tự bình thường giọng nói, thành chủ thiên mọi người, tội gì tự đạo hồng trần, An Long là tiểu đệ của ta, ngươi muốn cho hắn thần phục, quá xem thường Thạch Mỗ. Tảng đá lớn tự ở ngoài thành, nếu không đối với thành đô chưa quen thuộc, cũng rất khó tìm đến, cũng may Lý Chí Thường tìm Tống Chí hỏi rõ con đường, một người một chiêu kiếm ung dung đi tới tảng đá lớn tự. Trong chùa trừ Thạch Thanh Tuyền ở ngoài không có một bóng người, đại hùng bảo điện 500 la hán phân biệt bày ra, một loại thiện thú vô cùng dặn dạo, côn trùng đều vang thanh lanh lảnh lọt vào tai, càng tôn lên đến nơi này thanh đú quen thuộc tiếng tiêu chậm rãi nhi động, tựa núi cao lưu tuyển tiết rơi xuống đụng vào ngàn năm lão nham trên, tổng làm cho người ta vô tận tưởng tượng không gian. Lý Chí Thường muốn nói cái gì, trung quy không hề nói gì, lặng lặng chờ đợi Thạch Thanh Tuyền đem. Cái này tiêu khúc tấu xong tiêu âm biến mất, lập tức vang lên tiếng ca, sinh năm bất mãn bách, thường hoài ngàn tuổi ưu. Chú ngắn cổ đêm trường, sao không cầm đốt soi du? Làm vui làm đúng lúc, hà có thể chờ đến tư? Ngu giả yêu quý phí, nhưng vì là hậu thế gì? Tiên nhân Vương Tử Kiều, khó có thể cùng chờ kỳ Thạch Thanh Tuyền đem thơ cổ 19 thủ bên trong cái này một bài thơ êm hay nói, có khác một phen cảm động mà thương cảm, xuất thế vào đời yêu sầu khổ nhạc tự của nàng đàn miệng phương ra, thì sẽ cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Lý Chí Thường nói, cô nương tiêu nghệ khiến người quên tục, dĩ nhiên nhập đạo thâm rồi. Thạch Thanh Tuyền hứng hờ nói, Lý huynh ta ước ngươi đến đây quả thật quấy rối ngươi, bất quá ta quả thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, chẳng lẽ Thanh Tuyền ngươi phải đem bất tử ấn quyển giao cho ta sao? Thạch Thanh Tuyền nói, chẳng trách thông lão nói ngươi bất luận ở bất cứ chuyện gì trên đều một điểm liền rõ ràng, hắn quả nhiên nói không sai lý. Lý Chí Thường thâm thẳm nhìn cái này thơ cổ đại điện 500 la hán nói, ai, nghĩ đến mưu đoạt Thanh Tuyền trong tay ngươi bất tử ấn của người, cũng không biết cái này 500 la hán bên trong cũng tẳng có một loại học chi bất tận tuyệt diệu võ học. Thạch Thanh Tuyền nghe xong Lý Chí Thường mà nói mới lộ ra một phần thần sắc kinh ngạc, chậm rãi nói, tảng đá lớn tự lui tới cũng không biết bao nhiêu người, cũng chỉ có Lý Minh một chút nhìn thấu huyền bí trong đó. Lý Chí Thường nói, đáng tiếc ta không thích con lựa chọc này một bộ, Thanh Tuyền ngươi tránh ra đi. Tảng đá lớn tự ở ngoài, Thạch Thanh Tuyền sâu xa nói, không nghĩ tới Lý Minh dĩ nhiên cam lòng đem cái này 500 la hán hết mức phá hủy, nếu là tảng đá lớn tự đại sư biết là ta đem Lý Minh giữ lấy, Thanh Tuyền càng là không có gì để nói. Một tiếng to rõ Phật hiệu xa xôi bay lên, lúc này một tiếng nói giản mua nói, chỉ cần Phật pháp trong lòng, mặc dù vô gian địa ngục cũng là Bồ Tát đạo trưởng, la hán hủy cũng không hủy, đều ở trong lòng. Chỉ thấy một vị câu lâu sống lưng áo bảo cho lão tăng chính cong lấy hắn chuyên tâm nhất trí ở quét tước tảng đá lớn tự ở ngoài lá dụng. Lý Chí Thường thản nhiên nói, hòa thượng chính là thế hệ này Phật môn thủ sơn người thôi, không phá hủy cái này 500 la hán, ta xem cũng dẫn không ra người tới. Lão tăng sống lưng đột nhiên rất nghi, lập tức trở nên hùng vĩ kiên cường, lại không có một chút nào lòng trung vẻ giàn mua, nhưng không xoay người lại, không nóng không lạnh, ung dung thong thả. Nguyên lai thí chủ đã sớm nhận ra ta, muốn dẫn ta đi ra mà thôi. Ai, sớm biết như vậy, hòa thượng nên sớm một chút đi ra. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ai gọi các ngươi thích môn tổng yêu cố làm ra vẻ bí ẩn. Thạch Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới nàng chỉ là muốn đem bất tử ấn quyển giao cho Lý Chí Thường đến chống lại Thạch Chi Hiên, lại sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy đến. Nàng tuy rằng lần thứ nhất chính diện Lý Chí Thường, kỳ thực từ Vương Thông cùng rất nhiều những người khác trong miệng cùng với trong bóng tối dĩ nhiên nhiều mặt hiểu rõ Lý Chí Thường, mới phát giác được Lý Chí Thường là có khả năng nhất luyện thành bất tử ấn pháp, hoặc là tìm tới bất tử ấn pháp sơ hở người. Cũng chỉ có Lý Chí Thường mới là trong lòng nàng có khả năng nhất chiến thắng này, ngông cuồng tự đại phụ thân người được chọn tốt nhất, cái này cũng là nàng trong cõi u minh linh giác. Bây giờ nhìn lại đúng là nàng mong muốn đơn phương, trái lại đưa tới Lý Chí Thường cùng Phật môn đấu tranh. Hòa thượng chậm rãi xoay người, tu mi đều bạch, mặt tướng trang nghiêm bên trong lộ ra an lành khí, sống mũi so với bình thường người chỉ ít bề trên khoảng tấc, thanh kỳ đặc biệt. Hai mắt mở phân nửa khép, trong ánh mắt liễm, bình tĩnh nói, không phải thích môn yêu cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là thế nhân yêu thích thích môn cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, vạn vật bất cứ lúc nào mà biến, theo thế mà biến, cái nào có nhất thành bất biến định lý, thì chủ trời sinh tuệ căn. Nói vậy so với ta càng rõ ràng loại này bí quyết. Lý Chí Thường đống nhiên nở nụ cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra thần sắc khó mà tin nổi nói, thích môn có thể hưởng ứng thời đại biến hóa cũng là bản lĩnh của các ngươi. Điểm này mặc dù là ta không thể không sâu sắc bội phục, bất quá ta tuy rằng bội phục nhưng không hoan hỉ. Người trong thiên hạ tự có người trong thiên hạ tín ngưỡng, triều đại thay đổi tự có chân long ra, làm sao cần các ngươi lựa chọn minh chủ, lựa chọn người trong thiên hạ tín ngưỡng. Hòa thượng nói, thí chủ nói cùng hòa thượng không hề tương quan, hòa thượng chỉ là thủ hộ Phật pháp, không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Lý Chí Thường nói, người trên thế gian, thường thường thân bất do kỷ, tu vi của ngươi từ lâu xuất thần nhập hóa, nhưng vẫn cứ không tìm được một mảnh thanh tịnh vị trí, nói cho cùng cũng là thân là người bi ai, ta nghe nói Phật môn có chân ngôn pháp ấn, ngươi không ngại thả ra nhìn một cái, nhìn có thể không hàng phục ta chuyện này với các ngươi Phật môn tới nói đại ma bương. Lý Chí Thường trên người đột nhiên bùng nổ ra như vực sâu như biển bao la khí tức, khí chất thâm trầm, khó có thể suy đoán, đồng thời thiên vừa bắt đầu từ sáng chuyển vào tối, phảng phất mạt thế đến, hết thảy có vi pháp, đều được ảo ảnh trong mơ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục độ đến chúng sinh. Thạch Thanh Tuyền biết giờ đây đã không phải nàng có thể nhúng tay, lặng yên lùi ở một bên. Nắm tiêu mà đứng, lặng lặng chờ đợi Lý Chí Thường cùng Lao Tăng phân ra thắng bại. Lao Tăng nói, nhân thế tựa như vô biên khổ hải, thí chủ khư khư cố chấp, chỉ sợ đối với mình đối với chúng sinh đều không có lợi. Một tiếng hống âm thanh từ Lao Tăng bên này phát sinh, trong lúc nhất thời phảng phất thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, lại phảng phất cửu thiên lôi đỉnh, tạo nên trong lòng người tối tâm tình khó tả, cũng từng cái đem nát tan, cho người linh đài thanh minh, lại không có tạm niệm. Lý Chí Thường thở dài nói, cái này pháp ấn do tâm mà ra, coi là thật tuyệt không thể tả, tên gì ấn? Lao Tăng chậm rãi nói, đây là đại kim cương ấn, có thể dẫn đãng khí mạch, sinh ra phi phàm hiệu dụng, bất quá thí chủ kinh mạch vững chắc như kiên thành, khí huyết ngưng trệ như sơn nhạc, không thể lay động, thực sự là cùng vẫn còn bình sinh hiếm thấy, nếu như thí chủ chịu thoát ly trên đời phân tranh, hòa thượng đồng ý đem cửu tự chân ngôn pháp ấn giao cho thí chủ, thậm chí thịt này thần công lực cũng được để cho ngươi, trợ ngươi phá toái hư không. Lý Chí Thường ngửa mặt lên trời cười dài nói, ta tự tham ngộ phá hư không tuyệt diệu, không cần sự giúp đỡ của ngươi, hòa thượng ngay cả mình đều độ không được, dựa vào cái gì độ đạt được ta? Lao Tăng xa xôi thở dài, chậm rãi kết giảng ngã ngồi, trên mặt lộ ra trách trời thương người trang nghiêm pháp tướng, bàn tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, mu bàn tay đặt ở đầu gối nơi. Vô ngã không sợ kình khí hướng Lý Chí Thường ầm ầm mà tới, càng kỳ diệu chính là kình khí này cũng không nửa phần sát ý, mà là phảng phất tấn công bằng tinh thần, thẳng vào người sâu trong tâm linh, nương theo hòa thượng đích thần nói, mặc dù Lý Chí Thường ổn như sơn nhạc khí cơ, cũng khó khăn miễn có chút buông lòng cảm giác. Lý Chí Thường lộ ra thận trọng thân sắc, cái này chân ngôn pháp ấn thông qua thân thể mà cùng vũ trụ câu thông, đặt chí thiên nhân hợp nhất cảnh giới, minh tâm thấy tính cách, tức thân thành Phật. Càng khủng bố chính là cái này pháp ấn không phải là người khác truyền thụ, mà là lao hòa thượng này chính mình lĩnh ngộ sáng tạo, bằng tu vi tâm tính, nếu không có cơ duyên không đủ, chỉ sợ sớm đã có thể thị thân hồng hóa, tinh thần phá toái hư không. Loại cảnh giới này tuy rằng không sánh được thị thân phá toái hư không, nhưng cũng là đến chứng đại đạo pháp môn. Lý Chí Thường biết pháp ấn sức mạnh ở chỗ cùng vũ trụ kết hợp, xúc động thiên địa mênh mông khó lường sức mạnh to lớn, hắn càng là phản kích, trái lại càng là đang cùng thiên địa chống lại. Nhân lực có lúc cạn sạch, thiên địa sức mạnh to lớn so với người đến nói, quả thực mênh mông vô biên tế, cho dù hắn cũng dễ dàng hám không thể lọt vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 51, người vô tình làm vô ý ấn kình khí đánh tới Lý Chí Thường trước người thời điểm, Lý Chí Thường trước mặt phảng phất tạo thành một cái vô hình vô chất hố đen, không nhìn thấy, cũng xúc không được. Vô ý ấn cao độ ngưng tụ kình khí phảng phất biến mất rồi giống như vậy, Lý Chí Thường tay trái tiện tay vỗ một cái, một tảng đá xanh nát tan. Tiểu thuyết, Lao Tăng nói, nguyên lai thí chủ đã đến gần năm đó Tạ Vương cảnh giới, coi là thật khiến Lao Tăng kinh ngạc. Lý Chí Thường có thể đối với vô ý ấn kình khí mượn kình hấp kình, tức nằm trong dự liệu của hắn, nhưng như vậy ung dung, cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lý Chí Thường nói, chân ngôn pháp ấn tinh thuần quả nhiên không thể lay động, mặc dù là ta cũng không cách nào đem này đạo pháp ấn thu nạp quy về tự thân, Hồ giáo có thể trở thành thế gian này lớn nhất giáo phái. Quả nhiên cũng không phải là không chút nào không lý do, đáng tiếc trừ phi Phật môn có người đến năm đó chúc pháp khánh thập trụ đại thừa công cảnh giới, không phải vậy các ngươi cũng chỉ có dựa vào chữ đạo kỳ tới đối phó ta. Lao Tăng đông nhiên thở dài một hơi, tay kết bảo bình hình dáng, bảo bình ấn rộng mở mà ra, cao tốc xoay tròn, bao hàm âm dương hai khí, viên mãn không lậu, Lao Tăng trong tay kết ấn như chạm mãn đại bi trí thủy, có thể mãn chúng sinh mong muốn pháp tướng tự nhiên mà sinh ra, không nói hết trí tuệ không thiếu sót, dáng vẻ trang nghiêm. Lý Chí Thường khẽ miệng ý cười không được mở rộng, chúc gió thổi qua, bạch ý khẽ nhúc nhích, đồng rôi ra một cái tay đến. Viên mãn không ngại bảo bình ấn kình khí bị hắn lăng không bắt được, năm ngón tay hư không, như nắm chặt một cái bảo bình. Lao Tăng vi thở dài một hơi, kết ra nhật luân ấn, như huy hoàng đại nhật chiếu khắp đại địa, trang nghiêm pháp tướng như đại nhật Như Lai, vô sầu vô ưu, vô ngã vô tướng, nhật luân ấn huy hoàng mà đến, không thể ngăn cản, lấy nổ tung phương thức, thế tất yếu tạc phá Lý Chí Thường phòng ngự. Lý Chí Thường bóp nát bảo bình kình khí, hơi gậy ngón tay một cái, một đóa hỏa hồng đích thật khí, làm hỏa diễm hình dáng, vô cùng nhỏ bé, thế nhưng trên không trung ngưng khí thành hình, lâng lâng trên không trung bay về phía này luân nhật luân ấn kình khí. Nhật luân ấn kình khí cùng Lý Chí Thường Thái Dương chân hỏa đụng nhau xúc, như hỏa thượng kiêu du, không trung phát sinh xì xì vàng và giòn thanh, tiến tới đem Nhật Luân ấn kình khí nhen lửa. Thái Dương chân hỏa chậm chậm dãi hướng về Lao Tăng tung bay đi, Lao Tăng lộ ra vẻ ngưng trọng. Phát sinh một tiếng to rõ đau khổ Phật hiệu, kết bất động căn bản ấn, hiện bất động Minh Vương pháp tướng. Quét dọn trừ ma, thần thông cụ hiện, bất động Minh Vương thể nguyện vì là gặp ta thân giả phát Bồ đề tâm, người ta tên giả đoạn ác tu thiện, người ta pháp giả đến trí tuệ có thể, biết ta tâm giả tức thân thành Phật, Lao Tăng kết ra này ấn, sinh ra trí tuệ chi kiếm. Chém ra hết thảy bất thiện, có hàng ma đại lực. Có thể nói đem bản thân chừng trăm năm công lực phát huy toàn bộ đi ra. Ngàn năm cổ tự đều ở Lao Tăng phía sau, 500 La Hán kim thân đều hủy, tựa có vô cùng giận dữ, sinh ở tảng đá lớn trong chùa, mây đen nằm dày đặc, mưa như chút nước, thạch thanh tuyển xa xa trốn vào một mảnh mái hiên góc. Lý Chí Thường cùng Lao Tăng quanh người ba thước hình như có một mảnh vô hình cái lồng khí, trên người tích thủy không tiến vào, một đóa hỏa diễm ở trong mưa gió cũng không tắt. Lý Chí Thường đống nhiên nói, Lao Hòa thượng ngươi tu luyện tới này cũng không dễ dàng, để ta cùng Từ Hàng Tĩnh trai hòa giải cũng tuyệt đối không thể, đây là lý niệm chi tranh, không giống giang hồ ân oán, ngươi xuất thân phía Nam Phật tông, xem ngươi tựa hồ vẫn cùng năm đó đạo môn đại tông sư các hồng hơi khô hệ, tội gì tới đây giao du với kẻ xấu, hôm nay cứ như vậy thôi. Lý Chí Thường khí thế đột nhiên biến mất vô ảnh không trùng, đầy trời mưa gió vẩy lên người, dường như du lịch bị mưa to xối ướt phổ thông thư sinh, thân hình tựa như ảo mộng, biến mất ở trong mưa gió, một đóa Thái Dương chân hỏa cũng rơi xuống ở trong nước bùn. Lúc trước chân ngôn pháp sư thúc động bất động căn bản ấn cùng Lý Chí Thường đối lập, thực có thể nói đem trăm năm tu vi đều tụ với cái này một ấn bên trong, vạn pháp uy về một ấn, là vì bất động căn bản, trăm ngàn đời kỳ tâm không rời, ngàn tỷ kiếp nghiệm không hủy, cả người khí ba người hợp nhất, thực có thể nói là Lý Chí Thường cho đến bây giờ ít có cường đại đối thủ. Bất quá Lý Chí Thường ở hai người đem muốn toàn lực so đấu thì lại tùy ý rút người ra, phần này tu vi thực sự khủng bố, mặc dù là chân ngôn pháp sư cũng không thể không thở dài nói môn gia nhân tài như vậy, có chút thưởng thức lại có chút tiếc nuối. Hắn xuất thân phía Nam Phật tông, cùng Phương Bắc Phật tông cũng không phải là một đường người, nếu không phải là chịu Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ một đoạn nhân quả, cũng sẽ không đến tìm Lý Chí Thường. Thạch Thanh Tuyền đúng là biết hắn, bất quá ước Lý Chí Thường đến tảng đá lớn tự, trước đó cũng không biết chân ngôn đến. Thạch Thanh Tuyền muốn đem bất tử ấn quyển giao cho Lý Chí Thường mục đích cũng chung quy không có đạt thành, không khỏi có chút tiếc nuối. Phần này có thể khiến thiên hạ học võ người vì đó điên cuồng bất tử ấn quyển, ở trong tay nàng lại hết sức phòng tay. Nhìn đầy trời mưa gió, Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên có chút nghịch ngợm tâm tư, bước chậm ở trong mưa gió, hướng về Lý Chí Thường phương hướng mà đi. Mới vụ qua đi, sơ dương soi sáng, đây là một chỗ dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, Thạch Thanh Tuyền đi tới nơi này, thoát ra hai cái giày tử, vui vẻ đem ngọc đủ luồn vào suối nước bên trong, bất tử ấn quyển phiền phức tuy rằng không vứt bỏ, bất quá luôn phải hài lòng qua thật mỗi một ngày. Khắc trên một khối nham thạch, Lý Chí Thường ngồi xếp bằng ở mặt trên, chậm rãi thưởng thức chu vi bị mưa to tắm mỹ cảnh. Vạn vật bộc phát sinh cơ đều là như vậy làm người say xưa. Thạch Thanh Tuyền quay về mặt trên nham thạch Lý Chí Thường nói, nước này mát mẻ sạch sẽ, ngươi không lại đây tắm một chút sao? Lý Chí Thường nói, trong lòng ta không còn vật gì khác, không cần muốn tẩy. Thạch Thanh Tuyền bật cười nói, ngươi nói chuyện hà tất như vậy thường mang huyền cơ, có thể chính thường nói sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta thần công đại thành, trên người dù cho có đôi chút trần, cũng bị rũ rớt, dù cho mấy tháng không rửa giấy, cũng vẫn so với mới dục người còn muốn sạch sẽ. Thạch Thanh Tuyền lôi kéo Lý Chí Thường y phục nói, ngươi nhanh hạ xuống, không phải vậy ta một người rửa chân, bị người nhìn thấy nhiều thật không tiện. Lý Chí Thường bị Thạch Thanh Tuyền thiên nhiên biểu lộ đồng thú đậu nhạc, vị này Tả Vương cùng Bích Tú Tâm nữ nhi quả nhiên là một vị vô cùng rất khác biệt động lòng người, cùng hắn di vãng gặp đến bất kỳ một vị nữ tử cũng khác nhau. Trong lòng rõ ràng vô cùng lạnh lẽo, rồi lại ngóng trông thế gian hết thảy mỹ hảo. Thạch Thanh Tuyền vẫn khăn che mặt, đến bây giờ cũng không bỏ đi đến, chờ Lý Chí Thường nằm bên người nàng, đã rơi xuống giày đồng thời đem bàn chân luồn vào lạnh lẽo suối nước. Thạch Thanh Tuyền nói, ngươi có biết, nhân gia rất kỳ quái lý, ngươi làm sao liền như vậy dễ dàng buông tha chân ngôn đại sư? Trước đó nhìn ngươi hủy hoại tảng đá lớn tự dáng vẻ, phản phất thật Phật môn có thù bất cộng đái thiên gì dường như. Lý Chí Thường nói, Từ Hàng Tĩnh trai luôn luôn là mềm dẻo không được mạnh bạo, cứng rắn không được đến nhuyễn, ta hành vi như vậy cho thấy ta cùng Từ Hàng Tĩnh trai tuyệt không cứu vãn chỗ trống. Ngươi ước ta ở tảng đá lớn tự gặp mặt, có hay không cũng có sư phi nguyên nhân tố đây. Thạch Thanh Tuyền ngọc đủ ở trong suốt vô cùng suối nước bên trong chậm rãi vùng đây, sợ quá chạy đi phụ cận con cá, nhẹ nhàng nói, sư phi nguyên nói Dương Hương Ngạn đến thuộc trùng đến, muốn từ trong tay của ta cướp đoạt bất tử ấn quyển, kỳ thực vật này cho ta có tác dụng đâu, ngươi biết không? Ta không thích Từ Hàng Tĩnh trai, vượt qua chán ghét Thạch Chi Hiên. Lý Chí Thường nói, nhưng ngươi cũng không làm gì được các nàng, đây cũng là mệnh. Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ nửa ngày nói, đúng đấy, ta dù sao cũng là Bích Tú Tâm nữ nhi, mà không phải Tả Vương nữ nhi. Lý Chí Thường nói, vì lẽ đó ngươi muốn đem bất tử ấn quyển giao cho ta, để Từ Hàng Tĩnh trai không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng là thứ ta vẫn không thể đáp ứng ngươi, chỉ vì ta không cần xem bất tử ấn quyển, cũng có thể vượt qua Thạch Chi Hiên, đây là không nghi ngờ chút nào. Thạch Thanh Tuyền nói, đúng đấy, Thạch Chi Hiên dù sao hướng về Bích Tú Tâm túi đầu xương thần, nhưng ngươi sẽ không vì là bất luận người nào, bất cứ chuyện gì dừng lại, Lý Chí Thường ngươi theo ta một dạng vô tình đây. Lý Chí Thường gật đầu nói, đúng đấy, từ Thanh Tuyền tiêu âm ta liền biết thế gian này các loại đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì đây, ngươi chỉ là tại dùng tâm đóng vai chính ngươi nhân vật thôi. Thạch Thanh Tuyền hớn hở nói chuyện với ngươi thật sự rất vui vẻ, các nàng bất quá muốn ta trở thành thứ hai Bích Tú Tâm, làm cho ngươi trở thành thứ hai Thạch Chi Hiên, nhưng là ta là Thạch Thanh Tuyền, ngươi là Lý Chí Thường. Lấy thân phận của Thạch Thanh Tuyền, Từ Hàng Tĩnh trai quả thật muốn xuất sắc Thạch Thanh Tuyền trở thành thứ hai Bích Tú Tâm, tới đối phó càng lúc càng không nhưng đối với trả Lý Chí Thường, hơn nữa Lý Chí Thường đến ba thủ, quả thật cho các nàng cơ hội này. Từ Hàng Tĩnh trai thủ đoạn vô cùng cao minh, không thể có thể an bài, các nàng cần thiết làm chỉ là để Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền một cách tự nhiên sinh tình. Nhưng là các nàng quên một điểm, Lý Chí Thường bản thân so với Tạ Vương còn muốn vô tình chết để, Thạch Thanh Tuyền cũng không phải đối với Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy thuận theo, nàng đối với Thạch Chi Hiên kỳ thực không có Từ Hàng Tĩnh Trai tưởng tượng như vậy sự thù hận, chỉ là Thạch Thanh Tuyền có phụ bằng không phụ, mẫu thân chết sớm, tuy rằng Bạch Đạo Võ Lâm bởi vì thân phận của nàng cho nàng hứa quan tâm, cho dù nàng tiêu nghệ kinh động toàn quốc, liền Dương Nghiễm đều từng đối với nàng sinh ra tâm tư, nhưng ở Bạch Đạo thế lực dưới, chung quy không có thể đạt được. Tất cả những thứ này cũng không thể cho Thạch Thanh Tuyền chút nào cảm giác an toàn, từ khi Sư Phi Huyên có thể để cho nàng không cách nào từ chối đến lần xem bất tử ấn quyển sau khi, Thạch Thanh Tuyền liền biết nàng chỉ có thể đóng vai hảo chính mình nhân vật, không thể thêm ra những thứ khác vai diễn. Mà Lý Chí Thường có thể ở vừa bắt đầu liền nói rõ ý đồ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai là địch thời điểm, Thạch Thanh Tuyền đã bắt đầu chú ý hắn. Khoảng thời gian này Thạch Thanh Tuyền vẫn nói bóng gió hiểu rõ Lý Chí Thường, cũng cho Từ Hàng Tĩnh Trai sử dụng mỹ nhân kế hy vọng, dù sao mặc dù là Sư Phi Huyên cũng không thể để Lý Chí Thường động tâm, các nàng có thể lấy ra bài, cũng chỉ có Thạch Thanh Tuyền thích hợp nhất. Một bên khác, Thạch Chi Hiên cùng Diệp Cô Thành đấu tranh vẫn đang tiếp tục. Diệp Cô Thành nói, Tà Vương là tìm ta nói rõ lý lẽ sao, đáng tiếc ta người này sẽ không nói lý, chỉ có thể nói kiếm. Thạch Chi Hiên yên tĩnh ánh mắt thâm thúy sâu sắc đánh giá Diệp Cô Thành, hắn đã từng đến qua so với đại tông sư còn cao hơn quá bán phân độ cao, tự nhiên có thể thấy rõ Diệp Cô Thành hư thực, đây là cho đến bây giờ, trừ tam đại tông sư cùng Tống Khuyết ở ngoài, hắn gặp qua nhất là xuất chúng hai người một trong, một cái khác đương nhiên là Lý Chí Thường. Hắn thản nhiên nói, Thành chủ kiếm có 102, ngươi có biết tự 5 năm trước ta liền bắt đầu chú ý ngươi, ngươi thực sự là một người rất đặc biệt, ngươi cùng Lý Chí Thường một dạng đều là tự thiên ngoại mà đến đây đi, cái này cũng là duy nhất có thể nghĩ đến các ngươi lai lịch, hơn nữa kiếm pháp của các ngươi đều rất nhanh. Có thể nhưng Thạch Chi Hiên nói ra kiếm pháp rất nhanh, vậy dĩ nhiên là phi thường nhanh chóng, hơn nữa Diệp Cô Thành nhanh đến có thể cho hắn uy hiếp tình cảnh. Vũ Phấn Tung đem hạ xuống, chu vi cảnh tượng dần dần trở nên vô cùng mơ hồ mà xa xôi, tiểu chu thành một cái mà rất khác biệt thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 52. Bên dòng suối người như ngọc tại đây bên trong tiểu thiên địa, Diệp Cô Thành cùng Thạch Chi Hiên dựa vào rất gần, điểm này khoảng cách, đối với bọn hắn loại này tốc độ xuất thủ người liền 1/10 hô hấp đều nếu không đến. Thế nhưng hai người đều nhẫn nhịn không có ra tay, bởi vì lúc này ra tay, hai người bọn họ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Chính là loại này không có nắm chắc cảm giác, càng để cho hai người cảm thấy kích thích, càng là cảm thấy kích thích thời điểm, hai người càng bình tĩnh hơn. Diệp Cô Thành nhìn chăm chú Thạch Chi Hiên, nếu là không có ở trong mắt nhìn thấy Thạch Chi Hiên, người này liền phảng phất không tồn tại một dạng. Cảnh giới võ học đến một loại trình độ sau, hành động là có thể không phát sinh một điểm âm thanh, như muốn mang chính mình từ vùng thế giới này tách ra ngoài, cơ hội liền không thể nào làm được. Bởi vì một người mùi, thậm chí hắn đứng ở nơi đó không khí lưu động đều sẽ trở nên rất không giống nhau. Loại này chi tiết nhỏ rất khó có người chú ý tới, bất quá nhưng có người có thể chú ý tới. Diệp Cô Thành liền gặp được người như vậy, đó chính là Hoa Mãn Lâu, nhưng là mặc dù là Hoa Mãn Lâu, bởi vì hai mắt đã mù, cũng tuyệt đối không thể nhận ra được lúc này Thạch Chi Hiên. Vô Song Vô Đối Bạch Vân Thành Chủ, rốt cục cũng bước ra 15 năm đến mạnh nhất Thạch Chi Hiên. Nhưng là Thạch Chi Hiên lại làm sao không phải bước ra mạnh nhất Diệp Cô Thành. Đối với Diệp Cô Thành tới nói, giờ khắc này đối mặt Thạch Chi Hiên, so với hắn đem phải đối mặt Phó Thải Lâm uy hiếp còn muốn lớn hơn, dù sao hai người quá gần rồi. Diệp Cô Thành nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, trên đời này chỉ cần thắng, liền có hết thảy, nếu là thua liền không còn gì cải trắng. Diệp Mộ xuất đạo đến nay chưa bao giờ thua qua, nhưng là Tạ Vương đã thua, hơn nữa của ngươi thất bại cũng làm cho ngươi bỏ ra đau suất đánh đổi, an lòng theo ta. Chí ít đi theo người thắng bên người, hắn không sẽ hai bàn tay trắng. Diệp Cô Thành dùng đơn giản nhất được làm đua thua làm giặc đạo lý đến trực kích Thạch Chi Hiên. Người thắng thu được hết thảy, người thua không còn gì cải trắng, đây là hắn thừa hành chuẩn tắc. Thạch Chi Hiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười của hắn rất đặc biệt, rất tinh khiết, là loại kia sạch sẽ đến lòng dạ nụ cười. Thạch Chi Hiên giống như tên Diệp Cô Thành bạn bè giống như vậy, dùng rất bình thường ngữ khi nói, thành chủ rất tốt. Nói cũng rất tốt, bất quá có một chút nói nhầm, Thạch Mộ cũng chưa từng thất bại qua, chỉ phải sống, sẽ không có thất bại. Một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh hướng Diệp Cô Thành tấn công tới, người rất khó tưởng tượng như vậy một loại cảnh tượng, một người quyền cước chân thậm chí còn thân thể bất luận cái nào vị trí, đều ở đây cao tốc bên trong xuất chiêu, cùng thời khắc đó xuất chiêu, như là trái với tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ vật lý pháp tắc một dạng. Lấy một loại kỳ dị góc độ, mỗi khi phát sinh không thể tưởng tượng quái chiêu. Diệp Cô Thành tự cho là mình ra tay nhanh chóng đã không có người so với được với. Thế nhưng Thạch Chi Hiên tốc độ cũng tương tự phá vỡ thân thể cực hạn, đến một cái khác vị trí mức độ. Cùng Thạch Chi Hiên không đống, hắn chỉ có một thanh kiếm, hắn chỉ tin tưởng mình kiếm. Nhưng là mặc dù lúc này, Diệp Cô Thành vẫn cứ chưa chịu ra kiếm, bởi vì kiếm của hắn chỉ có một cái, mà Thạch Chi Hiên thân thể bất luận cái nào vị trí, một lần ra quyền, một cái đạn chân, thậm chí tóc cũng có thể ở cao tốc vận động bên trong trở thành giết người vũ khí. Đây là Diệp Cô Thành cho đến bây giờ gặp được đáng sợ nhất đối thủ, dù vậy Diệp Cô Thành tay vẫn gắt gao đè lại chuôi kiếm. Thân thể hắn đang động, nếu như Thạch Chi Hiên ra tay tựa gió giật mưa rào, hắn chính là vừa sóng chìm nổi tiểu chu, Thạch Chi Hiên không có đánh tới Diệp Cô Thành thân thể bất luận cái nào vị trí, nhưng là ở bén nhọn như vậy thế tiến công dưới, Diệp Cô Thành tuyệt đối không thể lo đến mức quá lâu. Tiểu chu hai bên xuất hiện rất lớn màn nước, đầy trời mưa gió cũng tại thân tàu ở ngoài, bên trong kinh khí bị độ cao co rút lại ở một cái cực nhỏ phạm vi, Diệp Cô Thành hành động cũng càng thêm gian nan. Nhưng là tay hắn vẫn nắm tại trên chuôi kiếm, hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, bởi vì Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp thực sự quá mức lợi hại, nếu là một kích bên dưới không thể gây tổn thương cho đến hắn, giết chết hắn, Diệp Cô Thành chỉ có thể chậm rãi bị Thạch Chi Hiên mài chết, hắn biết rõ điểm này, cố mà từ đầu đến cuối không có ra tay. Thạch Chi Hiên cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó bất luận thế công của hắn cỡ nào ác liệt, trước sau cũng không dùng xuất toàn lực, hắn đã hồi lâu không biết dùng xuất toàn lực cảm giác, thế nhưng hắn nhất định phải ở Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên dùng lúc đi ra đem Diệp Cô Thành kiếm pháp ngăn trở, cũng chỉ có một sát na kia thời cơ hắn mới có thể tiêu diệt cái này đại địch. Từ gặp Diệp Cô Thành đầu tiên nhìn bắt đầu, hắn liền biết Diệp Cô Thành không thể hướng về hắn khuất phục, đồng thời Diệp Cô Thành kiếm làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, đây là một cái giết người kiếm. Thạch Chi Hiên chưa từng gặp so với Diệp Cô Thành càng thuần túy kiếm khách, bình tĩnh, vô tình, cao ngạo, tự tin, hết thảy vĩ đại kiếm thủ ưu tú phẩm chất, Diệp Cô Thành đều có, hơn nữa hắn làm được so với bất kỳ một vị vĩ đại kiếm thủ càng tốt hơn. Diệp Cô Thành càng là lợi hại, Thạch Chi Hiên càng là vui mừng, không có cái gì so với giết chết một vị tuyệt đại kiếm thủ càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hắn rất lâu không có như vậy cấp thiết muốn chặn đánh bại một người, có lẽ đánh bại Diệp Cô Thành sau, hắn là có thể một lần nữa làm về vô địch thiên hạ, hoành hành ngông cuồng tự đại Tả Vương Thạch Chi Hiên, do đó thống nhất Ma Môn, thành lập chính mình lý tưởng quốc gia. Càng là thời điểm như thế này, Thạch Chi Hiên càng so với bất luận người nào càng bình tĩnh, đời này của hắn chỉ có một lần không bình tĩnh thời điểm, đó chính là yêu bích tu tâm, cho tới bây giờ hắn vẫn cứ không có hối hận cái kia lựa chọn, nhưng là chính vì như thế, làm cho hắn từ bình tĩnh ma vương đã biến thành người điên, bình tĩnh người điên. Rốt cục Thạch Chi Hiên nắm được một cơ hội, siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ lại lần thứ hai tăng lên, hắn thu được một cái một cước đá rơi xuống Diệp Cô Thành trường kiếm trong tay cơ hội, cái này cũng không phải Diệp Cô Thành cố ý lộ ra sơ hở, mà là lâu thủ bên dưới, tất nhiên rơi vào cục diện này cũng là Thạch Chi Hiên đã sớm tính tới, bởi vì chân khí của hắn vĩnh viễn nằm ở đỉnh cao, mà Diệp Cô Thành tuyệt đối không thể vẫn nằm ở đỉnh cao. Sự thực chứng minh Diệp Cô Thành đích thật khí thật sự không thể vẫn nằm ở đỉnh cao, đối mặt cái này không thể tránh khỏi một ước, một cái cổ thành căn bản không có thời gian rút kiếm. Hắn xác thực không có rút kiếm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế bay lên, thời không phảng phất xuất hiện đình trệ, Diệp Cô Thành này thanh mang theo vỏ kiếm trường kiếm hướng Thạch Chi Hiên thẳng tắp đâm tới, có lúc xuất kiếm không hẳn muốn ra sao, đây là một chiêu chưa từng ra khỏi vỏ Thiên Ngoại Phi Tiên, dù vậy, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Ở Thạch Chi Hiên huyền diệu nhận biết bên trong, đương hắn đã trúng Diệp Cô Thành tay trước, cái này chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm cũng nhất định đâm trúng vai phải của hắn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đối mặt một chiêu này trong kiếm chi thần, Thạch Chi Hiên cũng không khỏi âm thầm cảm thán, hắn bởi vì tinh thần phân liệt, bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp cũng không thể hỗn hợp thành một, ấn pháp về ấn pháp, thân pháp về thân pháp, cùng Diệp Cô Thành đến tức người tức kiếm, tức người tức chiêu cảnh giới viên mãn vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Thạch Chi Hiên vai đột nhiên biến mất rồi, chân cũng đã biến mất, cả người cũng đã biến mất, trước một khắc hắn vẫn cùng Diệp Cô Thành ác chiến ở tiểu chu bên trên, sau một khắc hắn đã biến mất ở cầu ở ngoài trong mưa gió, bắn lên, lùi về sau, thiểm rời liền chuỗi phức tạp động tác, ở sát trong mắt hoàn thành. Diệp Cô Thành nhìn theo Thạch Chi Hiên đi xa, đây chính là tốt nhất kết cục, tiếp tục đấu nữa, không nhất định có người sẽ chết, nhưng hai người đều sẽ thương, hơn nữa nhất định thương không nhẹ, bọn họ đều có không thể bị thương lý do. Diệp Cô Thành thầm nghĩ đến huyễn ma thân pháp, thật là kỹ thuật như thần. Hai người rất rõ ràng, đây chỉ là một thứ thăm dò, làm bước vào hai người loại cảnh giới này thì càng gần gũi thần mà cũng không phải càng gần gũi người, thần cùng thần trong lúc đó đấu tranh chắc chắn là dài lâu, cho dù Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên đã đến trước nay chưa có cảnh giới đại viên mãn, đối với cơ hồ đánh vỡ vật lý quy tắc huyễn ma thân pháp cũng cơ hồ rất khó làm sao. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là Thạch Chi Hiên biệt ly hắn quá gần. Thạch Thanh Tuyền đem tú đủ từ trong nước nhấc lên, dưới ánh mặt trời còn có thể thấy nàng không chút nào không chút tì vết nào mũi chân trên dính rất nhiều nước tiểu châu, chậm rãi chảy xuống, hạt hạt bóng ánh. Nàng tóc dài như thác nước, trước đó bị nước mưa đánh ướt y phục cùng tóc đã sớm giết chết, đôi mắt đẹp rơi vào Lý Chí Thường trên người, đột nhiên chừng mắt nhìn ra nói, Lý Minh muốn nhìn Thanh Tuyền dáng vẻ sao? Không giống nhau. Không chờ Lý Chí Thường trả lời, Thạch Thanh Tuyền nói tiếp, không cho nói không muốn xem. Dù cho Lý Chí Thường từ lâu gặp qua Loan Loan điên đảo chúng sinh, sư phi viên thanh cao đảm viễn, đồng thuộc ni mê hoặc thiên thành, lúc này cũng không khỏi có chút tâm thần rung động, chỉ thấy được Thạch Thanh Tuyền bạch trần sau cái khăn che mặt, thanh lệ tuyệt luân, không có nửa điểm son phấn mặt cười mang theo một loại nào đó khó có thể hình dung thê u nhã ái, tự nhiên liền phong thái tỷ ước, quyến rũ mê người. Đối với nàng như đao tức giống như tràn ngập vẻ đẹp đường biển đường nét cùng băng cơ ngọc phu, thanh lệ như tiên dung mạo tới nói, bất kỳ mảy may tăng giảm đều sẽ phá hư chuyện này, chỉ có thể xuất từ trời cao quỷ phụ thần công mệt mạo mặt mày. Thạch Thanh Tuyền mang theo nhẹ nhàng giọng nói, rốt cục nhìn thấy Lý Huynh thất thố lý. Lý Chí Thường cười khổ nói, dù cho đến thần thánh tiên Phật cảnh giới, nhìn thấy Thanh Tuyền vẻ đẹp của ngươi, cũng phải động tâm, đây cũng không phải là ta có ý định khích lệ, thực là do chúng nói như vậy, huống chi Thanh Tuyền ngươi cũng không thể để cho ta chán ghét lên, ta cũng chỉ có thể thuận chi mặc cho chi thưởng thức ngươi mỹ lệ. Thạch Thanh Tuyền ở nàng này đen thui mềm mại trên tóc dài làm một cái đơn giản búi tóc, tóc dài không hề tùy ý rối tung, bay về Lý Chí Thường nói, ai, nghe được Lý Huynh ca ngợi, Thanh Tuyền rất là hài lòng, đáng tiếc ta còn là biết Lý Huynh không chịu đáp ứng thay ta bảo quản bất tử ấn quyển, nếu là không có thân phận ràng buộc, Thanh Tuyền vẫn là càng yêu thích một thân một mình ẩn cư ở núi rừng bên trong, qua vui mừng tự mãn sinh hoạt. Đồng thời Thạch Thanh Tuyền chậm rãi giơ lên tùy ý đặt ở một bên tiêu ngọc, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu vào nàng đặt tại tiêu ngọc khí khổng ngón tay ngọc, lấy một loại cảm động vẻ đẹp, một tia lười biếng phong tình, tấu nổi lên cho người như tỏa đám mây tiêu âm. Lý Chí Thường cũng chìm đắm tại đây tiêu âm bên trong, chậm rãi ngâm nói, mở tuổi thúc năm ngày, ta sinh đi về hưu. Niệm chi động bên trong hoài, cùng thần bị lá tư du. Khí cùng thiên duy trường, ban tọa in sa lưu. Nhược thoan chỉ văn phượng, nhàn cốc tiểu minh âu. Huynh trạch tán đưa mắt, xa nhưng thải từng câu. Cho dù vi chín tầng tú, Cố Chiêm vô cùng chủ. Đề ấm tiếp tân lữ, dẫn mãn cảng hiến thủ. Không biết từ hôm nay đi, làm phục như thế chăng? Bên trong Thương Tung Diêu tỉnh, quên đối phương ngàn năm ưu. Mà cực sáng nay nhạc, ngày mai không phải sợ cầu. Lúc này khí trời trường cùng, phong cảnh nhàn đẹp, Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền bàng dòng suối mà ngồi, một đôi bích nhân, ở lạc dương chiếu xuống, phảng phất thần tiên người trong, khiến người rời xa huyên náo tiêu âm, vui vẻ tình giật cảnh tiếng ca, nước sữa hòa nhau, khó phân lẫn nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, luận đạo diệt thần Thạch Thanh Tuyền ý ôi tại Lý Chí Thường trên bay, tiễn thủy hai con mắt đóng chặt, lộ ra lại trường lại loan đẹp đẽ lông mi, ngủ say bên trong vẫn cứ lộ ra thuần thật đáng yêu nụ cười. Lý Chí Thường lặng lặng ngắm nhìn nàng, trong lòng an định, yên tĩnh, thần chiếu công tự phát vật chuyển, có một tầng mỏng manh yên vụ nhàn nhạt vờn quanh ở quanh thân, lộ ở bên ngoài da rẻ càng ngày càng trong suốt, xem ra liền giống như bị hàn vụ bao phủ băng. Thạch Thanh Tuyền tựa hồ bị Lý Chí Thường bận công tình cánh thức tỉnh, tựa hồ đối với ý ôi tại Lý Chí Thường trên người ngủ có chút thật không tiện, lại phảng phất làm một cái mộng đẹp, nhìn thấy Lý Chí Thường cơ hồ trong suốt da thịt bất giác có chút run sợ, không cảm thấy trong nháy mắt ở Lý Chí Thường trên da, đầu tiên là thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể đi vào, lập tức biến mất không còn tăm hơi, lộ ra vừa sợ lại kỳ thân sắc. Lý Chí Thường ánh mắt ôn nhu, bình tĩnh nói với Thạch Thanh Tuyền mộng đẹp làm sao, xem ngươi tinh thần sung mãn dáng vẻ, tựa hồ ba ngày ba đêm cũng không cần ngủ. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng bắt làm mái tóc, nhẹ khẽ sẳng giọng, nhân gia vốn cũng không yêu vào ban đêm ngủ, buổi tối yên tĩnh, ưu nhã, nằm ở nhân gia ưu lâm tiểu trúc, tinh thần thả đang ở bóng đêm vô tận u mật bên trong, cả một đêm liền bất chi bất giác trôi qua, còn lưu có vô cùng ý nhị, loại kia mỹ hảo cùng thất vọng ngươi có cơ hội cũng có thể thử xem. Lý Chí Thường nói, Thanh Tuyền không sẽ cảm thấy cô độc sao? Thạch Thanh Tuyền le lưỡi một cái, đẹp đẽ cười nói, vì lẽ đó nhân gia mới có để chống đi biểu diễn một hồi, ngươi phải biết Thanh Tuyền tiêu nghệ nhưng là danh chấn toàn quốc, bất quá ngươi lúc trước công pháp là cái gì? Lý Chí Thường thoải mái lơ đang nói, ta đem qua lại võ học quy nạp, tổng kết ra một bộ thế gian vô địch võ công, vừa là đem ta thần chiếu công thăng hoa, mà gọi nó Minh Ngọc công thôi. Môn võ công này sau đó không lâu ta sẽ đạt tới đại viên mãn. Đồng thời Minh Ngọc công xứng có một môn tuyệt kỹ gọi là Rời Hoa Tiếp Ngọc, là từ ta trước tương tự bất tử ấn pháp mượn lực tá lực cản khôn đại na di chuyển hóa mà đến, môn công phu này công đức viên mãn sau khi, ta tự hỏi chắc chắn sẽ không kém hơn phụ thân ngươi bất tử ấn pháp. Thạch Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ nói, Minh giả, Nhật nguyệt vậy, Ngọc giả, Thiên địa chi tinh vậy, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt, ngươi môn võ công này nhất định kinh thiên động địa vô cùng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nếu như Thanh Tuyền muốn học, ta có thể dạy ngươi. Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc nói thật ra không nghĩ tới Lý huynh có hảo phóng như vậy. Sau đó cười mà như không phải cười, Lý huynh lẽ nào đối với Thanh Tuyền động tâm, muốn dùng cái này võ công làm xính lễ sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đối mặt Thanh Tuyền, ta nghĩ rất ít người có thể không động tâm, Thanh Tuyền nếu muốn làm thê tử ta nhất định không sẽ tự tuyệt. Thạch Thanh Tuyền rũi ra ngọc chỉ quát Lý Chí Thường mũi, ha ha cười nói, xem như ngươi là nói dối, Thanh Tuyền cũng rất vui vẻ. Thời điểm không còn sớm, ta biết ngươi có chuyện khác, ta đi trước. Lý Thạch Thanh Tuyền không phải tay trói gà không chặt nhu nữ tử yếu đuối, khinh công của nàng Chí Mưu cũng không kém hơn Loan Loan cùng sư Phi Huyền, càng có người trước không có đích thật hào hiệp cùng Xích Tử Tâm Linh. Lý Chí Thường nhìn theo phương trần đi, thu dọn vạt áo nhàn nhã trở về thành mà đi. Lần thứ hai tìm tới Tống Chí nói ra một cái khiến Lý Chí Thường kinh ngạc tin tức. Lý Chí Thường chậm rãi uống một ngụm trà nói như vậy Thạch Chi Hiên cũng xuất hiện ở thành đô. Tống Chí thở dài nói, quả thật như vậy, giờ đây lúc này ai cũng không ngờ tới thành đô sẽ trở thành thiên hạ tình thế chuyển chết điểm, làm Lý Mật cùng Vương Thế Sung thắng bại chưa phân trước. Nếu như Lý Việt được ba thủ, hay hoặc là ba thủ tự lập, thiên hạ thế cục đều sẽ tuyệt nhiên không giống. Đương nhiên nếu như ba thủ rơi vào tay của ngươi, lập tức liền nhưng khiến ngươi cùng Lý Việt, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức cũng thê sưng hùng. Tuy rằng ta đại minh xem trọng khấu trọng tiểu từ kia, thế nhưng ngươi nắm giữ kinh tường, ba thủ sau khi, hắn cũng không thể không hợp tác với ngươi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, nhìn tới ngươi cùng Thiên Đao tựa hồ đối với thiên hạ tình thế có không giống cái nhìn, Tống huynh thật giống càng nghiêng về tại hạ. Tống Chí trầm ngâm nói, ta cũng không phải là càng nghiêng về ngươi, đại minh binh pháp thao lược có 102, hắn đem Khấu Trọng đặt lạc dương, là vì để cho Khấu Trọng ở phương Bắc quần hùng bên trong được trưởng thành, hơn nữa phương Bắc là người hồ căn cứ địa, chính cần Khấu Trọng cùng Lý huynh như vậy nhân vật không sợ trời không sợ đất, đem phương Bắc thế cục giảm nát, lấy nam thống Bắc đại khái là chắc chắn sẽ không sai, bất quá đại huynh cho rằng Lý huynh cùng Thạch Chi là một loại người vật, nếu là ngươi thống nhất thiên hạ, chắc chắn là một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình, từ ngũ hồ loạn hoa tới nay, thiên hạ bách tính càng khát vọng an định, mà không thể để cho Lý huynh bậc này người đến tùy ý thực hiện trong lòng lý tưởng. Lý Chí Thường thở dài nói cho cùng Thiên Đao kỳ thực đối với thời loạn lạc nhất thống khát vọng, càng sâu với khôi phục hàn thống, cái này cũng là hắn cùng Tống Chí huynh của ngươi khác biệt vị trí, đây cũng không phải là các ngươi có cao có thấp, Thiên Đao đến đao mà quyền đao, vong tình mà hữu tình, có thể ra có thể vào, phần này cảnh giới nhất định hắn muốn ở thống nhất thiên hạ sự nghiệp cùng nhất định phải khôi phục hàn thống trong lúc đó đầu tiên lựa chọn một lần nữa nhất thống thiên. Hạ, bằng không mấy chục năm trước cũng sẽ không hướng về Dương Kiên túi đầu xương thần. Tống Chí nói, đúng là như thế, kỳ thực đại huynh có ý tưởng này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Phạm Thanh Huệ này thối Nico. Năm đó người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, như hiện tại sư Phi Huyên giống như vậy, để rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt vì đó chân thành, càng đáng ghét chính là nàng đẩy ra Hồ Hán đại dung hợp chính trị hoài bão, giành được đa số người tán thành, lòng dạ đang chém. Lý Chí Thường nói, Hồ giáo dù sao không giống với ta đạo môn, chính là ngoại lai giáo phái, nếu không lấy ra dân tộc đại dung hợp cái này đại sắc khí, làm sao có thể tại Trung Nguyên cắm dễ, hơn nữa ngũ hồ loạn hoa tới nay, Hồ Hán hỗn hợp, càng cho các nàng thừa cơ lợi dụng, mượn chi phát triển mạnh Hồ giáo. Tống Chí nói, Lý huynh nói không sai, năm đó Ngũ Hồ loạn hoa thì phương Bắc người Hán chỉ còn dư lại 100 vạn, mặc dù là phương Bắc y quan sĩ tộc cũng không thể không cùng người Hồ thông hôn, bảo tồn huyết mạch, mấy trăm năm hạ xuống, Hồ pháp đại hành kỳ đạo, khiến cho người thăng tiếp. Lý Chí Thường biết Phật môn thế lực thịnh hành tuyệt không chỉ cái này một cái nguyên nhân, trong đó lẫn lộn, mặc dù là 3 ngày 3 đêm cũng không nói được, truy tìm ra nguồn gốc còn muốn đẩy lên ni trên người. Năm đó từ hàng Tĩnh trai thủy tổ ni xuất ra trước chính là đạo môn đệ nhất đại tông sư, nếu không có nàng vì là tìm tiên đạo, gia nhập Phật môn, cũng sáng lập từ hàng Tĩnh trai một mạch, cho thiên hạ đạo môn làm tấm gương, đồng thời cũng làm cho đạo môn mọi người đối với đạo gia sở học. Có thể hay không đi tới bước cuối cùng sinh ra hoài nghi, cho rất nhiều cao danh chi sĩ lưu lại Hồ giáo cao thâm khó dò hình tượng, lúc này mới để Hồ giáo từ nho nhỏ chùa Bạch Mã không được mở rộng, mãi đến tận Đạt Ma Đông truyền Phật pháp, lập xuống Thiện Tông một mạch, Phật môn thế lực liền bắt đầu vượt trên đạo môn. Tuy rằng ni trung niên sau lĩnh ngộ được này điểm, hoàn tục mà đi, cho đến phá toái hư không chức đều cũng không tiếp tục quản chuyện thế gian, vẫn cứ bù đắp không được nặng cái này quá khứ đạo môn đệ nhất người tìm đến phía Hồ dạy cho đạo môn lúc đó cao thủ nghiêm trọng tín ngưỡng đả kích. Chữ đạo kỳ có ni làm tiền lệ, lại muốn từ ni con đường đi theo một lần, nỗ lực phá toái hư không, tự nhiên đồng ý hợp tác với Từ Hàng Tinh Trai, dù sao ni đạt đến phá toái cấp là không nghi ngờ chút nào, chữ đạo kỳ bậc này người ngoại trừ theo đuổi bước cuối cùng ở ngoài, cũng không có cái khác hy cầu xin. Làm rõ những thứ này tâm tư, Lý Chí Thường đối với Phật đạo Tà Tam gia cạnh tranh có càng sâu một bước nhận thức, cũng bởi vậy mơ hồ nắm chắc đến hắn giờ đây phá cục then chốt, đầu tiên tại với lại nhặt đạo người trong môn tự tin, lấy tự thân đạo môn xuất thân trải qua, một lần nữa kết hợp thiên hạ đạo giáo cao nhân cùng hắn liền thành một mạch, mới có thể hình thành một luồng đại thế. Bởi vì phương Bắc Hồ giáo thịnh hành, đạo môn cao thủ đa phần bố ở phía Nam, hơn nữa hắn ở phía Nam chiếm cứ kinh tương một đại nơi, có thể nói cho thiên hạ đạo người trong môn một cái hy vọng, hôm nay là thời điểm đem hy vọng này làm lớn ra. Lý Chí Thường bỗng nhiên nói, Tống Minh ta đã đem nắm chặt giờ đây phá cục then chốt. Lý Chí Thường đem làm rõ tâm tư từ đầu nói với Tống Chí một lần, Tống Chí lộ ra kinh ngạc cảm giác, Lý Chí Thường từ Phật đạo Tà Tam gia thế cục đến phân tích thiên hạ tình thế, dư người một loại thai mắt một cảm giác mới, huống chi Lý Chí Thường nói cũng không phải là không thể thực hiện được. Tống Chí nói, giờ đây Phật môn có hai đại cờ sĩ, một là lấy từ hàng Tinh Trai, Tịnh Niệm Thiền Viện làm đại biểu lãnh đời Phật môn thế lực, bọn họ tuy rằng lãnh đời, thế nhưng thế lực ngầm trải rộng cao môn đại phiệt, không thể khinh thường, hơn nữa có chữ đạo kỳ vì là trợ lực, mặc dù là Lý huynh cùng các nàng chính diện chống lại, cũng rất gian nan. Hai là tứ đại thánh tăng làm đại biểu thế tục phái, bọn họ rộng dài xuyên Phật pháp, tự thể nghiệm, ở dân gian ảnh hưởng chi đại, còn muốn vượt qua Từ Hàng Tĩnh Trai, Lý huynh giờ đây chắc chắn sẽ không cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chính diện mạnh mẽ chống đỡ, không phải vậy liền tiện nghi Phật môn, hơn nữa đối phó tứ đại thánh tăng vừa đến 4 người này ở thế tục ảnh hưởng càng to lớn hơn, chỉ cần đánh bại đám người bọn hắn, liền đủ để phá vỡ Phật môn ở dân gian hy vọng. Thứ hai lúc này ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai chính trực không thể tách rời ra giai đoạn, không đúng vậy sẽ không tùy ý Lý huynh thông dong đạt được tương dương, vì lẽ đó, đi đầu một bước công nhiên tuyên chiến tứ đại thánh tăng, này là tráng thanh thế lớn thời cơ tốt nhất, cùng Diệp Cô Thành cùng Phó Thải Lâm ước chiến, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tứ đại thánh tăng đều là Phật môn cao thủ tuyệt đỉnh, năm đó bởi vì Thạch Chi Hiên hóa thân lẹn vào Phật môn học được võ kỹ, 4 vị này trên đời hòa Phật mới tụ tập cùng một chỗ, mấy độ liên thủ truy sát Thạch Chi Hiên, cũng để 4 người lần đầu biết được tứ đại thánh tăng nắm giữ không gì địch nổi võ công, đồng thời cũng là việc này để Tà Vương suýt chút nữa phong thần, để Phật môn lần đầu sâu sắc kiêng kỵ Tà Vương, dẫn ra Bích Tu tâm liệu mình tự ma cử động, cũng tạo thành Thạch Chi Hiên cùng Thạch Thanh Tuyền nhân sinh bi kịch. Tứ đại thánh tăng mỗi người đều là tên lưu sử sách nhân vật, Lý Chí Thường trước đây thế giới trên sách sử đều gặp đối với bọn họ tỉ mỉ ghi chép, đệ nhất nhân chính là pháp hiệu Gia Tường Tam Luận Tông tông chủ, am hiểu một đầu ngón tay thiện, năm đó Thạch Chi Hiên hóa thân vào Phật môn, liền từng bái ông ta làm thầy, có thể thấy người này chi bất phàm. Lại chi tiện Thiên Thai Tông tông chủ trí tuệ, đã luyện tâm Phật trưởng, am hiểu nhất tấn công bằng tinh thần. Kém hơn lại là Hoa Nghiêm Tông tông chủ Đế Tâm, cùng với danh vọng cao nhất Thiện Tông tứ tổ Đạo Tín, cũng là Thạch Chi Hiên ở Phật môn thứ 2 ân sư. Lý Chí Thường kiên quyết nói, 4 người này danh vọng càng cao, đánh bại đám người bọn hắn mang đến thanh thế lại càng lớn, lần này ta muốn tổ chức một hồi luận đạo diệt thần, cho thiên hạ quần hùng một hạ mã uy, cũng không thể để cho Lý Việt cùng Khấu tiểu tử độc chiếm vi phong, bất quá bại ở trước mặt vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng vẫn là không thể để cho ba thuộc rơi vào Lý Việt trong tay, ngày mai ta muốn hôn đi độc tôn bảo kiến giải uy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 54, song hùng hội Tống Chí chậm rãi nói, Lý huynh thế cùng hôm nay dưới, theo chúng ta trước phán đoán cũng không cùng, may là không có tùy tiện giết chết giải uy, không phải vậy tình hình rối loạn ở dưới, rất có thể cho Tả Vương loạn bên trong thủ thắng, cái này cũng là hắn am hiểu nhất cục diện. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, tự nhiên như vậy, trước khác nay khác, cho dù thần tiên cũng không ngờ được Diệp Cô Thành cùng Thạch Chi Hiên sẽ xuất hiện tại thành đô, hơn nữa vẫn còn có Âm Quy phái cùng Từ Hàng Tĩnh Trai ở một bên mắt nhìn chằm chằm, giờ đây cục diện nằm ở thập phần vi diệu hoàn cảnh, bất luận phương nào rút đi ra, đều sẽ dẫn phát dung chuyển. Tống Chí mắt lộ ra hết sạch nói, bất luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chí ít đang khôi phục hán thống mục đích này trên, ta cùng Lý huynh là nhất trí, xin mời Lý huynh cần phải không cần có bất kỳ nghi ngờ, ta cũng sẽ trước đó đem hết toàn lực chống đỡ Lý huynh. Lý Chí Thường sâu sắc nhìn Tống Chí một chút, hớn hở nói, sẽ có yêu cầu Tống huynh giúp địa phương. Làm Lý Chí Thường đi tới Độc Tôn Bảo ở ngoài, cửa lớn ầm ầm mà ra, đầu tiên là một vị rất có khí độ 30 tuổi hứa nam tử mang theo một đám người sôi nổi mà ra, phân chia hai bên. Nam tử thi lễ nói, tại hạ Độc Tôn Bảo Giải Văn Long gặp qua Lý thành chủ. Lý Chí Thường gật đầu ra hiệu nói, Giải huynh ngươi được, xem ra các ngươi hôm nay là biết Lý Mỗ muốn tới Độc Tôn Bảo. Giải Văn Long ôm quyền nói, không vừa sáng sớm sẽ chờ ở đây hậu Lý Minh. Lý Chí Thường mỉm cười nói vậy rượu và thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng, bảo chủ từ trước đến giờ hiếu khách, nhất định sẽ không thất lễ Lý Mô đi. Giải Văn Long cười khổ nói, Lý Minh đi vào liền biết. Lý Chí Thường tới gặp Giải Huy chỉ có Tống Chí biết được, nếu như không là Tống Chí bán đi hắn, chính là Giải Huy bên này gặp cái gì cao nhân chờ hắn đến. Bất kể là một loại nào tình huống, đều gây bất lợi cho hắn. Bất quá cái này cũng là một tin tức tốt, nói rõ hắn đã trở thành có thể ảnh hưởng bà thuộc một nhánh sức mạnh. Lý Chí Thường cùng Giải Văn Long vừa đi vừa thân thiết trò chuyện, Lý Chí Thường thuận miệng hỏi, Tống gia Ngọc Chí tiểu thư biết ta hôm nay muốn lại đây, muốn ta thay nàng hỏi phu nhân mạnh khỏe. Giải Văn Long thấy rõ danh chấn thiên hạ Lý Chí Thường cùng hắn lời nói thân thiết, kỳ thực trong lòng vẫn là rất có cao hứng, tựa Lý Chí Thường loại này tay trắng dựng nghi hệ đi trắng, vẫn còn có thể cùng từ hàng tinh trai, ma môn đối nghịch, cánh lăng một trận chiến bại lui ở Giang Hoài hoành hành nhất thời bá chủ Đỗ Phục Uy. Lại đang cực trong thời gian ngắn chiếm cứ kinh tương phần lớn thổ địa, bất luận võ công, nhu lực, gan dạ sáng suốt đều là ít có anh hùng hào kiệt, hắn tuy rằng chưa bao giờ ra xuyên, nhưng đối với Lý Chí Thường nhân vật như vậy, trong lòng cũng là kính ngưỡng và phần. Lý Chí Thường một câu thay Tống Ngọc Chí hỏi giải phu nhân mạnh khỏe, lại làm cho Giải Văn Long có chút kinh ngạc, không hiểu nói, Ngọc Chí ngày hôm trước mới rời đi, làm sao nhanh như vậy liền thác Lý huynh tới hỏi hậu Ngọc Hoa. Lý Chí Thường tâm trạng sáng tỏ, tiếp tục hỏi, gần nhất Tống gia không có phái người tới hỏi hậu phu nhân cùng lệnh tôn sao? Giải Văn Long nói, tuyệt không việc này, bất quá sáng sớm hôm nay phụ thân liền nói Lý huynh muốn tới. Ở hạ tâm trung ngưỡng mộ Lý huynh hồi lâu, vì vậy vẫn ở chỗ này chờ hậu. Lý Chí Thường tự nhiên phân rõ được Giải Văn Long nói đích thật giả. Bất quá nếu là Giải Huy có ý định vây công Lý Chí Thường, chắc chắn sẽ không để Giải Văn Long tới đón tiếp hắn, đồng thời cũng cho thấy Giải Huy không còn ác ý đến độc tôn bảo ngoài phòng khách. Lý Chí Thường ánh mắt rơi vào vẫn chỉ là một bộ thanh ý đi, áo khoác phong áo khoác người trung niên trên người, so với lên hai bên võ trang đầy đủ chiến sĩ, liền hắn có loại siêu nhiên mùi vị. Người này ngạch mũi cao rất, màu da chút hắc, biểu hiện kiên cường lãnh mạc, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, tự có một luồng uy chấn bát phương bá đạo khí thế, có thể khiến bất luận người nào gặp mà lên kính, khắc sâu ấn tượng. Trên người không bội bất kỳ binh khí, bất quá cũng không ai dám hoài nghi hắn có ác liệt lực sát thương. Người trung niên nhìn Lý Chí Thường, dùng vô cùng bình thản giọng nói, bản thân Giải Huy, chờ Lý Minh đã lâu, nếu là Lý Minh muốn ba thủ, giải nào đó bất tài cũng thế tất yếu cùng Lý Minh chiến đấu tới cùng, nếu là Lý Minh đến đây làm khách, giải nào đó tự nhiên rất chiêu đãi. Thanh âm không lớn, thế nhưng tụ âm thành tuyến, rơi vào Lý Chí Thường bên tai, phản phất chấn thiên lôi minh, thêm vào chu vi mang giáp chi sĩ, cũng có thể để người ta cảm nhận được loại kia như có như không sắc cơ, bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là Giải Huy phô trương thanh thế thôi. Theo Lý Chí Thường, Giải Huy chỉ là một cái con cọp đấy, đâm một cái liền phá. Khóe môi hắn vẫn mang theo một tia nhàn nhã ý cười. Giải Huy nhìn thấy Lý Chí Thường ung dung không đổi thái độ, không có nửa phần vì là lời của hắn dao động, không khỏi lại là tán thưởng lại là thở dài, anh hùng thiên hạ quá nhiều, hắn dù cho để ba thuộc vẫn trung lập mãi đến tận chờ đợi minh chủ, xem ra cái này đơn giản nhất yêu cầu, hắn đều rất khó làm được. Lý Chí Thường thản nhiên nói, nếu như Giải bảo chủ muốn đối trả cho ta, chút người này mã có thể không đủ, tại hạ đói bụng, có chuyện gì không ngại đặt ở trên bàn rượu đàm luận. Giải Huy lộ ra một nụ cười khổ, nói, Lý Minh, xin mời. Một chỗ thiên tính cửa lớn bên trong mở, trong sảnh không gian rất lớn, nhưng chỉ để lại sát cửa sổ một bàn, mặt trên phủ kín tinh xào rượu và thức ăn. Diệp Cô Thành an tọa ở một mặt cái ghế bên trên, trường kiếm đặt ở hai đầu gối, vạn cổ bất biến bạch y, quản lý không nhiễm một hạt bụi. Diệp Cô Thành cầm lấy trường kiếm, chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, Lý Minh, thật nhiều năm không gặp. Lý Chí Thường lộ ra một phần cười khổ nói, ta là không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Diệp Minh. Diệp Cô Thành nói, cái này mênh mông thế giới, Lý Minh cũng biết đến ta chỉ đem ngươi làm bằng hữu. Lý Chí Thường nói, thành chủ ngươi không cần bằng hữu. Diệp Cô Thành thở dài một hơi nói, như ngươi vậy, càng muốn cho ta xuất kiếm, bất quá ở ta cùng Phó Thải Lâm thắng bại chưa phân trước, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, tận năm đó này chưa từng chấm dứt một trận chiến, Lý Minh cứ yên tâm đi. Lý Chí Thường chắp tay lỗi lạc đứng trong phòng, phản phất thành cái này ra không gian trung tâm, một bước đạp đến Diệp Cô Thành trước mặt, bình yên ngồi xuống nói, thành chủ thu phục thì đứng, phát động giải bảo chủ, lại sẽ cùng Phó Thải Lâm quyết chiến bên bờ Đông Hải, đều là kinh thiên động địa thủ đoạn, bất quá thành chủ đến cùng muốn làm gì? Diệp Cô Thành lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ta chỉ muốn phá toái hư không mà thôi, thống nhất thiên hạ chẳng qua là ở ta cái này kẻ nhạt dọc đường, tiện thể việc làm. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến nói, bất luận thành chủ muốn làm cái gì, cái này cùng ta có cái gì căn hệ, ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có không thể lay động niềm tin, bất quá lúc này ba thuộc thế cục phức tạp vượt quá của ta nắm giữ, giờ đây ta chỉ có một yêu cầu. Diệp Cô Thành nói, ngươi cần ba thuộc trung lập, ta cũng cần ba thuộc trung lập, ở điểm này chúng ta là nhất trí. Lý Chí Thường đống nhiên thở dài, e sợ lần này là thành chủ lần đầu tiên trong đời thay đổi ý nghĩ thôi, thiên hạ này rắc rối phức tạp thế cục, mặc dù là chúng ta người như vậy cũng khó mà đếm hết nắm giữ, ta biết ba thuộc đối với ta tầm quan trọng, mới nhất ý vào thủ, đáng tiếc không nghĩ tới không chỉ thành chủ đến, liền Tạ Vương cũng đến ba thuộc, khiến cục diện này rốt cục đến không thể đoán trước hoàn cảnh. Giải Huy chỉ có bất đắc dĩ nói, hai vị cho ta tới nói, kỳ thực trần thế quyền thế cùng phú quý cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên ta cùng xuyên bang chờ định ra minh ước để ba thuộc trung lập, cũng là vì để cho bách tính miễn ngọn lửa chiến tranh. Đợi được thống nhất thiên hạ thời cơ xuất hiện, chúng ta tự nhiên tìm đến phía minh chủ, kỳ thực các ngươi không cần phải hoài nghi ta nhóm sắp sửa ngã về bất kỳ bên nào. Giải Huy vào thời khắc này cũng chỉ có lộ ra bản thân suy yếu bản chất, ba thuộc phảng phất một khối đại thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái, hơn nữa ba thuộc quả thật vô cùng trọng yếu, chiếm được sau, có thể tập kết thủy sư cảm lăng, thu phục Tiêu Thiện, hoặc là công hàm Hàm Trung, quân tiên phong nhắm thẳng vào Trường An, nhìn trời dưới thế cục có hết sức quan trọng tác dụng, Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, nếu là sư phi huynh để Giải Huynh ngã về Trường An, Giải Huynh có thể từ chối sao? Thẳng đến lúc này Lý Chí Thường rốt cục nói ra Giải Huy trong lòng lớn nhất bí ẩn, Giải Huy bỗng nhiên thất sắc, cũng không biết Lý Chí Thường làm sao mà biết hắn không thể từ chối sư phi huynh yêu cầu, chỉ vì hắn Phạm Thanh Huệ yêu say đắm từ lâu có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Bên ngoài truyền đến xa xôi mà lại mơ ảo thanh âm nói, điểm này Lý Huynh không cần phải lo lắng, Từ Hàng Tĩnh trai chắc chắn sẽ không yêu cầu Giải Bảo chủ làm bất cứ chuyện gì, Ba Thục Đem sẽ vẫn trung lập đến thiên hạ thế cục rõ ràng trước. Lời nói này như chặt đinh chém sắt, giống như lợi kiếm, mà âm thanh mờ ảo kỳ ảo, nhàn nhạt xa xôi, trong lúc vô tình liền làm người say mê. Ngoài cửa chẳng biết lúc nào tiếu lập một người, người này chính là Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên vẫn là nam trang trang phục, trên cột nhuyễn đầu, thô y bài bố, ở ngoài khoác viên áo, trắng thuần sấn tố hoàng, chân đạp nhuyễn cách dày, bối bội sắc không kiếm, thần sắc ôn hòa, khiến cho người không thể chắc biết nàng phương tâm bên trong mê hoặc. Diệp Cô Thành nhìn thấy Sư Phi Huyên lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc, lấy Sư Phi Huyên tu vi đã để linh giác của hắn không thể nào nắm chắc, nói rõ đối phương chí ít đạt tới tỉ mỉ cảnh giới. Bậc này kiếm thủ, mặc dù là hắn cũng vẫn cứ không khỏi động lòng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là Từ Hàng Tĩnh trai thế hệ này truyền nhân, quả nhiên rất xuất sắc. Sư Phi Huyên mỉm cười nói, đa tạ thành chủ khen. Lý Chí Thường nói, kiếm tâm thông minh không hổ là ni lưu lại kiếm thuật đại thành, ở trên trời trên đường Phi Huyên ngươi quả nhiên đi được xa hơn, vào đời càng sâu, qua đời càng xa, làm thật không hổ là Từ Hàng Tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân. Bất quá ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Câu cuối cùng phảng phất lôi đỉnh, tầng tầng đánh vào Sư Phi Huyên trong lòng. Cho đến ngày nay, Lý Chí Thường có tư cách nói ra câu nói này, trừ này hiếm có mấy người ở ngoài, thiên hạ có ai Lý Chí Thường không giết được, qua lại vô địch chiến tích, là chứng minh tốt nhất. Sư Phi Huyên vẫn cứ ung dung không đổi nói, ta tự biết không phải là đối thủ của Lý Huynh, nếu như Lý Huynh muốn giết ta, ta cũng chỉ có ra sức phản kháng, không phải Phi Huyên sợ chết, mà là hiện tại ta không thể chết được, nếu như Lý Huynh vẫn còn có kiên nhẫn liền nghe xong ta mà nói. Diệp Cô Thành thở dài nói, thật một cái trong nu có cương kiếm, Lý Chí Thường ngươi rốt cục gặp phải đối thủ Lý. Lấy Diệp Cô Thành kiếm đạo tu vi tự có thể thấy được Lý Chí Thường ở dự trữ nuôi dưỡng đại thế, cùng hắn ước chiến phó thải lâm một dạng, hai người đều muốn lấy chiến nuôi chiến, đem khí thế đạt tới đỉnh cao, do đó đặt chân thiên nhân giới hạn, đến lúc đó vương có tư cách đi tới bước cuối cùng, phá toái hư không. Chính vì như thế, Diệp Cô Thành mới không muốn ở chiến thắng phó thải lâm trước cùng Lý Chí Thường chấm dứt năm đó chưa hết một trận chiến, nhưng cũng không trở ngại hắn hôm nay tới gặp Lý Chí Thường, nhìn cái này đối thủ cũng giờ đây đến trình độ nào, cũng chỉ có hắn cùng Lý Chí Thường từng giao thủ, biết rõ Lý Chí Thường đi sự, mới có thể đoán được Lý Chí Thường tất nhiên đi tới độc tôn bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 55, quyết tuyệt. Sư Phi Huyên ánh mắt bình tĩnh, từ lâu đem sinh tử không để ý, không nhường chút nào đối diện cái này Lý Chí Thường, nàng cái này vào đời ma chướng, cho người mê say tiên âm chậm rãi nói, Lý Huynh Hà không phải là vào đời càng sâu, tâm cảnh càng xuất thế, lý niệm không giống là ta tối không thể làm gì địa phương, bất quá Lý Huynh cần phải tin tưởng, giờ đây cục diện cũng là Phi Huyên nguyện ý thấy, nếu như Lý Huynh tin tưởng Phi Huyên một lần, Từ Hàng Tĩnh trai chắc chắn sẽ không dùng tình nghĩa cưỡng bức Giải Bảo chủ, đây không chỉ là Phi Huyên hứa hẹn cũng là Từ Hàng Tĩnh trai hứa hẹn, càng là Lý Phiệt hứa hẹn. Nếu như Lý Huynh vẫn cứ chăm chú tướng bức, Phi Huyên cũng chỉ có cùng Lý Huynh cứ ra tay, liền tại đây bên ngoài, làm quyết một trận tử chiến vị trí. Nàng bản mờ ảo xuất trần tiên tử, giờ khắc này nói ra quyết một trận tử chiến, phản có một loại lạnh lẽo khí phách, Diệp Cô Thành cũng không khỏi toát ra một tia tán thưởng. Chân chính kiếm thủ chắc chắn sẽ không khuất phục với bất luận người nào bất cứ chuyện gì, dù cho đối phương là thần thánh tiên vật, cũng phải bằng kiếm trong tay trong lòng ý trực diện đối lập, không có chút nào sợ hãi. Lý Chí Thường nói, tự Phi Huyên tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới sau, ta còn chưa từng hòa Phi Huyên giao thủ, cũng không biết Phi Huyên thực đã bước chân vào tỉ mỉ cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng, cũng đã trở thành khiến ta động lòng đối thủ, lợi dụng cửu mời làm hạn, để ta thử một lần Phi Huyên sâu cạn, bất luận thành bại, ta đều sắp rời đi Ba Thục, tận sức với càn quét phía nam, đến lúc đó trở lại cùng Từ Hàng Tĩnh trai quyết tranh hơn thua. Lý Chí Thường đã sâu sắc rõ ràng Ba Thục không thể hiện tại liền có thể được đến, tranh thiên hạ quả nhiên không một chút đường tắt có thể đi, kỳ thực cho tới bây giờ hắn đã có chút mất hứng, bởi vì này thực sự không phù hợp hắn nhất quán đạm bạc tiêu giao tính cách, thế nhưng bước thứ nhất bước ra sau, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vậy quyết ý lên ra Dương Công bảo tàng, đồng thời ra tốc càn quét phía nam, đến lúc đó trở lại cùng phương bắt tranh hùng. Sư Phi Huyên rõ ràng nếu không có hôm nay nàng đã đến tỉ mỉ cảnh giới, cũng sẽ không để Lý Chí Thường định ra cựu chiêu ước hẹn, trận chiến này không quan hệ sinh tử, chỉ liên quan đến thắng bại, nhưng nàng đã vào chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cảnh giới, bởi vậy chiến cùng Trúc Ngọc Nghiên chiến chữ đạo kỳ giống như vậy, nhiệm vụ thiết yếu liền là như thế nào bại, này là cầu sinh cuộc chiến, không phải cầu thắng cuộc chiến. Rốt cục nàng đi tới lần thứ hai trực diện Lý Chí Thường cái này năm gần đây đáng sợ nhất tuyệt đại cao thủ trước mặt. Sư Phi Huyên mềm nhẹ mở ra song môi, hờ hững tự nhiên nói, thỉnh cầu Diệp thành chủ hòa Giải Bảo chủ làm cái công chứng, nếu ta bất hạnh chết ở Lý Huynh trong tay, mong rằng Giải Bảo chủ đem ta di hài đưa vào Đế Đạp Phong, cái này cũng là Phi Huyên tâm nguyện cuối cùng. Tuy rằng chỉ có cựu chiêu, thế nhưng ai không biết Lý Chí Thường lợi hại, Sư Phi Huyên biết rõ ngoại trừ Diệp Cô Thành ở ngoài rất ít mấy người, phóng tầm mắt thiên hạ rộng lớn, muốn tìm có thể tiếp nhận Lý Chí Thường cựu chiêu người cũng là rất khó tìm đến, nếu không có nàng đến từ Hàng Tĩnh trai các đời trong cao thủ chỉ đứng sau ni cảnh giới, chỉ sợ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Bởi vì càng là cao thủ, mới càng có thể rõ ràng Lý Chí Thường này như vực sâu như biển sâu không lường được uy thế. Diệp Cô Thành vỗ tay nói, như vậy rất tốt. Chí chư tử điệu mà hậu sinh, sau khi phá rồi dựng lại, trận chiến này ngươi bất tử, làm bế quan không ra, đến thời điểm cũng có thể nhìn thấy ngày đó nhân giới hạn. Trong quảng trường, Lý Chí Thường cùng Sư Phi Huyên xa xa tướng lập, Diệp Cô Thành hòa giải huy cách đến không gần không xa, vẫn cứ có thể cảm nhận được phía trước phảng phất có một cái vô tận vòng xoáy, miễn cưỡng phải đem hết thảy thôn vệ. Giải huy cho tới giờ khắc này mới biết Lý Chí Thường e sợ đã không e ngại thế gian bất kỳ một vị cao thủ, trừ phi là ni tái xuất giang hồ, kiếm thanh yến phi chống đỡ định thế gian, không phải vậy ai lại dám khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể chế phục Lý Chí Thường. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Phi Huyên ngươi có biết ngươi là những năm gần đây ta duy nhất muốn ra tay toàn lực đối phó người, đáng tiếc ngươi sinh ở từ hàng tinh trai, đại gia lập trường không giống. Không phải vậy ta một thân kiếm pháp chuyển cho ngươi quả nhiên là kết quả tốt nhất. Sư Phi Huyên không chút nào bị Lý Chí Thường ngôn ngữ dao động, thiên tư của nàng hơn người đây là từ lâu chứng minh sự tình, không phải vậy lấy Lý Chí Thường khả năng, cũng không thể không nói ra muốn toàn lực ứng phó mà nói đến. Nhân ảnh lóe lên, Lý Chí Thường đã đến Sư Phi Huyên ở gần, lấy quảng trường thiên địa vì là thập phương, Lý Chí Thường tại đây thập phương bên trong tựa hồ liền như thần ma giống như vậy, có thể xúc địa thành thốn, nghĩ đến cái gì địa phương liền đến nơi nào. Sư Phi Huyên lấy thần ngộ chi, tự nhiên cảm nhận được quanh thân khí lưu thay đổi, Lý Chí Thường mặc dù tốc độ nhanh đến thịt mắt không thể nhận ra trình độ, thế nhưng bản thân vẫn là thiên địa một vật, một khi hành động, chu vi khí lưu cũng sẽ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này có thể che lấp, nhưng không thể ẩn giấu, cũng là nàng đến tỉ mỉ cảnh giới sau khi mới có thể sâu sắc rõ ràng loại này đạo lý, cũng có thể ở đối địch thời khắc tiến hành vận dụng. Sư Phi Huyên nhắm lại mỹ mục, đóng cửa giác quan, thuần lấy tâm linh cảm thụ Lý Chí Thường hướng đi, đối với gần trong gang tấc Lý Chí Thường phảng phất làm như không thấy. Dù cho Diệp Cô Thành cũng thiếu chút nữa gõ nhịp tán thưởng Sư Phi Huyên giờ khắc này can đảm cẩn trọng. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa Lý Chí Thường lợi dụng ngũ giác đến lừa dối Sư Phi Huyên, mà Sư Phi Huyên lúc này liền có thể toàn tâm toàn ý vận chuyển kiếm tâm thông minh đạo lý kỳ diệu, cùng Lý Chí Thường tuyệt nhưng tự chiến. Sư Phi Huyên vắng lặng lùi về sau, rơi vào sau lưng một cái cán dài bên trên, không giống nhau, không chờ Lý Chí Thường công tới, trường kiếm hóa thành một tia chớp trường mang, phản phất kinh long, du đạm trên không trung, kinh khí lưỡng ngang, kiếm khí kinh động tiểu tiêu, ở bất khả tư nghị trong phút chốc, lấy 10 phân vẹn 10 thời gian, góc độ, sức mạnh hướng Lý Chí Thường đích thật thân công tới. Nàng lúc trước nhìn như chờ Lý Chí Thường xuất hiện ở nàng gần người nơi mới được động, kỳ thực đó chỉ là Lý Chí Thường lợi dụng chân khí bản thân mô phỏng Thiên Ma đại pháp, hình thành một loại kỳ lạ trường lực, đem tia sáng khúc xạ, hình thành một cái nguyên thân. Chân thực vị trí lại không phải Lý Chí Thường cho người thấy vị trí, kỳ thực cũng ở mặt khác một bên, nhưng khoảng cách xa hơn một chút, loại này vi diệu, cũng chỉ có Diệp Cô Thành cùng Sư Phi Huyên mới nhận ra được. Sư Phi Huyên bay lên trời, đồng thời kiếm khí tung hành, chỉ ở phá hoại Lý Chí Thường hoắc loạn người hai mắt kỳ lạ trường lực. Lý Chí Thường thầm than một tiếng, Sư Phi Huyên rốt cục đi tới kiếm đạo của chính mình. Hắn lúc trước cho rằng Độc Cô Phượng cùng Sư Phi Huyên một trận chiến sau khi có thể cùng Sư Phi Huyên đánh đồng với nhau, không nghĩ tới Sư Phi Huyên ở hắn cường đại dưới áp lực, trái lại làm ra càng to lớn hơn đột phá. Từ một điểm này cũng có thể nói rõ Sư Phi Huyên tiềm lực cỡ nào kinh người. Diệp Cô Thành nói không sai, Sư Phi Huyên quả thật có vọng nhòm ngó thiên nhân giới hạn hy vọng. Bất quá Lý Chí Thường trong lòng lưu chuyển tất cả ý nghĩ, trong tay cũng sẽ không có chút nào dừng lại. Sư Phi Huyên nếu là qua không được hôm nay cửa ải này, thiên tư cao đến đâu cũng là lời nói vô căn cứ. Hắn rốt cuộc không chơi cái gì ảo thuật xiếc, thu hồi mô phỏng tầng 18 thiên ma lực trường. Cười nhạt nói, Phi Huyên dụng hết toàn lực, để ta nhìn ngươi một chút cái này gánh vác muôn dân vạn dân lòng mang, đến tột cùng có thể hay không để cho ngươi dòm ngó phá thiên đạo, đi ra chưa từng có ai con đường. Hắn tuy rằng nói như vậy, trên tay không có một chút nào, dừng lại chần chờ, cao độ ngưng tụ kiếm khí, đem giữa không trung Sư Phi Huyên hoàn toàn bao phủ, không ở lại chút nào khe hở. Sư Phi Huyên rốt cục khiến cho Lý Chí Thường cùng nàng chính diện giao phong, cái này cũng là nàng đem chính mình đặt tuyệt đối hiểm địa mà đổi lấy tình thế, dù cho như vậy nàng cũng không thể trở mình, đây là công lực, kinh nghiệm cùng với khí thế mang đến chênh lệch, khó có thể ở trong thời gian ngắn bù đắp. Vì lẽ đó Diệp Cô Thành mới nói làm cho nàng bế tử quan, thực là đã sâu sắc nhìn phá điểm này. Sư Phi Huyên hiện ra thánh khiết không thể xâm phạm hào quang, bị ngạn kiếm quyết 30 thức bị nàng cô động vì là cựu thức, thức thứ nhất phổ độ chúng sinh mang theo bao hàm chúng sinh vĩ đại tình cảm, cùng với Sư Phi Huyên cam nguyện vì là vạn dân cầu phúc chỉ mà đồng ý hy sinh hết thể tinh thần, thiên thiên kiếm khí thần tán hình tán, rồi lại không thể phá, không có sơ hở chẳng thể phá, ở bất khả tư nghị trong phút chốc, bộc phát ra, lại công phá Lý Chí Thường cao độ tập trung kiếm khí. Sư Phi Huyên rơi xuống đất, cách Lý Chí Thường không xa không gần, trên mặt đỏ ửng lóe lên. Vì là phá tan Lý Chí Thường một chiêu, nàng đã chịu một điểm vết thương nhẹ, mặt sau còn có 8 chiêu. Bị Sư Phi Huyên phá vỡ kiếm khí, Lý Chí Thường vẫn dù bận vẫn đung dùng, tựa hồ tình cảnh này sớm đã bị hắn ngờ tới, Sư Phi Huyên không dám trả lời, sắc không kiếm lần thứ 2 xuất chiêu, một chiêu bị ngạn kiếm quyết viên cụ tự mãn phảng phất tự xưng một cái thiên địa, từng đạo hồn viên kiếm khí, ở trong lúc lơ đãng liền hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường trước người khí lưu xoay tròn, tựa hồ tạo thành một cái vững chắc không phá khí tượng, sắc không kiếm hình tròn kiếm khí lại không thể công phá Lý Chí Thường khí tượng. Hơn nữa còn có một luồng sức hút lôi kéo sắc không kiếm. Sư Phi Huyên thân hình lóe lên, không thể không trượt về mặt khác một bên, dùng ra Phật tu nhẹ ra, trong lòng phảng phất cùng trong cõi u minh Phật đà hợp nhất, không ở trong tâm giới, miễn cưỡng chạy trốn Lý Chí Thường đón lấy bài sơn đảo hải sức mạnh. Chỉ ba chiêu này Sư Phi Huyên đã toàn diện rơi vào hạ phòng, dù cho đổi Diệp Cô Thành rơi vào Sư Phi Huyên giờ đây tình cảnh cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Bất quá Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường giao thủ cũng chắc chắn sẽ không rơi vào mức độ như vậy, cái này cũng là Sư Phi Huyên cách bọn họ cấp bậc này còn có không thể xóa đi chênh lệch. Bất quá ba chiêu này Lý Chí Thường ngoại trừ không vận dụng vô thường kiếm ở ngoài, quả thật đã toàn lực ứng phó, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, hắn ít có mấy lần ra tay toàn lực, cũng không như hắn biểu hiện dễ dàng như vậy thoải mái. Hắn cùng Sư Phi Huyên sơ lần gặp gỡ thời điểm, Sư Phi Huyên còn chỉ nộn có thể, thế nhưng khoảng thời gian này đối phương tăng nhanh như gió tốc độ cơ hồ không kém hắn, nói rõ sư phi huyên quả thật đạt được phía thế giới này quan tâm, không phải vậy như thế nào đi nữa tiến bộ, cũng sẽ không có kinh người như vậy tốc độ tiến bộ. Đồng thời sư phi huyên có thể trong thời gian ngắn đem bị ngạn kiếm quyết đại thành, hơn nữa mờ mờ ảo ảo có thể cùng lý trí thường chống lại, ở giữa ít nhất phải tam đại tông sư cấp cao thủ khuynh lực chỉ điểm, có khả năng nhất chính là chữ đạo kỳ. Bởi vì lý trí thường cùng thạch chi hiên có nhất định tương tự chỗ, đều là thần kiêm các gia sở trưởng, đồng thời đều có thể đem chân khí vĩnh viễn bảo đảm với đỉnh phong, mượn kinh hấp kình dĩ nhiên xuất thần nhập hóa, chữ đạo kỳ làm vì thiên hạ duy nhất cùng thạch chi hiên ba lần giao thủ bất bại người, tự nhiên có thật nhiều tâm đắc, dù cho khi đó không biết lý trí thường hiện tại đã có thể đem chân khí vĩnh viễn duy trì đỉnh phong, thế nhưng đối phó mượn kinh hấp kình pháp môn, tất nhiên có sâu sắc nhận thức, sư phi huyên học được trong đó bí quyết chút nào đều không cho lý trí thường cảm thấy kỳ quái. Bùi bằng tung bay, trên quảng trường tảng đá từng tấc nứt ra, thực có thể nói rõ lý trí thường đã không thể hoàn toàn khống chế kinh khí, không thể không để một chút kinh khí tiêu tán đi ra, tạo thành như vậy lực phá hoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 56, trọng thương Diệp Cô Thành cũng rõ ràng lý trí thường bây giờ kiếm pháp tuy rằng không biết đến cái gì cấp độ, thế nhưng công lực cảnh giới hầu như đến một cái đỉnh điểm, để hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch, nếu không có đã sớm cùng Phó Thải Lâm định ra ước chiến, giờ khác này Diệp Cô Thành sợ là muốn không nhịn được ra tay rồi. Hắn đã chân chính vô tình mà hữu tình, lý trí thường bị hắn coi là bằng hữu, càng bị hắn coi làm đối thủ. Hắn hai vừa là cởi mở kẻ thù, càng là xúc động lòng người chi kỷ. Trong nháy mắt đã qua 8 chiêu, sư phi huyên áo khoát trên vết máu loang lổ, thánh khiết không thể xâm phạm tiếu diện lúc đỏ lúc trắng, khóe môi vết máu càng cho thấy nàng đến cùng chịu đến làm sao thương thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đến hiện tại sư phi huyên cũng không có bị thua. Cách xa 3-5 trượng khoảng cách, lý trí thường thở dài một hơi nói, phi huyên ngươi còn muốn ra chiêu thứ 9 sao? Nếu như ngươi đáp ứng trở về từ hàng tĩnh trai không để ý tới thế sự, chiêu thứ 9 liền không cần so với, nếu không rất có thể hôm nay ngươi liền muốn tuấn đạo tại đây. Sư phi huyên nhàn nhạt nói, phi huyên đã sớm đem sinh tử không để ý, lý huynh cũng sẽ không đối với ta khoan dung, đây là ta rõ ràng, nhưng phi huyên đi đến một bước này cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Thẳng đến lúc này, sư phi huyên kiếm tâm thông minh cũng không cáo thất thủ, cái này cũng là để lý trí thường sinh ra yêu nhân tài chi niệm. Sư phi huyên bất luận nhân phẩm võ học đều là tốt nhất chi tuyển, càng có một loại siêu nhiên khí chất, lý trí thường cũng có thể sâu sắc cảm nhận được sư phi huyên chân tâm trách trời thương dân tình cảm, nếu là hơi hơi nhẹ dạ hạ người liền dừng tay, nhưng là lý trí thường chắc chắn sẽ không vì vậy mà dung để nửa phần. Khi sư phi huyên quyết ý khiêu chiến lý trí thường thời điểm, thì nên biết lý trí thường chắc chắn sẽ không lưu thủ, cũng tuyệt đối không thể lưu thủ, nếu như sư phi huyên phát sinh chiêu thứ 9, bất luận thành bại đều sẽ phải gánh chịu khó có thể tiêu diệt thương thế, rất có thể từ đây lại cũng không thể có thể phá toái hư không. Sư phi huyên rõ ràng trong lòng, bất quá vẫn cứ bình thản đối lập. Lý trí thường nói, được, một chiêu cuối cùng ta nếu là không sử dụng kiếm tới đối phó ngươi, liền có lỗi với ngươi tài cao ngất trời, ngươi có biết một khi ngươi ra một chiêu cuối cùng, kiếp này mãi mãi không có phá toái hư không hy vọng. Sư phi huyên toát ra một tia thất vọng, nếu như không tất yếu cùng lý trí thường làm trận chiến này, nàng có lẽ sẽ trở thành từ hàng tĩnh trai tự địa ni sau khi vị trí đầu phá không mà đi nhân vật. Nhưng là nếu như không có lý trí thường mài giũa, nàng cũng đi không đến một bước này. Phía thế giới này đối với nàng có sâu sắc quan tâm, cũng cho nàng việc nghĩa chẳng từ sứ mệnh, huống chi lý trí thường trở thành nàng to lớn nhất ma chướng. Các loại duyên cớ gộp lại, chung quy làm cho nàng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực cùng lý trí thường làm này liều chết đấu tranh. Cũng chỉ có để lý trí thường nhìn thấy quyết tâm của nàng, mới có thể thoáng ngừng lại lý trí thường ngông cuồng tự đại như thế. Diệp Cô Thành nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc trận chiến này làm đến quá sớm. Lý Trí Thường sẽ không hết sức đi ngăn cản sư phi huyên thành đạo, nhưng là sư phi huyên ở trước mặt hắn, Lý Trí Thường cũng sẽ không tùy ý sư phi huyên từ trước mặt hắn thong dong trở ra. Hơn nữa cứ việc Lý Trí Thường tức rơi xuống lúc này tranh cướp ba thủ tâm tư, nhưng từ hàng tĩnh trai muốn cho hắn liền như vậy tối lui, nhưng không có như vậy dễ dàng. Vì vậy sư phi huyên mới chịu cùng Lý Trí Thường định ra trận chiến này, đổi lấy một điểm hai phe sống chung hòa bình thời gian, để Lý Trí Thường tận sức với phía nam. Sư phi huyên rốt cục sử dụng bị ngạn kiếm quyết thức cuối cùng, dừng với bị ngạn. Đây là siêu thoát chi kiếm, hỏi ta chi kiếm, ra vào với ở giữa có và không. Bị ngạn kiếm quyết cuối cùng ba thức nếu không có kiếm tâm thông minh cảnh giới, tuyệt kỹ không thi triển ra được, dù cho công lực sâu hơn cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá sư phi huyên lúc này cảnh giới đến, nhưng công lực vẫn cứ không đủ. Mạnh mẽ triển khai chiêu này, chỉ có thể thương càng thêm thương. Nhưng không cần một chiêu, nàng liền hướng lý trí thường ra chiêu dũng khí đều không có, bởi vì thương thế của nàng đã vô cùng nghiêm trọng. Sắc không kiếm phát sinh một tiếng réo rắt tiếng hót, thân kiếm như có như không, tự hướng về tự còn, vô sắc vô tướng, sắc tức là không, một đạo kiếm khí tự không biết nơi nào phát sinh, hướng lý trí thường tấn công tới, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, bởi vì kiếm khí sau khi xuất hiện cũng ra vào với ở giữa co và không, đây mới là chiêu này chỗ lợi hại nhất. Một chiêu đến sâu nhất cảnh giới, thậm chí có thể tự thân thể bên trong đột nhiên nổ tung, dạy người khó để phòng bị. Bất quá sư phi huyên tự nhiên không đến mức này, không đúng vậy sẽ không rơi vào như vậy cục diện, thậm chí đến phá nát cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Lý trí thường không nhìn nói cực kỳ lợi hại kiếm khí, vô thường kiếm bỗng nhiên hướng sư phi huyên trong lòng đã đâm đi, tùy ý kiếm khí đột nhiên đến bên cạnh hắn cũng không có một chút nào cử động. Hắn đây là tấn công địch tất yếu, cũng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì chiêu kiếm này chính là sư phi huyên toàn thân tinh khí thần ngưng tụ, lý trí thường nếu là ngăn cản, chín chiêu liền quá. Lý trí thường trên vai phá tan một cái lỗ hổng, đồng thời vô thường kiếm đã thẳng vào sư phi huyên bụng tim. Ở Lý Chí Thường kiếm khí sắp sửa bạo phát trong phút chốc, một cái câu tia ở khó mà tin nổi, nhanh như chớp giật, hướng Lý Chí Thường cầm kiếm tay lại đi. Diệp Cô Thành nhìn thấy có ngoại địch quấy rầy, muốn rút kiếm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, hướng về bên cạnh hư không đâm tới. Lý Chí Thường giạt ra hai tay, hai ngón tay gấp đạn, mạnh mẽ chân lực hướng về câu tia công tới, câu tia phản phất có linh tính giống như vậy, miễn cưỡng né qua Lý Chí Thường chỉ lực. Sư Phi Huyên rút ra vô thường kiếm, nhẹ giọng nói, "Linh đạo huynh dừng tay đi." Câu tia thu về, Sư Phi Huyên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, yếu ớt nói, "Lý huynh chín chiêu đã qua, Linh đạo huynh ngăn cản cũng là vì Phi Huyên tính mạng suy nghĩ, bất quá không có một thoáng ngăn cản, Phi Huyên xác thực chắc chắn phải chết, Lý huynh nếu như muốn mạng của ta, liền động thủ đi." Nàng bãi làm ra một bộ mặc người sâu xé tư thế, đúng là vì dẹp loạn Lý Chí Thường lựa giận. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, "Chín chiêu coi như quá, Linh đạo kỳ ngày hôm nay hành động này, ta tất có báo đáp lớn, Sư Phi Huyên ngươi có thể gây tổn thương cho ta, vô cùng không sai, nếu như ngươi liền như vậy trở về Đế Đạo Phong, qua lại tất cả liền để nó quên đi thôi." Sư Phi Huyên vẫn cứ bình tĩnh nói, "Không tới thiên hạ nhất thống ngày, hoặc là Phi Huyên tuấn đạo, Phi Huyên chắc chắn sẽ không về Đế Đạo Phong." Lý Chí Thường cũng đã sớm rõ ràng liền như vậy giết Sư Phi Huyên đối với hắn cũng hoàn toàn không có chỗ tốt, bất quá không hiện ra hắn cũng không ngại cùng Từ Hàng Tĩnh trai triệt để xé rách thể diện quyết tâm, làm sao có thể kinh sợ các thế lực lớn. Hắn nền tảng thu thiện, ngoại trừ Độc Cô Phượng ở ngoài, dưới tay hắn liền ma môn ám sát đều khó mà ngăn trở. Chỉ có vẫn biểu lộ ra hắn mạnh mẽ nội tâm, cùng với không sợ trời không sợ đất hành sự tác phong, mới có thể làm cho các thế lực lớn kiêng kỵ. Bất quá Linh Đạo Kỳ đột nhiên xuất hiện, Lý Chí Thường cũng không từng ngờ tới, hơn nữa Sư Phi Huyên nếu sớm biết Linh Đạo Kỳ đến, cũng sẽ không cùng Lý Chí Thường quyết một trận tử chiến, xem ra Linh Đạo Kỳ cũng không phải là cùng Từ Hàng Tĩnh trai toàn tâm toàn ý thế, nhưng dù như thế nào, Lý Chí Thường cùng Linh Đạo Kỳ tất có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại, thân phận của Linh Đạo Kỳ cũng không thể để cho hắn vào lúc này khiêu chiến Lý Chí Thường. Bởi vì hắn đã sớm ngồi vững vàng trung nguyên người số một vị trí, chỉ có chờ người khác tới khiêu chiến hắn, nếu như hắn chủ động khiêu chiến Lý Chí Thường, nếu là thắng còn nói được, nếu như thua, đối với hắn danh vọng chính là đả kích thật lớn. Bởi vậy đến hiện tại ngoại trừ một cái câu kia, Linh Ngạo Kỳ cũng chưa từng lộ diện. Gia độc tôn bảo, Lý Chí Thường cũng mặc kệ Diệp Cô Thành đến nơi nào, hắn cùng Tạ Vương kết làm mối thù, không phải là tốt như vậy bãi bình, bất quá Diệp Cô Thành cũng phòng trừng vô cùng mừng rỡ có Thạch Chi Hiên đối thủ này nhòm ngó ở một bên, để hắn tôi luyện kiếm ý trên đường dài, lạnh dung thu gió thổi tới, bên đường không biết cái gì trên cây cành lá bị gió thu cuốn lên, trên không trung không được đạp anh, không biết muốn trôi về phương nào. Cũng như Lý Chí Thường không biết tương lai muốn dừng lại đến nơi nào, mãi đến tận hiện tại cũng không có một nơi vẫn còn có thể để cho hắn vĩnh viễn dừng bước. Bạch Y Chân Trần Tinh Linh xuất hiện ở đường phố một bên, an cười nói, "Ngốc, quần áo ngươi phá, còn ra hiện ở trên đường, không sợ mất mặt xấu hổ sao?" Loan Loan xuất hiện như từ trên trời hạ xuống phàm trần không thực bất kỳ khói lửa nhân gian tiên nữ giống như yêu kiều thức tha chuyển qua Lý Chí Thường bên người, trên mặt tự sân tự hỉ, như trước khiến người ta nắm không tới nàng chút nào tâm ý. Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Loan Loan không sấn cơ hội ngàn năm một thở đi đánh giết Sư Phi Huyên, chạy đến phía ta bên này tới làm gì?" Loan Loan lộ ra ưu oán vẻ mặt, ôn nhu nói, "Ngươi làm sao không tốt nhân làm được để đem Sư Phi Huyên làm thịt, phải biết ngươi vừa nãy nếu là quyết tâm, nhân gia cũng sẽ liều mạng cho ngươi ngăn trở Linh Đạo Kỳ một thoáng, đầy đủ để cho ngươi đánh giết Sư Phi Huyên không gian." Lý Chí Thường nắm chặt Loan Loan nhu nhược không có xương tay nhỏ, mạn lơ đang nói, "Thật không, chỉ sợ khi đó Loan Loan không phải đối phó Linh Đạo Kỳ, mà là đối phó ta đi." Lý Chí Thường nhìn như lơ đãng nắm chặt Loan Loan tay nhỏ, kỳ thực là cực kỳ cao minh cầm nã thủ pháp, muốn hạn chế Loan Loan. Loan Loan đối mặt hắn cao minh khéo léo cơ vụ, lại nhất thời thiểm không tránh khỏi, cho Lý Chí Thường nắm chặt hai tay. Nàng xì xì cười duyên, thần thái mê người đến cực điểm. Hoành Lý Chí Thường tiền kiểu bá mị một cái nói, "Lý huynh đã như vậy yêu thích lôi kéo Loan Loan tay, vậy hãy để cho ngươi kéo cái đủ chứ, hơn nữa ta yêu tử ngươi người tốt, làm sao sẽ nhận tâm hại ngươi." Đang khi nói chuyện, nàng thiên ma kình đã hết mức thu lại đến không biết tên khiếu huyệt bên trong, bảo quản Lý Chí Thường từ nàng nơi này hấp không tới nửa phần kinh lực, đồng thời cũng làm cho Lý Chí Thường đoán không ra nàng hư thực. Lý Chí Thường nói, "Nếu là Loan Loan yêu ta, chẳng phải là ta nguy hiểm hơn, phải biết thiên ma đại pháp hàng đầu chân chính là không thể động tình, lẽ nào Loan Loan đồng ý vì ta từ bỏ một thân đến không dễ võ công sao?" Loan Loan đôi mi thanh tú cao lại, như tiễn thủy bình thường con mắt, lộ ra ai oán vẻ mặt, hầu như có thể hòa tan bất luận cái nào người có tâm địa sắt đá. Nàng nói rằng, "Ta mỗi một chữ đều xuất phát từ nội tâm, nói như ngươi vậy, thật khiến lòng người đều thương thấu." Nàng chân thành ngữ khí, cùng xót thương vẻ mặt, hòa làm một thể, thực sự hành động tinh xảo, hầu như có thể lấy giả đánh cháo, thậm chí giờ khắc này cũng làm cho nhân biện không ra thật giả. Lý Chí Thường biết ở vấn đề thế này trên cùng nàng vĩnh viễn cũng xả không rõ ràng, liền thay đổi một cái đề tài nói, "Loan Loan không phải muốn đi tranh cướp bất tử ấn quyền sao, tại sao lại có thời gian nhàn rỗi tìm đến ta?" Loan Loan lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, phục lại biến mất không còn tăm hơi, dịu dàng cười yếu ớt nói, "Ngươi đều không lọt mắt đổ vận, ta làm sao sẽ coi trọng." Kỳ thực nàng lần này là ở Thạch Thanh Tuyền trên tay bị thiệt lớn, thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa còn bất chi bất giác giúp Thạch Thanh Tuyền ngoại trừ cường địch, những việc này tự nhiên không thể nói với Lý Chí Thường đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 57, không gặp ngay khi đêm qua Thạch Thanh Tuyền lợi dụng các phe nhân mã cũng bao quát Loan Loan muốn tranh cướp bất tử ấn quyền tâm tư, ở xảo diệu dưới cục diện, khiến cho các phe nhân mã thất bại tan tác mà quay trở về, đồng thời phá hủy bất tử ấn quyền, giải quyết đi cái này đại bao phủ, trong đó tinh vi thủ đoạn làm người ta nhìn mà than thở. Loan Loan đã đem Thạch Thanh Tuyền cho rằng trừ Sư Phi Huyên ở ngoài kẻ địch thứ hai. Hôm nay mặc dù nhìn thấy Sư Phi Huyên trọng thương, bất quá Linh Đạo Kỳ trong bóng tối bảo vệ, Loan Loan lại cũng không phải là có Diệp Cô Thành, Lý Chí Thường thực lực như vậy, đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ, đồng thời cũng rõ ràng Lý Chí Thường đồng ý giết sư Phi Huyên một là bởi vì Ninh Đạo Kỳ ngăn cản, càng nhiều là muốn Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai vẫn cứ đặt thành một loại cân bằng. Lý Chí Thường lộ ra không tên vẻ mặt, đối với Loan Loan khinh khẽ cười nói, "Được rồi, nói một chút ngươi lần này đến tuột cùng có mục đích gì? Không có chuyện gì ngươi có thể sẽ không đến tìm ta, đương nhiên ngươi muốn thử tham ta đến tuột cùng tổn thương nặng bao nhiêu, ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta xác thực chịu chút ít thương." Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên, Loan Loan ngươi lại không phải không hiểu điểm này." Loan Loan nhẹ giọng nói, "Được rồi, kỳ thực không phải ta tìm ngươi, sư tôn ta muốn mời ngươi vây quét Thạch Chi Hiên." Lý Chí Thường đột nhiên cười nói, "Quên đi, ta cùng Thạch Chi Hiên tuy rằng có xung đột lợi ích, nhưng còn chưa tới cần phải không nể mặt mũi thời điểm, huống chi cõi đời này không có ai so với ta hiểu hơn, muốn giết chết Thạch Chi Hiên hầu như là không thể nào làm được sự tình, đừng tưởng rằng Ninh Đạo Kỳ có thể đánh bại Hữu Tâm Linh kẽ hở Thạch Chi Hiên, vây công liền đối với Thạch Chi Hiên hữu hiệu. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, mặc dù hiện tại Thạch Chi Hiên coi như ba đại tông sư đồng loạt ra tay, cũng đừng hòng đem hắn lưu lại." Loan Loan lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng biết Lý Chí Thường bây giờ độ cao, nếu nói ra những lời này đến, mặc dù có quyết đại, Trúc Ngọc Nghiên muốn vây quét Thạch Chi Hiên thành công độ khả thi cũng rất nhỏ, bất quá nàng cũng rất khó minh bạch nếu hiện tại Thạch Chi Hiên không bằng Ninh Đạo Kỳ, làm sao có thể ở ba đại tông sư cấp độ kia dưới vây công đảm mạng. Nàng sâu xa nói như vậy Lý Minh là không chịu giúp ta việc này. Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Trúc hậu có thể chuẩn xác nắm đến ta đối với Thạch Chi Hiên kiêng kỵ trong lòng. Quả nhiên không hổ là ma môn đệ nhất nhân, chỉ là ta biết rõ hiện tại bao quát chúng ta, đều không ai có thể có vô cùng nắm đem Thạch Chi Hiên tiêu diệt, tự sẽ không làm uổng công vô ích cử động." Loan Loan đu đoán nhìn Lý Chí Thường một chút, tựa hồ muốn xem xuyên Lý Chí Thường nội tâm, bất quá xác thực nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Chí Thường tâm ý so với Thiên Ma đại pháp càng khó nắm giữ, nếu là hắn xuất thân ma môn, Loan Loan cũng tin tưởng hắn có thể trở thành là ma môn từ cổ chí kim đệ nhất ma đầu, không thể so với Thạch Chi Hiên trời sinh tà ác thua kém nửa phần. Nàng lười biếng nói, "Lý huynh hà tất từ chối cùng thánh môn hợp tác, kỳ thực ngươi hiện tại được điểm lớn nhất chính là căn cơ bạc lượng. Không có tiền lương, bất quá Lý huynh vẫn cứ tự tin như vậy, nhưng là để ta tối không nghĩ ra địa phương." Lý Chí Thường từ Loan Loan câu nói này bên trong đã đoán được nàng khả năng phát hiện hắn nắm giữ Dương Công bảo tàng bí mật, bất quá Lý Chí Thường chỉ cần không được thừa nhận, Loan Loan cũng chỉ có thể suy đoán. Như hắn muốn giết sư Phi Huyên muốn trả giá thật lớn giống như vậy, hắn muốn giết Loan Loan cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ vì hiện tại Loan Loan đã sắp muốn đạt tới Thiên Ma đại pháp tầng thứ 18, thiếu hụt bất quá là thời gian thôi. Như Khâu Trọng cùng Từ Tử Lăng đạt được phía thế giới này quan tâm như thế, Loan Loan cùng sư Phi Huyên cũng là mệnh trời người, đây là thiên tử vọng khí thuật luyện đến nơi sâu xa hắn mới sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Hơn nữa giết Loan Loan đối với Lý Chí Thường cũng không cái gì trực tiếp chỗ tốt, chính như hắn cần Từ Hàng Tĩnh Trai kiểm chế Ma Môn, cũng cần Ma Môn đến kiểm chế Từ Hàng Tĩnh Trai. So sánh với đó, Ma Môn so với chính đạo càng thêm nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có điều Ma Môn bởi lý niệm vấn đề, vì tư lợi, năm bẻ bảy mảng, không ra thể thống gì, cái này cũng là Thạch Chi Hiên Thiên Tân Vạn Khổ muốn thống nhất Ma Môn duyên cớ, bởi vì một khi như vậy, Ma Môn thực lực đều sẽ chưa từng có mạnh mẽ, Thạch Chi Hiên cũng chắc chắn đem lấy Từ Hàng Tĩnh Trai cầm đầu chính đạo đánh nhập Ma đạo, đem Ma Môn biến thành chính đạo. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, "Đây là vấn đề của ta, Loan Loan hà tất vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ chỉ làm ta lầm tưởng Loan Loan sâu sắc yêu ta, đã như thế, cho Trúc Hậu biết được, nàng chỉ sợ đối với sự thù hận của ta sẽ còn hơn nhiều Thạch Chi Hiên." Loan Loan hoành Lý Chí Thường một chút, nương theo một tiếng hừ nhẹ, thiện sân giận dỗi nói, "Ngươi liền như thế có tự tin để ta thích ngươi sao?" Trên tay băng phảng phất giống như rắn độc tinh chuẩn đâm về phía Lý Chí Thường ngực, đồng thời thiên ma lực tràn sụp đổ, tiềm tàng thiên ma kình bộ phát ra, dễ dàng tránh thoát Lý Chí Thường nắm giữ. Lý Chí Thường ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng một giáp, kéo lấy băng, kình khí nổ tung, thật dài băng vỡ vụn thành từng mảnh, đồng bình ở thu trong gió, lẫn vào lá rụng, không biết đi hướng về nơi nào. Ngắn trong thời gian ngắn, giai nhân liền chẳng biết đi đâu, chỉ có Lý Chí Thường còn mang theo một mảng nhỏ có chứa nhàn nhạt mùi thơm vải. Loan Loan coi là thật như tinh linh giống như vậy, cũng là khiến người ta đem không cầm được nàng bước kế tiếp hướng đi. Lần này nho nhỏ độc thủ, cũng ở cho thấy nàng có cùng Lý Chí Thường sức đánh một trận, coi là thật là một người bướng bình cường cực điểm nữ tử. Lý Chí Thường quên mất cùng Loan Loan nói tạ tướng gặp, thân thể như chim lớn bình thường bay lượn ở nhà cửa lầu các bên trên, không lâu lắm liền ra thành đô. Trong thời gian ngắn hắn là cũng sẽ không bao giờ trở về, lần này đến Ba Thục trải qua không ít chuyện, nhưng thu hoạch cũng chỉ có mượn Loan Loan tiên ma chân khí đem thần chiếu công thăng hoa vì là hầu như vô địch thần công minh ngọc công. Đồng thời cũng làm cho Lý Chí Thường rõ ràng tranh tiên hạ cũng không phải là một lần là xong, hắn như muốn thế gian vô địch, hay là rất nhanh sẽ có thể đạt thành, chỉ cần hắn lấy ra Dương Công bảo tàng Tà Đế Xá Lợi, liền có thể học hướng Vũ Điển như vậy luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, nhắm thẳng vào phá toái hư không. Luyện đạo tâm trùng ma đại pháp đối với hắn loại này đã đến từ đạo chủng người tới nói, cũng không lớn bao nhiêu độ khó. Bất quá loại kia con đường cũng không phải Lý Chí Thường muốn đi. Sinh mệnh là như vậy dài lâu mà rực rỡ, hắn vừa nghĩ tới lười nhác nhàn giận tháng ngày, lại không muốn ngày qua ngày đều như vậy tương đồng, điều này làm cho hắn có chút mâu thuẫn, cho nên mới phải làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Trải qua nhiều như vậy sau, hắn cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên đặc biệt khát vọng ở trước khi đi lại nhìn một lần Thạch Thanh Tuyền, cái này cực kỳ đặc biệt nữ tử. Hắn cũng biết Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là biểu hiện như vậy nhu nhược, cũng không phải hoàn toàn không có xảo trá, thế nhưng Thạch Thanh Tuyền xác thực ở Lý Chí Thường trong lòng có như vậy một loại cảm giác đặc biệt, đủ để hấp dẫn Lý Chí Thường. Hay là Thạch Thanh Tuyền tiêu âm, hay hoặc là nàng ở Lý Chí Thường trước mặt không hề gò bó sân thái, luôn có thể ở lý trí thường không hề lay động tâm thái bên trong tạo nên một tia gợn sóng. Thạch Thanh Tuyền cư U Lâm tiểu cốc ở Phượng Hoàng Sơn Mỹ, vượt qua tham thiên của mục, tình cờ bốn lượn khúc chết nước chảy, có một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Lý Trí Thường nhìn thấy loại này phong cảnh, cũng thảo nào Tử Thạch Chi Hiên năm đó muốn cùng Bích Tú Tâm ẩn cư ở đây. Phút chốc không gian trong trải, hiện ra một gian nhà đá nhỏ, ô bên có đá vụn nói hướng về trước kéo dài, tả loan hữu khúc không có ở cây rừng nơi sâu xa, không nhìn thấy tiểu cốc lối vào. Không nhìn thấy tiểu cốc lối vào, Lý Trí Thường nhưng có thể từ địa khí đi khắp, tìm tới tiểu lối vào tung lũng ở nơi nào. Cái này cũng là thiên tử vọng khí thuật kỳ diệu nơi, có thể làm cho Lý Trí Thường từ một góc độ khác, không chỉ có thể nhìn thấy nhân khí thế biến hóa, cũng có thể nhìn thấy thế núi, địa thế, thủy thế lẫn lộn cùng nhau khí thế chuyển đổi, do đó để hắn suy đoán ra tiểu cốc lối vào. Thạch Chi Hiên mượn thiên địa tình thế thành trận, che giấu tiểu cốc lối vào, đã cho thấy Thạch Chi Hiên xác thực là cái toàn tài. Nếu không có Lý Trí Thường có thiên tử vọng khí thuật kề bên người, ở không rõ tình huống dưới, cũng rất khó tìm đến trong đó lối vào. Đi vào tiểu cốc, ở quần sơn hoàn hối hình thành yên tĩnh trong ngũ cốc, suối nước với cây rừng bên trong bốn lượn lưu chuyển, khê bên bà cây cối thấy ẩn hiện mấy gian nhà đá nhỏ, như hắn suy đoán không sai, suối nước nên vòng qua trước phòng, lưu đến lối vào tung lũng hình thành trong suốt chỉ đàm, lại đổ ngoài cốc đi. Trong cốc cây phong che trời, dày đặc thành rừng, xanh úng tươi tốt, che kín bầu trời, vách núi tuấn tiếu, thạch tú tuyền thanh, không tự chủ khiến cho người sinh ra tị thế ẩn ở nơi này, nhân sinh vẫn còn có gì cầu tâm tình. Trong ao tảng đá lớn từ đáy nước bốc lên, hoặc như ma buồn, hoặc tự bản bông, thanh tuyền thạch trải qua, cá nhỏ kết bạn dù, tràn ngập tự do thoải mái, không nhiễm trần tục ý vị. Bất quá Lý Trí Thường duy nhất nghi vấn chính là, phía trước trong thạch phòng cũng không có thạch thanh tuyền khí tức. Một loại tìm kiếm giai nhân nhưng không ở thất vọng tâm tình từ đáy lòng sinh sôi. Bất quá nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, Lý Trí Thường cũng sinh ra độc đã mắt phong cảnh ý tứ. Trước ở Càng Lăng thành bên trong được sáo ngọc vẫn mang ở trên người, Lý Trí Thường không khỏi cầm lấy sáo ngọc, thổi lên, nội lực của hắn thâm hậu, đối với bắp thịt cùng chân khí khống chế cũng là vô địch trên đời, cho dù không thường luyện tập, cũng có thể đem mỗi một cái âm phù thổi rõ ràng có thể nghe. Tinh nguyệt bên dưới, từng cái âm phù sôi nổi mà ra, phản phất thủy ngân quần quần trên mặt đất, cũng không có bất luận cái gì không hài địa phương. Lúc đầu tiếng địch trầm thấp, phản phất bóng đêm vô tận, mang đến nhàn nhạt phiền muộn, một lúc nữa, phản phất nguyệt quang tùy ý ở trong bóng tối, khiến người ta mừng rỡ mà thất vọng. Tóm lại quang cách một chút phiền muộn mùi vị, tiếng địch từ từ trầm thấp chuyển nhập đất đỏ, thẳng vào bầu trời đêm, phản phất minh nguyệt nhập ngược mà đến, sơn khí ích dai, thanh tuyển chảy xuôi ở thạch, trong nước cá bơi tựa hồ cũng bị Lý Trí Thường này tế tung nhiên cảm hóa, dồn dập nhảy ra mặt nước, càng làm ngư long vũ. Một khúc thổi thôi, Lý Trí Thường chỉ cảm thấy thiên thanh nguyệt lãng, cuối thu vân nhạt, càng quét những kia phiền muộn tâm tình, dù cho chưa thấy thạch thanh tuyển, cũng không có cái gì vẻ u sầu bận lòng. Ở nhà đã trước, lấy địch vì là bút khắc xuống một đoạn tự, ta bản thừa hưng mà đi, hưng tận mà phản, hà tất thấy khanh. Cuối cùng ký tên Lý Trí Thường ba chữ. Lý Trí Thường về phía sau không lâu, ở ánh sao ánh trăng dưới, thạch thanh tuyển chậm rãi trở về, cũng chưa từng mang theo khăn che mặt, tuyệt thế dung mạo không cần ẩn giấu. Đi tới trước phòng, nhíu nhíu mày, tựa hồ quái trách có người ở nàng trước cửa nhà loạn vẽ xấu, muốn nhẹ nhàng ngọc đủ lau, chỉ cảm thấy đạp chân đông cứng, nguyên lai vẽ xấu vẫn là từng đạo dấu ấn làm mức hoa. Ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Trí Thường lưu một đoạn văn tự, thiếu diện hiện ra nụ cười, ung dung đi trở về trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 59, tận tình Lý Trí Thường khẽ cười nói, thanh tuyển lời ấy có hay không trong lòng đố kỵ. Lý Trí Thường lại bỗng nhiên thở dài nói, ta cũng không biết như thanh tuyển người như vậy, cũng sẽ nhân ta mà độc tình. Thạch Thanh Tuyền cười yếu ớt nói, như Lý Trí Thường người như vậy làm sao cũng sẽ có chút dài dòng, bất quá có thể cảm nhận được ngươi nhân thanh tuyển mà trong lòng rung động, nhân ra rất vui vẻ lý, chỉ là ngươi yếu nhân ra vẫn cùng ngươi đứng ở trong tuyết sao. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, được rồi, chúng ta đi. Lý Trí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền loáng một cái, thân thể liền biến mất ở bên mông phong tuyết bên trong, tuyết lớn gì rào hạ xuống, che giấu tất cả vết tích. Tương dương đầu tường Lý Trí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền đứng sóng vai, Lý Trí Thường xa xa chỉ vào phía trước chân vũ bên dưới ngọn núi một đạo dòng suối, chậm rãi nói, thanh tuyền phía trước chính là Đằng Khê, là năm đó Lưu Bị cưới lô mã nhảy một cái mà qua, từ Tương Dương chạy trốn đạo kia Đằng Khê. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói, xem ra Lý huynh đã đem trong thành Tương Dương ở ngoài đại địa phương nho nhỏ đều mò thấy. Lý Trí Thường nói, kỳ thực ta chỉ là muốn nói rõ năm đó Lưu Bị lướt qua Đằng Khê thời điểm, Đằng Khê còn rộng chừng ba trượng, bây giờ đã biến thành quên dòng chảy nhỏ, hơn nữa lại quá mấy chục năm, chỉ sợ cũng muốn khô. Thạch Thanh Tuyền rũi ra ngọc chỉ nhẹ nhàng đặt tại Lý Trí Thường trên môi, tự Thạch Thanh Tuyền ngón tay truyền đến nhàn nhạt mùi thơm khiến người ta mê say không cạn. Nàng ôn nhu nói, chúng ta không nói lời nào được chứ, liền ở ngay đây lặng lặng mà nghe phong lạc tuyết là tiếng. Lý Trí Thường tự không gì không thể, thiên địa phảng phất yên tĩnh hạ xuống, hai người chưa bao giờ cảm thấy có thể cùng một cái khác hào người không liên quan như vậy tới gần, lại như vậy xa lánh. Hai người đều có tị thế chi tâm, cũng nóng trong sinh mệnh đặc sắc cùng vận mệnh không thể đo lường, duy nhất không giống chính là Lý Trí Thường dù cho động tình như trước không lo lắng, hắn chỉ là ở làm trong lòng hắn chuyện muốn làm, nguyện ý làm sự. Thạch Thanh Tuyền trung quy rõ ràng Lý Trí Thường lãnh đạm tính cách, hắn có thể lại đoạn này bất chi bất giác tình cảm bên trong bất cứ lúc nào bước ra mà đi. Chờ đến phong đỉnh tuyết ngừng, trắng xóa đại địa không còn gì khác, trong mắt chỉ có một mảnh trắng thuần. Lý Trí Thường nói, Thanh Tuyền cô độc từ U Lâm tiểu cốc đi ra, có hay không đã dự định không lại trở về? Thạch Thanh Tuyền tiểu khu khinh chiến, ngẩng đầu nhìn Lý Trí Thường con mắt, cũng có thể từ Lý Trí Thường trong mắt nhìn thấy nàng xinh đẹp dung nhan, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được nàng ở Lý Trí Thường trong lòng chiếm cứ một cái không giống vị trí. Sau đó Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng hạ thấp đuốt tay mềm nhẹ nói, ta tuy rằng lần trước xếp đặt muốn cướp đoạt bất tử ấn quyển người một đạo, nhưng thành đô nơi đó đã thành phiền phức sân bãi, chỉ có chờ bọn họ còn chưa tìm được U Lâm tiểu cốc thời điểm, trước tiên dọn ra. Đến một cái bọn họ không tìm được địa phương. Lý Chí Thường biết mình không chấp nhận bất tử ấn quyền, Thạch Thanh Tuyển là sẽ không tìm hắn hỗ trợ, hơn nữa Thạch Thanh Tuyển cũng không phải là loại kia nhu nhược nữ tử, nàng có năng lực giải quyết đi bất cứ phiền phức gì. Đương nhiên Lý Chí Thường cũng đoán ra Loan Loan đến thành cũng không thể không đi tìm Thạch Thanh Tuyển đòi hỏi bất tử ấn quyền, nhưng là vẫn cứ không có đạt thành mục đích, nói rõ một điểm dù cho mạnh như Loan Loan cũng đối với nàng không thể làm gì. Lý Chí Thường không có đảm nhiệm nhiều việc nói muốn thay Thạch Thanh Tuyển giải quyết đi nàng phiền phức, nếu là Thạch Thanh Tuyển làm sao gặp phải không thể hóa giải phiền phức bên trong, nàng cũng sẽ không tìm Lý Chí Thường cầu viện, giữa hai người càng nhiều là một loại cao sơn lưu thủy tình ý đạm bạc mà xa xưa. Lý Chí Thường buồn bã nói, vì lẽ đó Thanh Tuyển đến xem ta, cũng là muốn theo ta cáo biệt sao? Thạch Thanh Tuyển nói, yên tâm được rồi, ta lại không phải sau đó cũng không thấy ngươi. Thực sự là ta không muốn chen lẫn ở ngươi cùng Thạch Chi Hiên đã từ hàng tính trai trong lúc đó, ngươi biết ta tuy rằng hận bọn họ, nhưng không có thể trách bọn hắn. Ta cũng lười ứng phó những kia vụn vặt sự tình, ai kêu ngươi hiện tại phiền phức so với ta còn nhiều lý. Lý Chí Thường ánh mắt dừng lại ở Thạch Thanh Tuyền phấn trên mặt, cũng có thể cảm nhận được Thạch Thanh Tuyền đối với hắn thổi khí thì thầm mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nhón chân lên hướng Lý Chí Thường hôn nhẹ, mềm mại cặp môi thơm đụng vào phảng phất mộng ảo như thế, khiến người ta như tỏa đám mây. Khi Thạch Thanh Tuyền người nhẹ nhàng đi xa sau khi, Lý Chí Thường cũng có thể cảm nhận được Thạch Thanh Tuyền không chút nào che giấu đối với tình cảm của hắn, cũng biết nàng không muốn trong khoảng thời gian này làm bạn ở Lý Chí Thường bên người ấy nấy. Vừa đến Thạch Thanh Tuyền là vì tránh né phiền phức. Thứ hai nàng rất căm ghét cõi đời này phân tranh, cứ việc năng lực của nàng cùng trí tuệ có thể giải quyết đi cõi đời này phần lớn phiền phức. Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Phượng cô nương ngươi nghe xong lâu như vậy góc tường cũng đủ chứ?" Độc cô Phượng màu đen trang phục, không thi phấn trang điểm, còn như trong địa ngục đi ra hát phượng hoàng, cũng cho thấy võ học của nàng lại tới một cái cực cao cấp độ. Độc cô Phượng tự tiếu phi tiểu nói, "Lý huynh sao không tiến lên đuổi theo ngươi Thạch mỹ nhân, ta còn tưởng rằng Lý huynh sẽ không động phàm tâm, không nghĩ tới rốt cục vẫn là đối với Thạch Thanh Tuyển vài phần kính trọng, hơn nữa cao ngạo siêu nhiên Thạch Thanh Tuyển lại sẽ đối với Lý huynh động tình." Nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta khó có thể tin. Lý Chí Thường xoay người lại nói, cho dù thần thánh tiên Phật cũng có theo đuổi mỹ hảo quyền lực, siêu phàm nhập thánh như Trang Chu không cũng từng cưới vợ sao, tình một vật có người tránh không kịp, có người không màng sống chết, chúng quý mất bất công. Độc cô Phượng nghiêm mặt nói, được rồi, Thạch Thanh Tuyển vì là thấy ngươi một mặt kỳ thực ở ngươi ở ngoài viện đợi chừng mấy ngày, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi mới xuất quan liền có thể nghe được nàng tiêu âm chỉ là ngẫu nhiên sao? Lý Chí Thường biểu hiện chấn động, thở dài nói, ta thế mới biết hiểu Thanh Tuyển đối với mối tình thâm của ta ý chủng. Độc cô Phượng lạnh nhạt nói, thu thập lên nhi nữ tỉnh trường đi, tháng chạp sơ tam chính là ngươi cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt tầng này, trận chiến này liên quan đến thiên hạ thế cuộc, so với ngươi giao cho ta đi thảo phạt ba lang việc trọng yếu hơn, bởi vì ngươi đi Trường An đối mặt có thể không chỉ là tứ đại thánh tăng. Lý Chí Thường nói, Phượng cô nương không cần có sầu lo, dù cho tứ đại thánh tăng cùng Ninh đạo kỳ liên hợp lại, muốn giữ lại ta cũng là không thể, binh quý thần tốc, ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đi hướng về quan trung, chờ ta trở lại thì không chỉ có Phật môn sẽ thanh thế lại tỏa, ta cũng sẽ đem Dương Công bảo tàng bình yên mang về. Độc cô Phượng nhẹ giọng nói, ngươi có lòng tin này liền được, ta chỉ hy vọng đối thủ càng ngày càng nhiều, đến mài giũa ta thanh kiếm này, từ khi rời đi Độc cô phía sau, ta mới biết trời cao biển rộng, có thể cố tình làm bậy là cỡ nào khiến cho người say xưa sự tình. Lý Chí Thường nói, Phượng cô nương ngươi thiên tư cao là ta cuộc đời hiếm thấy, ở võ học trên cảm ngộ cũng vượt qua tiền nhân, chỉ cần ngươi dọc theo con đường này đi xuống, chung có một ngày ngươi có thể biết trừ thế giới này ở ngoài vẫn còn có thật nhiều kinh hỉ. Độc cô Phượng vốn là nếu là bởi vì gia tộc ràng buộc, đừng nói phá toái hư không chính là tỉ mỉ cảnh giới cũng rất khó làm đến. Chính là bởi vì nàng chém cắt hết thể nhân quả, mới có thể đi ra Độc cô gia võ học rào, đến một cái tổ tiên Độc cô tin cũng không đi tới cấp độ. Mà trợ nàng làm được tất cả những thứ này đương nhiên không thể rời bỏ Lý Chí Thường căn hệ, thế gian tất cả nhân duyên tế hội, bởi vậy Lý Chí Thường chính là Độc cô Phượng duyên pháp vị trí, nàng cũng rõ ràng điểm này, mới đồng ý giúp đỡ Lý Chí Thường. Nam Dương Thành bên trong Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đại khí thở thở, hai người hơi hơi bình phục một thoáng tâm tình, Khấu Trọng nói, nếu là Nam Bắc đối lập, Kinh Châu chính là phía Nam chính quyền nhất định phải tranh cướp địa phương, có thể nói phía Nam mệnh hầu như nắm giữ ở Kinh Châu trên tay, Lý đạo gia nhãn lực quá tặc, trước một bước liền xuống Tương Dương, hơn nữa từ Tương Dương bình định phía Nam, liền không sợ Trường Giang nơi hiểm yếu, bây giờ tình thế đối với hắn quả. Thực đã toán cực kỳ có lợi, nhưng đáng tiếc lao tử phế bỏ hơn nửa khí lực giúp Vương Thế Sung giải quyết Lý Mật, tiểu tử này xoay mặt liền đại phong thân tộc, đối với chúng ta nhưng như người dưng nước lã, thực sự có thể khí. Từ Tử Lăng nói, cái này cũng là do cho chúng ta hảo không có căn cơ duyên cớ, ta sớm nói tranh thiên hạ cũng không phải là thiếu soái nghĩ đến như vậy dễ dàng, bất quá chúng ta từ Dương Châu thành đi ra, cũng không biết đối mặt bao nhiêu tuyệt cảnh, không phải như thường thanh thế càng lúc càng lớn sao, chỉ cần trọng thiếu ngươi không dung tha, chung quy có thể thành tựu vô địch trên đời thành tựu. Khấu Trọng nói, thực sự không nghĩ tới lời này sẽ từ Tiểu Lăng trong miệng ngươi nói ra, một đời làm người hai huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có thể giúp ta, kỳ thực ta trước muốn tranh cướp thiên hạ, hay là bởi vì Lý Thế Dân cùng Tú Ninh duyên cớ, bây giờ thừa dịp chúng ta đại nghiệp chưa hưng trước, chúng ta còn có lui bước chỗ trống. Lý Thế Dân đã chết, Khấu Trọng năm đó đối với Lý Tú Ninh oán giận kỳ thực đã sớm tiêu hơn nữa, chỉ là hắn chắc chắn sẽ không để Lý Việt được thiên hạ, không phải vậy làm sao có thể hạ giận. Lý Việt mất đi Lý Thế Dân sau, thực lực vẫn chưa yếu bớt, hơn nữa ít đi phe phái đấu tranh, trái lại tăng mạnh bên trong lực liên kết, tuy rằng Lý Thế Dân thủ hạ Thiên Sách phủ chúng tướng tản đi bộ phận, vẫn cứ có không ít nhân tài quy đến Lý Nguyên Cắt cùng Lý Kiến Thành thủ hạ. Lấy Khấu Trọng ánh mắt tự nhiên nhìn ra được Phương Bắc nhưng vẫn là Lý Việt hung hăng nhất, hơn nữa lần này sau khi Khấu Trọng xem như là thấy rõ Vương Thế Sùng khó thành đại khí, Đậu Kiến Đức tuy rằng có Lưu Hắc Thắt cùng với Diệp Cô Thành trợ giúp, bất quá Khấu Trọng phòng trường Phương Bắc nhiều nhất nhưng vẫn là song hùng cùng tồn tại cục diện, hơn nữa Đậu Kiến Đức rất khó chiếm được Phương Bắc đại tộc chống đỡ, Quan Lũng tập đoàn quái vật khổng lồ càng sẽ cho Đậu Kiến Đức mang đến mạnh mẽ. A bước, nói đến chỉ cần Lý Viên không phạm sai lầm, 3 năm 5 năm Phương Bắc nhất định cho Lý Việt nhất thống. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng Khấu Trọng lúc này có ý muốn lui bước, hắn nói rằng: Trọng thiếu, lẽ nào bây giờ chuẩn bị từ bỏ tranh cướp thiên hạ, ngươi đã quên ngươi cùng Thiên Đao trước hứa hẹn sao? Khấu Trọng cười khổ nói, ta là rõ ràng điểm này, cho nên mới do dự không quyết định, dù như thế nào chúng ta không thể để cho dị tộc nhân lần thứ 2 thống lĩnh người Hán thổ địa, đây là điểm mấu chốt vị trí, ta đã chuẩn bị kỹ càng trợ giúp Lý đạo gia, mãi đến tận thiên hạ nhất thống, ta liền cùng Tử Lăng quy ẩn, quyết không đúc kết trung nguyên sự tình hắn đấu cờ diện tinh chuẩn nắm, hầu như là từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, phương diện này chính là từ Tử Lăng cũng không bằng hắn. Hiện tại hắn từ bỏ khi hoàng đế giấc mơ kỳ thực trái lại cảm thấy tự tại, nói cho cùng tranh cướp thiên hạ hắn vẫn cứ cho rằng một trò chơi, nghĩ kỹ lại noi theo Vệ Hoắc thành tựu bất thế công lao, sau đó công thành lui thần cũng rất tốt. Từ Tử Lăng kinh ngạc nói, lúc trước Lý đạo gia nhiều lần xin ngươi ngươi đều không đi, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào thông? Khấu Trọng nói, mỗi thời mỗi khác, Thiên Đao muốn cho ta đảo loạn phương Bắc thế cuộc, ta cũng muốn ở phương Bắc làm ra đại sự nghiệp, vì vậy mới giúp Vương Thế Sùng đánh tan Lý Mật, chính là vào lần này bên trong ta mới rõ ràng trong đó bí quyết, phương Bắc căn bản không đủ có thể cho chúng ta khởi sự chỗ trống. Hơn nữa ta cũng không muốn được bất luận người nào bài bố, Lý đạo gia chưa từng ép buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng thiết kế chúng ta, điều này làm cho ta cảm kích. Vạn phần, huống hồ bây giờ hắn nhìn như thanh thế Nhật Long kỳ thực vẫn cứ có một đại thiếu hụt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 60, kinh sợ thối lui từ Tử Lăng thở dài một hơi nói, ta biết rồi, Lý đạo gia tự thân uy thế hầu như mặt trời ban trưa, hơn nữa nếu như hắn có thể ở luận đạo diệt thần bên trong hoàn toàn thắng lợi, đến lúc đó hầu như có thể trực tiếp lay động Ninh đạo kỳ trung nguyên người số một địa vị, nhưng là dưới tay hắn nhưng thiếu hụt thống lĩnh toàn cục tướng soái tài năng, phía Nam quân hùng không ra thể thống gì sự thiếu sót này trong. Thời gian ngắn còn không thấy được, đến Lý đạo gia muốn bắt phạt thì, đây chính là khó để bù đắp kẽ hở. Khấu Trọng nói, đúng là như thế, bản thiếu soái từ trước đến giờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chưa bao giờ thêm gấm thêm hoa, lần này nương nhờ vào Lý đạo gia, không bắt cái 10 thành 9 thành, làm sao có thể xưng tụng tiên hạ vô cùng xuất tài. Khấu Trọng uống chút rượu quay về từ Tử Lăng dương dương tự đắc, từ Tử Lăng lắc đầu than nhẹ, bất quá Khấu Trọng từ bỏ khi hoàng đế ý nghĩ, xác thực như chút được gánh nặng, võ công cũng càng thêm tăng nhanh như gió. Lạc Dương một trận chiến, càng làm cho từ Tử Lăng rõ ràng nếu không thống nhất thiên hạ, không biết bách tính còn muốn chịu được bao nhiêu cực khổ, nhớ tới hắn cùng Khấu Trọng tuổi thơ khi lưu dân tháng ngày, cho dù từ Tử Lăng chi đạm bạc xa xưa, cũng không khỏi có chút đồng tình, bởi vậy mới làm ra trợ giúp Khấu Trọng cùng Lý Chí Thường thống nhất thiên hạ quyết định. Cũng chỉ có hắn mới rõ ràng khi Lý Chí Thường cùng Khấu Trọng liên hợp lại sản sinh lớn lao uy lực, đợi Lý Chí Thường luận đạo diệt thần sau khi, chắc chắn như mặt trời ban trưa, đến thời điểm thiên hạ ai không sợ, thêm vào Khấu Trọng bất thế đem hơi, trong vòng 3 năm càn quét phía Nam ngoại trừ Tống Khuyết ở ngoài quần hùng hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được Lý Chí Thường xưa nay không che giấu đối với Khấu Trọng tán thưởng, biết rõ Lý Chí Thường đối với Khấu Trọng chắc chắn sẽ không như Vương Thế Sung như vậy vừa dùng lại phòng. Một âm thanh nếm ái xa xôi chuyển vào hai trong hai người. Tựa hồ còn mang theo khiến lòng người để sinh ra bi thương than nhẹ, quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không tiêu tan, hai tiểu tử phá hỏng đại sự của ta. Còn muốn chạy đi nơi đâu? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới âm quỷ phái đang đến gần Lý Chí Thường địa bàn vẫn cứ có lớn như vậy thế lực, có thể nhanh như vậy tìm tới bọn họ. Nam Dương Thành tuy rằng không trực tiếp toán ở Lý Chí Thường chỉ dưới, nhưng cũng hướng về Lý Chí Thường thần phục, Lý Chí Thường không có nhét vào bản đồ, tự nhiên là cho thấy tạm thời không có bắt phạt tâm tư, đồng thời cho Nam Bắc trong lúc đó một cái bước đệm khu vực. Thế nhưng người tinh tường đều biết Nam Dương đã có thể coi là Lý Chí Thường vật trong lòng bàn tay. Hai người trước đó phá hoại âm quỷ phái tàn sát Thiên Khôi phái làm ác, tao ngộ âm quỷ phái truy sát. Càng không có nghĩ tới chính là lần này là do Trúc Ngọc Nghiên cùng Song Hưu Ích thủ luyện tự mình ra tay, thêm vào âm quỷ phái cái khác cao thủ, cho dù lấy hai người bây giờ tu vi cũng không thể không chạy chối chết. Hai tâm ý người tương thông, trong phút chốc làm ra quyết định. Nhảy ra sân nhà, triển khai điều độ thuật, tận lực đi về phía Nam diện Tương Dương mà đi, kỳ vọng Lý Chí Thường giờ khắc này vẫn còn Tương Dương, có thể uy hiếp trụ Trúc Ngọc Nghiên. Lý Chí Thường hôm nay chính sắp rời đi Tương Dương, xuất phát đi hướng về Quan Trung, có Độc Cô Phượng ở đây, Giang Nam quần hùng trừ ra Tống Khuyết ở ngoài đều không đủ lự, hơn nữa lấy hắn cùng Tống Chí quan hệ, cũng sẽ không bị đến Tống Việt địch ý. Lý Chí Thường tự biết thành bại ở đây dơ lên, hắn tự nhiên có đánh bại tứ đại thánh tăng sung túc tự tin, chỉ bất quá đối với không có hắn ở Độc Cô Phượng đám người có hay không có thể một trận chiến mà cầm lăng đồng thời bảo vệ đặt xuống địa bàn còn tồn có rất lớn nghi ngờ. Dù sao hắn trận doanh bên trong thiếu hụt loại kia có thể phấn chấn quân tâm tướng soái, Ngụy Trưng cùng Hư Hành Chi là thiên hạ ít có trí giả, Độc Cô Phượng cũng có thể trong thiên quân bạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, nhưng chỉ những này còn chưa đủ, mà ở Lý Chí Thường trong lòng thống lĩnh tam quân lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Khấu Trọng. Đáng tiếc Khấu Trọng trước sau có lý tưởng của chính mình hoài bão, Lý Chí Thường cũng khoảng chứng không được. Lý Chí Thường lên phía Bắc đương nhiên phải gióng chống thua chiêng, để những phe khác thế lực lại không nghi ngờ, mới có thể che giấu bọn họ giành ba lăng tâm tư. Hắn cũng không hy vọng có thể đã lừa gạt tất cả mọi người, bất quá chỉ cần tiêu tiện, Lâm Sĩ Hoành đám người không nghĩ tới điểm này là được. Chờ mọi người làm ly biệt đọc diễn văn, Lý Chí Thường mỉm cười đáp lại Tương Dương trong thành trên dưới thần trúc, tổng khiến người như gió xuân ấm áp. Hắn lấy thanh tịnh tự nhiên vì là ý chính, không giống lúc trước Tiền Độc Quan như vậy đã từng 7 ngày 7 đêm không ra khỏi thành chủ phủ, công việc sự vụ, mà là lợi dụng thiên tử vọng khí thuật nhìn ra thần trúc đại thể tính tình, lại ủy lấy sự vụ, coi như tình cờ có chút tiểu sai lệch cũng miễn cưỡng được cho vật tận kỳ tài, để trong thành Liêu Thuật vui lòng phục tùng. Đồng thời ở thống trị quân chính dân chính bên trong, cũng làm cho lý trí thường thiên tử vọng khí thuật được càng nhiều thực tiễn cơ hội, càng để cái môn này giới tử thần thông dị thuật càng thêm phong phú toàn diện. Mà lúc này phía trước bụi bặm tung bay, Lý Chí Thường liếc mắt liền thấy mặt mày xám xịt Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đồng thời nương theo một tiếng ôn nhu kiều hử, chính là âm hậu trúc ngọc nghiên âm thanh. Song Long từng người xoay người lại ra tay, Khấu Trọng tỉnh trung nguyệt vẽ ra huyền diệu vết tích, xuất đao nhanh chóng hầu như có thể đột phá thân thể cực hạn, đao khí ngang dọc cũng cho thấy Khấu Trọng vượt xa quá khứ, đồng thời Từ Tử Lăng hai tay dùng ra khéo léo xê dịch công phu, cực điểm xảo diệu, kỳ diệu tới đỉnh cao, cùng Khấu Trọng phối hợp lẫn nhau, có một loại pháp tính tự nhiên mùi vị. Cái này cũng là hai người nhân trường sinh quyết ngộ ra tỉnh trung nguyệt tâm pháp mang đến tác dụng, để cho hai người có thể ở tỉnh trung nguyệt cảnh giới bên trong phát huy ra siêu nhiên sức chiến đấu, nhiều lần để bọn họ đột phá hiểm cảnh. Mà vô hình thiên ma lực tràng phảng phất đem không gian sụp đổ, hai con băng một cái lấy nu chế nu, một cái lấy mới vừa khắc mới vừa, phân biệt hướng về tỉnh trung nguyệt cùng Từ Tử Lăng chấm giết tới. Đồng thời một con đồng tiêu đi sau mà đến trước, hóa ra một cái lại một vòng, chân khí càng để lâu càng hậu, mục tiêu nhắm thẳng vào Khấu Trọng tỉnh trung nguyệt, tự nhiên là muốn trợ âm bước nhỏ hành bắt Khấu Trọng, lại tới đối phó Từ Tử Lăng liền dễ như ăn cháo. Chỉ là lúc này một tia chớp trường mang cắt ra không khí, sơn hô hải khiếu kiếm khí phả vào mặt, coi như không gian che kín trúc ngọc nghiên thiên ma lực chẳng, nhưng là kiếm khí như trước có thể giết đi vào ngăn cản đồng tiêu đối với Khấu Trọng tiến công. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người một tiếng hừ nhẹ, lui năm bộ, trúc ngọc nghiên cùng đồng tiêu chủ nhân một trước một sau bất động như núi, mà Khấu Trọng bên cạnh thình lình liền có thêm một cái tay cầm trường kiếm trang phục mỹ nữ. Ích Thủ Huyền tuy rằng mới vừa rồi cùng kiếm khí bất phân cao thấp, thế nhưng chiếm thiên ma lực chẳng tiện nghi, nói cho cùng còn khả năng so với cô gái này thua kém một phần, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Hắn thân là âm hậu trúc ngọc nghiên sư mình, tuy rằng đi vào tà đạo tám đại cao thủ xếp hạng, nhưng đủ để khiêu chiến 6 vị trí đầu vị trí, một thân ma công sâu không lường được, không nghĩ tới chỉ là một cái hơn 20 tuổi nữ tử có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Lý Chí Thường lúc này mới chậm rãi mà đến, thản nhiên nói, "Trúc hậu đây là ý gì? Muốn ở ta đáy mắt bên dưới giết người? Ta tuy rằng đoạt Tương Dương thành, đến cùng không có trắng trận thanh tẩy ngươi ở lại Tương Dương trong thành người trong ma môn, ngươi là muốn ở ta cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần thì đối với Lý Mộ bất lợi sao?" Lý Chí Thường ngữ khí hờ hững, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm thụ hắn tiềm tàng bên dưới uy thế ngập trời. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thầm than quả như loan loan sở liệu, Lý Chí Thường đã bước vào năm đó Thạch Chi Hiên cảnh giới, hơn nữa ỷ vào tương tự bất tử ấn pháp kỳ công, dù cho nhiều hơn nữa mấy cái Trúc Ngọc Nghiên cũng giết không được Lý Chí Thường, trừ phi nàng chịu dùng ra dùng tới đối phó Thạch Chi Hiên một chiêu, không phải vậy đừng hòng ở Lý Chí Thường nơi này chiếm được lợi. Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, Lý đạo huynh muốn đi cùng tặc ngốc phân cao thấp, ta cao hứng cũng không kịp làm sao sẽ đến hại ngươi, chỉ có điều hai tiểu tử phá hỏng đại sự của ta, để ta nổi giận, mới không ngại cực khổ đến đây truy giết bọn họ, bây giờ nhìn ở Lý huynh trên mặt liền buông tha bọn họ một lần. Dứt lời Trúc Ngọc Nghiên cùng cầm trong tay đồng tiêu người bồng bềnh đi xa, dĩ nhiên không chút nào nguyện cùng Lý Chí Thường động thủ. Nếu là truyền ra Lý Chí Thường bất động can qua liền có thể kinh sợ thối lui Trúc Ngọc Nghiên, chỉ sợ không có sẽ tin tưởng. Mãi đến tận hiện tại Khấu Trọng mới rõ ràng Lý Chí Thường đã trở thành đệ phật môn, ma môn đều không thể không thận trọng đối xử, thậm chí có chút sợ hãi tồn tại, hắn càng muốn đem võ công đạt tới Lý Chí Thường như vậy cảnh giới, đến thời điểm còn có ai dám đến truy giết bọn họ. Lý Chí Thường nhìn Khấu Trọng một chút hớn hở nói, lần thứ hai nhìn thấy Trọng tiểu tử cùng Lăng tiểu tử là ta lần này nhập quan bên trong chức tu mạch lớn nhất. Khấu Trọng không khỏi trong lòng kích động, từ bọn họ xuất đạo đến nay, nói thật cũng chỉ có Lý Chí Thường tối coi trọng bọn họ, mặc dù Khấu Trọng mấy lần từ chối Lý Chí Thường hảo ý, cũng không cảm nhận được Lý Chí Thường tức giận, đối với Lý Chí Thường tôn kính nói thật hắn là phát ra từ phế phủ. Từ Tử Lăng như trước nhẹ như mây gió, bất quá thoáng biến trùng hô hấp, bại lộ hắn giờ khắc này cũng không cách nào lại bảo vệ tình trung nguyện cảnh giới, nói rõ Lý Chí Thường câu nói này, cũng để hắn cảm thấy có chút mừng rỡ. Hắn mặc dù nhạt bạc tình đời, cũng không phải là vô tình không muốn, Lý Chí Thường dù cho trước đối với hắn có chút bất mãn, bất quá chưa bao giờ cùng hai người phát sinh không khoái, cho chỗ tốt của bọn họ cũng không sẵn có những ý niệm khác, Từ Tử Lăng trong lòng đối với Lý Chí Thường tôn kính cũng không cần Khấu Trọng thiếu hơn nửa phần. Khấu Trọng thu đao vào vỏ, quay về Độc Cô Phượng cười hì hì nói, hồi lâu không gặp, Phượng tiểu thư đã đến liền chúc hậu sư Minh Lịch thủ liền đều không làm gì được trình độ, mọi người có thời gian có thể tìm một cơ hội luận bàn một chút. Hắn tuy rằng còn không bằng Độc Cô Phượng, bất quá tỉnh trung nguyệt cảnh giới hầu như có thể nhắm thẳng vào luyện hư hợp đạo, như hắn cùng Từ Tử Lăng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì tỉnh trung nguyệt cảnh giới, hầu như là có thể được cho nhìn thấy thiên nhân giới hạng cao thủ, so với hiện tại ba đại tông sư còn cao minh hơn một cấp độ, bởi vậy đương nhiên ở mới vừa mới có thể cảm nhận được Độc Cô Phượng lợi hại đến mức độ nào, thậm chí ẩn nhiên phát hiện Độc Cô Phượng mới vừa rồi còn có lưu lại dư lực, chỉ là so với Lý Chí Thường như vực sâu biển lớn, Độc Cô Phượng trình độ vẫn là hắn cùng Từ Tử Lăng có thể chạm đến, điều này cũng cho thấy Độc Cô Phượng cùng Lý Chí Thường trước vẫn còn có một đoạn không thể giảm bớt khoảng cách. Độc Cô Phượng khinh thường nói, nếu như ta mới sẽ không cho nhân giết kẻ ra quần, ai có kiên trì cùng ngươi tên khốn này tiểu tử so chiêu. Lý Chí Thường khẽ cười nói, hai tiểu tử có thể ở trúc hậu cùng song hưu ích thủ huyền dưới tay trốn chết, đủ để chứng minh bọn họ đến siêu cao thủ nhất lưu mức độ, phóng tầm mắt thiên hạ có thể ở tiểu tử liên thủ tình huống dưới hoàn toàn đánh bại bọn họ người, e sợ cũng là như vậy mấy cái, Phượng cô nương có thể không nên xem thường bọn họ. Nghe được Lý Chí Thường tán thưởng, Khấu Trọng khá là tự đắc, chỉ có Từ Tử Lăng không được vết tích rời đi hắn một bước, lấy đó cùng mất mặt tiểu tử phân rõ giới hạn. Bởi vì Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đến, Lý Chí Thường đi quan trung hành trình cũng không khỏi tạm hoãn một ngày, không lỗi thời sung túc còn có hơn 20 tiền, lấy Lý Chí Thường khinh công muốn đến quan trung, nhưng cũng nhanh khẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 61, Trường An mộ từ bích bên dưới ngọn núi, sơn nguyệt theo nhân quy. Nhưng cô đến kính, bạc trắng hoành núi xanh thảm. Lý Chí Thường chậm rãi ngâm nói, Tử Lăng phía trước chính là thành Trường An. Khấu Từ hai người xin vào đối với Lý Chí Thường tới nói không thua gì bỗng dưng thêm ra 10 vạn tinh binh, đây cũng không phải là khuyết đại chi tử, mà là Khấu Trọng đem hơi vừa vặn bù đắp Lý Chí Thường cuối cùng ngắn bản, để hắn căn cơ đã thành. Còn phổ thông tướng tài ở bây giờ thời loạn lạc nhưng rất tốt được, như Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật sau, quân hóa cương bên trong Tần Thúc Bảo cùng Trình Chi Tiết không cũng hướng về Vương Thế Sung hiệu lực sao? Lý Chí Thường để Khấu Trọng ở sau đó 20 ngày bên trong quen thuộc quân tình, cùng Hư Hành Chi, Ngụy Trưng hai người thương thảo quân lược, định có thể xuất lĩnh Kinh Châu quân một trận chiến mà cầm lăng. Hắn liền dẫn Tử Lăng tự mình nhập quan, làm Thâu Vận Dương công bảo tàng giúp đỡ, đồng thời cũng không vô đối Tử Lăng bồi dưỡng tâm ý, lấy đó hắn đối với Khấu Trọng cùng Tử Lăng không khác nhau chút nào, mỗi người có nhờ bảo. Không thể không nói Tử Lăng tính cách thích hợp hơn Lý Chí Thường võ học, mà lại có thể học một biết mười, khác ra khu kỳ, dọc theo con đường này một cái giáo nhanh, một cái học được nhanh, Tử Lăng thỉnh thoảng xuất hiện kỳ chiêu cũng có thể làm cho Lý Chí Thường lần rắc giật mình, chỉ vì Tử Lăng cùng Khấu Trọng chưa bao giờ chính thống học võ, tất cả học thiên địa, thiên mã hành không tưởng tượng không có hạn chế. Dù cho có lúc chiêu số rất là võ học lẽ thường, nhưng được sự giúp đỡ của Trường Sinh Quyết cũng có thể chuyện đương nhiên xuất ra. Tử Lăng thản nhiên nói, không nghĩ tới thành Trường An lại hùng tráng như vậy, chính là Lạc Dương cũng có không kịp, bởi vậy có thể thấy được Lý Việt chiếm cứ Trường An là cỡ nào được trời cao chăm sóc. Lý Chí Thường lộ ra thần sắc thâm trầm, mang theo vị ngâm giọng nói, có thể nói thành Trường An là Trung Hoa đệ nhất tòa chân chính ý nghĩa trên thành thị. Lúc trước Phượng Hót Kỳ Sơn, Chu Văn Vương liền đem đô thành định ở chỗ này, xưng là Phong Kinh, mà Võ Vương kế vị tiếp theo ở bên cạnh kiến thiết Hạo Kinh. Tây Chu mấy trăm năm cơ nghiệp có thể nói bởi vậy mà hưng, nay cũng là Chu Tần Hán tùy lòng hưng chi địa, nhưng đáng tiếc bây giờ người Hán này tổ đình lại bị lấy Quan Lũng tập đoàn làm chủ thể người Hồ chính trị tập đoàn kinh doanh. Thành Trường An quy mô hùng vĩ, bố cục nghiêm cẩn, kết cấu đối xứng, sắp xếp chỉnh tề. Ngoại thành bốn phía mỗi người có 3 cái cửa thành, thông suốt 12 tòa cửa thành 6 cái phố lớn là toàn thành giao thông tuyến đường chính. Mà Tung Quán Nam Bắc Chu Tức phố lớn nhưng là một cái tiêu chuẩn đường trung trực, nó nối liền cung thành Thừa Thiên môn, hoàng thành Chu Tức môn cùng ngoại thành Minh Đức môn. Đem thành Trường An chia làm đồ vật đối xứng hai bộ phận, phía đông là Vạn Năm Huyền, vùng phía tây là Trường An huyện, đông, tây hai bộ mỗi người có một cái khu buôn bán, xương là đồng thị cùng tây thị. Trong thành Nam Bắc 11 điều phố lớn, đồ vật 14 điều phố lớn, đem cư dân khu dân cư phân chia thành chỉnh tề 110 phường, hình dạng sắp xỉ một cái bàn cờ. Lý Chí Thường cùng Tử Lăng đi vào Minh Đức môn, mặc dù bây giờ tuyết lớn mãn Trường An, như trước thay đổi không được Trường An phồn hoa. Trong đó hồ thương vắng lai, chỗ nào cũng có. Quả nhiên như Lý Chí Thường nói tới Hán Văn Minh cái nôi một trong, càng như là dị tộc nhân tụ tập nơi. Bất quá Hán Văn Minh đồng hóa năng lực không nhỏ, thêm vào hồ Hán tặc ư, thành Trường An vẫn có không ít người Hán mặt, chỉ là so với phía Nam nhân văn khí tức, phương Bắc người Hán biểu hiện càng loại hồ loại. Hai người cất bước ở Chu Tức trên đường cái, Tử Lăng càng có thể cảm nhận được cái gọi là vương bá khí, so với dưới Lạc Dương tuy rằng phồn hoa, Giang Đô tuy rằng tú lệ, so với Trường An lập tức liền có vẻ không phong khoáng, Tử Lăng không khỏi có chút nói thầm, muốn từ chỗ này hùng thành đem Dương Công bảo tàng dọn ra có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù cho có Lý Chí Thường cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần hấp dẫn nhân sự chú ý, bất quá Tử Lăng chỉ thấy được Lý Chí Thường bình thản ung dung, đối mặt thiên cổ hùng thành lại cũng như đồng bộ hành tại một chỗ hẻo lánh thành thị nhỏ như thế, tâm trạng không khỏi âm thầm bội phục Lý Chí Thường nhưng có quá mức bình thường khí độ. Hắn làm sao biết Lý Chí Thường một đời trải qua chi phong phú yêu kiều, dù cho 3 ngày 3 đêm cũng giảng không xong trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm, hơn nữa ở xã hội hiện đại cao ốc chọc trời hung núc dưới, Lý Chí Thường nơi nào sẽ bị tòa này hùng chấn động. Lý Chí Thường hứng hờ nói, Tử Lăng không cần làm khó dễ lấy Thâu Vận Dương Công bảo tàng lo lắng, cách tháng chạp sơ 8 vẫn còn có mấy ngày đây, Trường An Tây thị phồn hoa, phải có uống, Tử Lăng chúng ta cùng đi du mà thôi. Phản phất hắn đến Trường An chỉ là muốn du lãm một phen, mà không phải muốn làm hai cái đại sự kinh thiên động địa. Tử Lăng đem tâm thần tiến vào tỉnh Trung Nguyệt cảnh giới, hơi hơi bình phục một thoáng tâm tình. Lý Chí Thường An chi thản nhiên tính tình, nói cho cùng cùng Khấu Trọng có chút tương tự. Hắn nghĩ thầm Khấu Trọng tuy rằng nằm ở như vậy cảnh giới, chỉ sợ sẽ biểu hiện nhiệt huyết sôi trào, không đa nghi bên trong vẫn cứ sẽ bình tĩnh đòi mạng. Trường An Tây thị quả nhiên phồn hoa đòi mạng, so Lạc Dương cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Đèn đuốc huy hoàng chiếu khắp thành Trường An nửa bầu trời, cũng không biết một đêm tiêu hao hết bao nhiêu dầu tháp. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt Tây thị liền muốn đi dạo xong, Vĩnh Yên Cử bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Lăng cùng Lý Chí Thường trước mắt, này hà chính là Dương Tiên sai người đào tới, rộng chừng hơn 10 trượng, cắt ngang nam bắc, cũng có vẻ đế kinh Trường An khí phách hùng vĩ. Cầu đá hùng cứ Vĩnh Yên Cử trên, muôn hình vạn trạng, đây chính là Dược Mã Kiều. Rất nhanh hai người liền tới đến Trường An Dược Mã Kiều đầu, phía trước một đội quân mã bỗng nhiên cưỡi lên kiều đến, cầm đầu giáo úy nhìn thấy Lý Chí Thường cùng Tử Lăng hai cái phong độ phiên phiên công tử trẻ tuổi, chỉ khi thành Trường An bên trong nhà ai cao môn tử đệ, liền tùy ý mở miệng hỏi, không biết hai vị là cái nào ra con cháu. Không chờ Tử Lăng đáp lại, Lý Chí Thường cười nhạt nói, cái nào ra con cháu? Ta tên Lý Chí Thường, không phải là thành Trường An bên trong bất kỳ toàn gia đệ. Giáo úy đầu tiên là ngẩn ra, kinh nghi nói, cái kia Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nói, tương so với hiện nay thành Trường An bên trong cũng không có người nào khác dám gọi danh tự này. Giáo úy xuống ngựa quỳ gối nói, ti chức Đông Cung trực thuộc Nhị Văn Hoán gặp Lý Thành Chủ. Lý Chí Thường thở dài nói, ta giết Lý Thế Dân, ngươi không cùng ta Dương Cung Bạc Kiếm, cũng nên lịch uống vài câu, nhưng là trái lại định nói, Lý Kiến Thành thủ hạ như đều là người đám nhân vật, chỉ sợ không thành tài được. Nhĩ Văn Hoan thầm nghĩ, nói không biết ngươi là cái hỉ nộ vô thường đại ma đầu, ta nếu như cùng ngươi dương cung bạc kiếm, đầu này cũng không biết còn bảo đảm không giữ được trụ. Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng thẳng từ Nhĩ Văn Hoán bên người đi tới, ung dung rơi xuống dược mã kiểu, đi tới xa xa, Từ Tử Lăng cười nói, Nhĩ Văn Hoán đến đúng lúc, vừa vặn mượn miệng của hắn cho thấy chúng ta đã đi tới thành Trường An, đem Lý đạo gia đưa thân vào muôn người chú ý bên trong. Lý Chí Thường nói, Tử Lăng quả nhiên hiểu ta tâm ý, bất quá từ Nhĩ Văn Hoán thái độ đến xem, Lý Kiến Thành tình cảnh e sợ thập phần vi diệu, tựa hồ cùng Từ Hàng Tĩnh trai chưa hề hoàn toàn đồng tâm cung đức, không phải vậy Nhĩ Văn Hoán nhìn thấy ta, cũng tuyệt không nên như vậy cung kính. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, cho là Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân tình cảnh không giống tạo thành. Lý Thế Dân vừa muốn tranh thiên hạ lại muốn tranh cướp thái tử vị trí, Từ Hàng Tĩnh trai chống đỡ tự nhiên có vẻ rất là trọng yếu, nhưng là Lý Kiến Thành bản thân chính là thái tử, Từ Hàng Tĩnh trai tầm quan trọng liền giảm phai nhạt mấy phần. Hơn nữa Lý đạo gia giết Lý Thế Dân đối với hắn có bách lợi mà không một hại, từ Nhĩ Văn Hoán thái độ đều có thể cho thấy Lý Kiến Thành đối với Lý Thế Dân là cỡ nào căm ghét. Lý Chí Thường cũng rõ ràng điểm này, thiên gia từ trước đến giờ vô tình, Dương Nghiêm chính là trong đó đại biểu, từ điều này cũng có thể thấy được Lý Thế Dân chết rồi. Lý Kiến Thành tuy rằng năng lực rất mạnh, bất quá khí lượng sát thực so với Lý Thế Dân kém hơn một phần. Lý Chí Thường nói, hẳn là như vậy, Tử Lăng vừa nãy cũng không có tìm được Dương Công bảo tàng chút nào vết tích đi. Lý Chí Thường lộ ra thần bí nụ cười, ở dưới bóng đêm càng bí không lường được. Từ Tử Lăng lắc lắc đầu nói, xác thực như vậy. Lý Chí Thường nói, mặt sau ta sẽ báo cho ngươi trong đó tường tình, hiện tại chúng ta đi thành Trường An bên trong nổi danh nhất tiểu lâu uống rượu. Từ Tử Lăng không khỏi ngạc nhiên, chị này đêm khuya đi uống rượu, cũng chỉ có Lý Chí Thường mới có bực này hứng thú, bất quá hắn biết Lý Chí Thường nhìn như phong túng bất ham, kỳ thực cử động tất có thâm ý, cũng chỉ được buông xuôi bỏ mặc, nhìn Lý Chí Thường lại phải làm gì. Túy Tiên Cư suốt đêm doanh nghiệp, bên trong thành Trường An sĩ tử thường thường vào lúc này bàn luận trên trời dưới biển, phân tích thiên hạ thế cuộc. Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng tọa bên một tên sĩ tử cao giọng nói, quan trung có hàm cốc quan, lũng thuộc ốc giã ngàn dặm, phía nam thích hợp ba thủ phú thứ, phương bắc có người hồ chăn nuôi tiện lợi, có thể ở ba mặt phòng thủ, cũng hướng về phía đông kiểm chế chư hầu. Hơn nữa vị thủy xuôi dòng mà xuống chính là Trung Nguyên, đừng xem hiện nay thiên hạ quần hùng phân tranh, sớm muộn diệt vong ở ta hướng trong tay. Lý Chí Thường nghe xong lắc đầu một cái, tự mình tự uống rượu. Cái kia sĩ tử nhìn thấy Lý Chí Thường dáng vẻ, cảm giác say xuống tới, quay về Lý Chí Thường hỏi, các hạ phảng phất có khác cao kiến. Lý Chí Thường để chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, ngươi nói bất quá tiền nhân di chí, không tính là cái gì cao kiến, chỉ là đúng quy đúng củ. Ta lắc đầu ngược lại không là cười nhạo ý của ngươi, chỉ có điều hiện tại không phải năm đó thời kỳ chiến quốc, hùng cứ quan trung thế cuộc tuy được, bất quá Lý Uyên không phải là bá chủ, hắn nếu thật sự có hắn cao chí hướng, cũng sẽ không ra chiêu bị động như thế, chậm chạp không công lạc dương. Sĩ tử quát lên, lớn mật dám gọi thẳng thiên tử tục danh, không sợ liên lụy cửu tộc sao? Một người trong đó sĩ tử trên dưới đánh giá một phen Lý Chí Thường, sắc mặt có chút hoảng sợ nói, các hạ có phải là họ Lý? Lý Chí Thường hờ hững tự nhiên, mỉm cười gật đầu. Sĩ tử sắc mặt gấp biến, quay về mấy vị đồng bạn thì thầm vài câu, những người này liền ảo não đi xuống lầu. Những người này kỳ thực cũng là thành Trường An bên trong chán nản thất ý sĩ tử, mỗi ngày ở cao đàm luận, cũng chỉ có điều muốn một ngày kia vạn nhất gặp phải quan to quý nhân tới đây uống rượu, đình đến bọn họ kiến thức, để bạn một thoáng bọn họ, học được văn võ nghệ, hàng bán đế vương ra, thiên cổ trở xuống, không ngoài như thế mà thôi. Một người trong đó sĩ tử nói vậy nhận ra Lý Chí Thường, Lý Chí Thường cố nhiên thân phận cao quý, bất quá như muốn ở thành Trường An huấn, tốt nhất vẫn là không muốn cùng Lý Chí Thường cài đặt quan hệ được, đám nhân vật tốt nhất một bên cũng không muốn chiêm. Lý Chí Thường thấy rõ những người này rời đi, quay về Từ Tử Lăng cười nói, lần này có thể thành tịnh rất nhiều. Sau đó lại quay đầu nói, hầu bàn lại đây. Hầu bàn nghe lời đoán ý, biết Lý Chí Thường phòng trừng có chút môn đạo, vội vội vã vã tiến lên, nói rằng, công tử có dặn dò gì? Lý Chí Thường nói, cho ta nắm phó giấy bút lại đây. Đồng nghiệp đem giấy bút chuẩn bị kỹ càng, Lý Chí Thường bung lên mà liền, văn chương khô đến cực nhanh, cũng không chờ hầu bàn nhìn thấy, cho hắn nói, ngươi đem tờ giấy giao cho Vinh Phong Tường. Vinh Phong Tường đạt được Lý Chí Thường dặn dò thiên hướng về Trường An, Lý Chí Thường bây giờ còn có mượn hắn địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.